Chương 111. Diệu thủ Tà Hồ Tuyên không phải. Chương 111. Diệu thủ Tà Hồ Tuyên không phải giảng. Nói rõ liền cho ăn, giảng không rõ ràng không cho ăn. Phương Thiếu Du giải khai phong linh phủ, từ trong địa động toát ra một cỗ khói tím. Sau đó, một cái màu tím đen hồ ly nằm trên đất. Phương Thiếu Du liếc một cái địa động, phát hiện Thiêu Hỏa Côn còn trong lòng đất một triệu chỗ. Mà mẹ nó, đây là thứ đồ chơi gì mà? Khí linh. Không phải pháp bảo mới có thể ra khí linh sao? Thượng phẩm pháp khí lúc nào cũng có khí linh. Trong lúc này, khẳng định có một đoạn réo rất thảm thiết cố sự. Từ hồ ly êm hay nói, ta là Diệu thủ Tà Hồ Tuyên không phải, 600 năm trước làm quen Hiên Viên phục, cũng chính là về sau chủ nhà họ Hiên Viên. Hừ, cái gì một kiếm Hiên Viên, vô địch thiên hạ, phi. Bọn hắn luyện kiếm nhiều ít tốt nhất luyện tài, đều là ta giúp bọn hắn trộm. 400 năm trước, Hiên Viên phục sơ nhập kim đan, vì luyện chế bản mệnh pháp bảo, liền kêu ta đi yêu tộc lãnh địa giúp hắn trộm luyện tài. Nguyên bản nói xong trộm ra bảo bối phân chia năm, năm sổ sách, có thể tạp toái này vì độc chiếm bảo bối, thế mà tại thực tiết mô truy sát thời điểm, gạt ta đem bảo bối giao tất cả cho hắn, sau đó bán chính ta đảm mệnh. Ta tự biết khó thoát khỏi cái chết, thế là tự bạo kim đan, hóa thân tà linh bám vào căn này âm cực sắt bên trong, chính là vì muốn tìm Hiên Viên phục báo thủ. Chưa từng nghĩ tên này làm nhiều việc ác, bị trời phạt, trong kim đan kỳ đều không đột phá nổi, chính mình ở ra dám. Hừ, thật sự là quá tiện nghi tạp cái này, cho nên ta muốn để Hiên Viên ra đoạn tử tuyệt tôn. Phương Thiếu Du không khỏi cảm thán, chậc chậc chậc, oan có đầu nợ có chủ, hại ngươi người cũng đã treo, ngươi còn như vậy tâm ngoan thủ lạn, oan khí thế nào nặng như vậy a? Ta Hồ Tuyên không phải về đỗi, liên quan gì đến ngươi? Phương Thiếu Du lập tức nói ra, tốt, nói quá tốt rồi. Vậy ngươi tiếp tục ở phía dưới đợi đi. Ta Hồ Tuyên không phải nghe chút vội la lên, ai, ngươi làm sao không giữ lời nữa à, nói xong cho đàn ăn. Phương Thiếu Du hỏi ngược lại, ngươi nói rõ sao? Vì cái gì Hiên Viên gia muốn để ta đem Thiêu Hỏa Côn luyện thành Liêm Trinh Chìm Thang Kiếm? Hồ Ly lẳng lơ giả câm vờ điếc, lại không lên tiếng. Phương Thiếu Du sắc mặt lập tức sụp đổ, một chỉ địa động nói ra, xuống dưới, chỗ nào mát mẹ chỗ nào đợi đi. Ta Hồ Tuyên không phải liếc mắt, đầu lưỡi liền muốn đánh giảm mở dạng, mơ hồ không do nói, bởi vì chỉ có luyện thành Liêm Trinh Chìm Thang Kiếm mới có thể đem ta thật biến thành khí linh. Bất quá ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ luyện chế thần kiếm, nằm mơ. Cắt. Phương Thiếu Du hừ lạnh một tiếng, hỏi, Hiên Viên gia chính mình liền am hiểu nhất luyện kiếm, bọn hắn vì cái gì không luyện, nhất định để ta luyện. Ta Hồ Tuyên không phải thình lình toát ra một câu, bởi vì ngươi ngốc ca. Mà mẹ nó, cái này hồ ly lẳng lơ miệng thật độc ca. Phương Thiếu Du trầm giọng quát, có phải hay không không muốn tốt tốt nói chuyện phiếm. Ta Hồ Tuyên không phải nói nhỏ một hồi lâu, rồi mới lên tiếng, bởi vì luyện chế thần kiếm làm trái thiên hỏa, là muốn hàng tu vi giảm phàm nguyên. Hiên Viên gia bây giờ lại không có nguyên anh tu sĩ. Tu sĩ kim đan liền mấy trăm năm phàm nguyên, ai nguyện ý làm? Húng chi âm cực như sắt thép tu sĩ căn bản không luyện hóa được, không phải vậy ngươi cho rằng ta vì sao muốn phụ thân nơi này? Bọn hắn thật đúng là vận khí tốt, gặp được ngươi như thế cái kẻ ngu. Hắc, ngươi lặp lại lần nữa, thảo, ta cái này gọi thiên phú dị bẩm. Cùng con hồ ly này giao lưu tùy thời có thể đem phổi đều cho tức nổ tung. Ta Hồ Tuyên không phải khẽ nói, thử. Ta đều nói xong, cho đan ăn. Phương Thiếu Du lại hỏi, ai, còn có một chút, ngươi tại sao phải ăn ta luyện đan? Hồ ly lẳng lơ do dự một hồi lâu, mới lên tiếng, ta vốn là tà linh. Đương nhiên muốn hấp thu tà khí thôi. Thời gian dài không hấp thu tà khí, ta cũng chỉ có thể tiến vào ngủ say. Mà ngươi luyện đan vừa vặn có thể bổ sung tà khí, cho nên ta muốn ăn. Cho đan. Phương Thiếu Du híp híp mắt, cảm giác con hàng này không có nói thật, hoặc là nói, không có hoàn toàn nói thật. Nhìn nó đối với dẫn tà đan một bộ như nói như khát dáng vẻ, vừa nhìn liền biết, khẳng định còn có nguyên nhân trọng yếu hơn. Tỷ như nói gặp nghiện, không gặp liền toàn thân khó chịu, sống không bằng chết đương nhiên, đây chỉ là chính mình suy đoán, cho dù tiếp tục hỏi, nó cũng chắc chắn sẽ không nói. Bất quá có dẫn tà đan, tạm thời là có khống chế thủ đoạn, chỉ cần nó không nghe lời, lập tức liền đoạn nó đan, nhìn nó còn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ nhanh lên, cho đan à, hồ ly lẳng lơ không ngừng thúc giục. Phương Thiếu Du nói ra, ta mặc kệ ngươi cùng Hiên Viên gia có cái gì khúc mắc, cái kia chuyện không liên quan đến ta. Bây giờ ta ký đạo tâm khế, ngươi lưu tại bên cạnh ta liền thành thật thật nghe lời của ta, không phải vậy, đừng nghĩ có đan ăn. Nói xong ném ra một hạt dẫn tà đan, hưu một chút, hồ ly lẳng lơ liền nuốt lại đến, một hạt đan dược đương nhiên không thỏa mãn được khẩu vị của nó trực tiếp đào tại Phương Thiếu Du bên chân không ngừng yêu cầu. Phương Thiếu Du lạnh giọng nói ra, không được, một ngày chỉ có một hạt. Ngươi, ta Hồ Tuyên không phải nhẹ răng trợn mắt làm sao? Ta chỉ nói cho, lại không nói cho bao nhiêu. Vậy cũng không thể chỉ cấp một hạt a. Làm sao? Ngại nhiều a, ngày đó nửa hạt. Tốt tốt tốt, một ngày một hạt liền một ngày một hạt. Nha ôi, rất đà đan đối với hồ ly lẳng lơm mà nói quả nhiên là khó mà kháng cự dụ hoặc thôi, rất tốt. Vì phòng ngừa nó tiếp tục cắn vụng, Phương Thiếu Du tại trang phục lộng lây dẫn tà đan bình sứ bên trên đều tăng thêm phong linh phủ, như vậy liền bạn vô nhất thất mặt khác, Tuyên không phải, ta phải nhắc nhở ngươi không thể ăn lấy ta đan, còn nện ta nổi. Ngươi hôm qua ban đêm ăn trộm ta ba bình đan dược, lại đi nổi điên chặt cây trúc. Ngươi có biết hay không, cũng bởi vì ngươi, ta hôm nay tổn thất 24 khối cam linh thạch. Con người của ta, thống hận nhất người khác trả đạm tiền của ta. Còn dám có lần sau, ta phạt ngươi một tháng không có đan ăn. Ta Hồ Tuyên không phải bĩu môi, ngập ngừng nói ra, ta hôm qua xong ăn nhiều, mơ mơ màng màng khống chế không nổi chính mình. Khu rừng trúc kia bên trong có phá kiếm tàn ý, một mực tại khiêu khích ta thực sự nhịn không đi xuống, liền muốn đi chém nó. Phương Thiếu Du nhíu mày hỏi, phá kiếm tàn ý? Cái quái gì? Ta cũng nói không rõ ràng, có thể là pháp bảo hoặc là linh bảo, bị hủy đằng sau còn sót lại khí linh đi. Nha, không nghĩ tới trong rừng trúc thật là có kiếm ý. Phương Thiếu Du truy vấn, ngươi đã đem nó chém? Không có, nó quá giàu hoạt, một mực trốn ở cây trúc bên trong, cho nên ta mới chặt cây trúc thôi. Phương Thiếu Du mắng, không cho phép ngươi lại chém, mẹ nó, lão tử hiện tại còn muốn đi mua cây trúc trở về chủng, nhìn một cái ngươi làm chuyện tốt. Tà Hồ Tuyên không phải trợn mắt một cái, hừ một tiếng, nằm rạp trên mặt đất không nói. Phương Thiếu Du dậm chân một cái, thiêu hỏa côn từ dưới đất bắn ra được rồi, đi vào đi. Tà Hồ Tuyên không phải dần dần lại hóa thành một cỗ khói tím, dung nhập vào thiêu hỏa côn bên trong. Sau đó nửa tháng, Phương Thiếu Du mỗi ngày khổ luyện thuật luyện đan. Mặc dù không có lại nổ lô, luyện đan thủ pháp cũng càng ngày càng thành thạo, nhưng thủy chung luyện không ra dẫn linh đan. Thanh Lộc Phong rừng trúc gối vụ một nửa, Vân Châu 6 nhà phương nhớ rượu trắng chi nhánh đồng đều đã mở nghiệp, một phương thành phương ký đại đan phòng cũng đã cơ bản hoàn thành. Mắt thấy khoảng cách tiến về quốc thành, tham gia hoàng gia luyện đan nhập môn khảo thí thời gian càng ngày càng tới gần, chính mình lại từ đầu đến cuối luyện không ra dẫn linh đan, lại thêm đại đan phòng cũng cần xin mời một vị lão sư, cho nên Phương Thiếu Du quyết định tiến về Phản Vận Thành bái kiến Lục hoàng tử. Chương 112. Lục hoàng tử hoành nguyện. Chương 112. Lục hoàng tử hoành nguyện. Phản Vận Thành, như trương cung cái gì? Dẫn tà đan. Lục hoàng tử Lý Kế An nghe nói Phương Thiếu Du tu tập thuật luyện đan tình huống sau, mang trên mặt dáng tươi cười nghiền ngẫm. Phương Thiếu Du một mặt buồn khổ trả lời, đúng vậy a, điện hạ. Đệ tử là nghiêm ngặt dựa theo ngươi cho ta huyền nguyên thuật luyện đan một thao tác đan phương, luyện tài, đan lô, luyện chế quá trình, mỗi một cái trình tự ta đều tỉ mỉ địa hạch điều tra, đều không có vấn đề, nhưng chính là luyện không ra dẫn linh đan. Ngươi nói dẫn tà đan có thể có mang đến? Mang theo. Phương Thiếu Du lấy ra một cái bình sứ đưa cho Lý Kế An. Lý Kế An tiếp nhận, mở ra bình sứ đóng kín, phóng tới chóp mũi người nghe. Sau đó chỉ thấy hắn có chút hắc khí, tiếp lấy sắc mặt đổi biến, tranh thủ thời gian che lại bình sứ đưa trở về, quả nhiên tà tanh chi khí rất nặng. Đan này quyết không thể để đặt ở bên ngoài, không phải vậy sợ sẽ đưa tới tà túy đồ vật. Phương Thiếu Du trả lời, đúng vậy a, điện hạ. Cho nên đệ tử mới cho nó một cái tên gọi dẫn tà đan thôi. Lý Kế An cười nói, danh tự này ngược lại là chuẩn xác. Phương Thiếu Du bĩu môi nói ra, danh tự chuẩn xác có cái rắm. Ách, có làm được cái gì? Mắt nhìn thấy lập tức tới ngay chiêu sinh khảo thí, luyện không ra dẫn linh đan, không cách nào thông qua khảo hạch ta. Chiêu sinh khảo thí? Lý Kế An nghi ngờ hỏi. Phương Thiếu Du giải thích nói, chính là hoàng gia luyện đan nhập môn khảo thí. À, chuyện này ta tự sẽ cùng Huyền Nguyên Đan tu viện đề cập, bất quá Huyền Nguyên Đan tu viện môn quy nghiêm, cho dù là phụ hoàng ý chỉ, bọn hắn cũng không nhất định làm theo. Cho nên, có thể hay không thông qua khảo hạch, vẫn là phải xem chính ngươi. Là, để điện hạ phí tâm. Nghe được Lý Kế An trả lời, Phương Thiếu Du cảm thấy chính mình tiến vào Hoàng gia Huyền Nguyên Đan tu viện tu tập thuật luyện đan, 89 phần 10 là đường đùa đương nhiên, chính mình cũng không có ý định hoàn toàn từ bỏ. Tối thiểu đi thử một chút, thấy chút việc đời, nhìn một chút đại biểu cho Huyền Nguyên hoàng triều cao nhất luyện đan trình độ Huyền Nguyên Đan tu viện, đến tột cùng là cái gì địa giới cũng là tốt. Vạn nhất người ta còn mở lớp phụ đạo, hoặc là làm điểm dự thính học vị cái gì, chính mình cũng có thể quần của thôi. Không đem thuật luyện đan tu đến cấp 4, trúc cơ tất thành đan không có cách nào luyện a, chính mình cũng không thể cầm Long Tiên Ngưng Châu cùng Đà Giao chứng đi mời người luyện đi, cái này không phải là tìm đường chết sao? Cho nên, chỉ có thể dựa vào chính mình. Lý Kế An lại hỏi, đúng rồi, ta nghe nói ngươi cùng biên tộc hợp tác tại Vân Châu xây dựng Phương Nhớ Rượu Trắng chi nhánh. Phương Thiếu Du trả lời, hồi bẩm điện hạ, sắp thực xây dựng chi nhánh. U Châu bản chính là linh tiểu thừa thái chi địa, cạnh tranh quá mức kịch liệt. Biên tộc là rượu trắng nguyên tương nhà cung cấp hàng, Vân Châu lại không có cái gì thành quy mô linh tiểu nhà tiêu thụ, cho nên biên tộc tộc trưởng đưa ra đề nghị, đệ tử cảm thấy có thể thực hiện. Trước mắt Thiên Lan Thành tổng hào kinh doanh tình huống không sai, cho nên tại cái khác quận huyện lại tăng mở 6 nhà chi nhánh, vừa mới bắt đầu buôn bán. Nhà cung cấp hàng, nhà tiêu thụ Lý Kế An thấp giọng dư vị, sau đó cười nói, ngươi những thuyết pháp này ngược lại là thú vị. Xem ra ngươi tại kinh thương một đường bên trên, rất có tầm mắt. Không biết ngươi là có hay không cố ý đi Cảnh Châu xây dựng Phương ghi điểm hảo. Phương Thiếu Du nghe vậy sững sờ, ân. Lục hoàng tử thế mà chủ động mời hắn đem Phương Nhớ mở đi ra Cảnh Châu. Ý nghĩ này, lúc trước hắn thế nhưng là ngay cả suy nghĩ cũng không qua. Phải biết, phát triển thị trường mặc dù là chuyện tốt, nhưng cũng không thể mù quáng làm loạn. Mỗi một cái địa khu đều có phức tạp lợi ích cách cục, đồng thời sẽ trở nên cố hóa, hình thành hệ thống bản thân cơ chế bảo hộ. Không có làm thế lực hộ giá hộ tống, bất luận cái gì từ bên ngoài đến thế lực muốn kiếm một chén canh, thường thường đều sẽ gặp mãnh liệt chống lại, nhẹ thì tổn thất nặng nề, nặng thì đầu rơi máu chảy. Tục ngữ nói cường long khó ép địa đầu xà, chính là ý này. Phương Thiếu Du dám đi Vân Châu xây dựng Phương ghi điểm hảo, đó là bởi vì có biên tộc tại. Sáu đại gia tộc mặc dù một mực thực hành nghèo bên cạnh chính sách, nhưng dù sao cần biên tộc quả mập. Huống hồ mấy trăm năm trước trời cao chi chiến, cho bọn hắn lưu lại rất sâu tâm lý thương tích. Chỉ cần không ảnh hưởng sáu đại gia tộc căn bản lợi ích, bọn hắn tùy tiện không dám cùng biên tộc trở mặt. Vì vậy, rượu trắng mới có thể thuận lợi đánh vào Vân Châu nhất phẩm linh tiểu thị trường, kiếm được đầy bồn đầy bát. Nhưng mà Cảnh Châu tình huống hoàn toàn khác biệt. Cảnh Châu là hoàng gia Lý thị bản cơ bản, nói đến khó nghe chút, mẹ nó cũng chỉ thừa cái này một cái bản cơ bản. Mặt khác tám châu cũng liền trên danh nghĩa thuộc về Huyền Nguyên hoàng triều, nhưng thực quyền đều tại tất cả tiên gia tông môn trong tay. Thế giới tu tiên, tiên tư tại trên tay người nào, quyền lực ngay tại trên tay người nào. Không có tiên tư, hoàng đế lời của lão tử cũng không tốt làm. Chính vì vậy, hoàng gia Lý thị tất nhiên xem Cảnh Châu là độc chiếm, bất luận cái gì từ bên ngoài đến thế lực muốn tại Cảnh Châu đặt chân, gần như không có khả năng. Nhưng bây giờ Lục hoàng tử mời, tình huống liền không giống với lúc trước. Chỉ là, từ xưa đến nay, hoàng quyền đấu tranh cũng rất phức tạp, chính mình đối với Cảnh Châu tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Lục hoàng tử mời đến tột cùng là một khối đắc ý thịt cơm trưa, hay là một cái khoai lang bằng tay, thậm chí là một cái đợi làm thịt cừu non, mẹ nhà hắn, thấy không rõ à? Thấy không rõ, vậy liền nhìn nhìn lại thôi. Phương Thiếu Du một mực cung kính trả lời, điện hạ mời, đệ tử kinh sợ, hận không thể lập tức dấn thân vào Cảnh Châu, là điện hạ ra sức châu ngựa. Chỉ là, Vân Châu mới mở chi nhánh sau, ngay sau đó rượu trắng sản lượng có chút căng thẳng. như lại đi Cảnh Châu phát triển, sợ lực có thua. Không biết điện hạ có thể cho phép để đệ tử lại xoay sở một thời gian, chuẩn bị lại đầy đủ một chút. Phương Thiếu Du lời nói không tính lừa dối a, tối thiểu lừa dối thành phần không phải rất nặng. Trước mắt 7 ngày ném mạnh xúc sắc 4 lần, Long Tiên Ngưng Châu thu hoạch số lượng cơ bản tại 15 đến 21 quả ở giữa. Cũng chính là ánh trăng nước đầm sản lượng tại 15 tấn đến 21 tấn ở giữa. Tam đại thành 7 ngày đại khái tiêu hao 3 tấn, Vân Châu bên này trước mắt vừa mới bắt đầu, 7 ngày tiêu hao tại 5 tấn tả hữu, đằng sau có thể sẽ dần dần tăng lên tới 10 tấn, cao nhất khả năng tại 12 tấn tả hữu. Nói cách khác, trước mắt Long Tiên Ngưng Châu sản lượng đủ lại hơi có dồi dào. Nhưng là còn muốn là luyện chế trúc cơ tất thành đan tích lũy hàng tồn, mà khác mới được dừng trúc, Phương Thiếu Du cũng chuẩn bị rót điểm nước đầm, để trúc tử trường đến có chút tiên khí, như vậy tiên du đoàn mới tốt lựa rồi thôi. Cho nên xác thực không có càng nhiều Long Tiên Ngưng Châu dùng cho Cảnh Châu phát triển. Chuyện này vẫn là chờ chính mình tiến về Quắc Thành tham gia luyện đan nhập môn khảo thí, cụ thể tìm hiểu một chút Cảnh Châu thị trường tình huống, tốt nhất đợi đến trúc cơ về sau, sơ cấp quyền lợi tăng thêm một bước, mới quyết định tương đối ổn thỏa. Lý Kế An nghe Phương Thiếu Du trả lời, cũng không có miễn cưỡng, hắn cười nhạt một tiếng nói ra, cũng được, ta chỉ là muốn vì thiên hạ người tu hành làm nhiều một ít chuyện. Bây giờ tất cả tiên tư đều nắm giữ tại các đại tiên gia tông môn trong tay, đối với rộng rãi người tu hành mà nói, là rất không công bằng. Trong bọn họ, cũng có thật nhiều tiên tư người thông tuệ, lại bởi vì nghèo khó mà không cách nào thu hoạch được tu luyện tài nguyên, thật là khiến người tiếc hận. Phương Nhớ Rượu Trắng là nhất phẩm linh cửu, chính là phổ thông người tu hành cần nhất tài nguyên, ta hy vọng nó có thể ban ơn cho đến càng nhiều người. Phương Thiếu Du nghe vậy trong lòng cũng là cảm thán, Lục hoàng tử cách cục chính là không giống với, tâm hoài thiên hạ, xa không phải chính mình loại này chỉ nhìn chằm chằm một mẫu ba phần đất gian thương nhưng so sánh. Thế là trả lời, điện hạ yên tâm, đệ tử ít ngày nữa liền sắp nổi trình tiến về Quốc Thành, đến lúc đó nhất định chăm chú tiến hành nghiên cứu thị trường, tranh thủ sớm ngày đem Phương Nhớ xây dựng đứng lên, là điện hạ hoành nguyện hơi tận sức mọn. Tốt. Lục hoàng tử hơi chút trầm ngâm, nói ra, gần đây Cảnh Châu có tin tức truyền đến, Thiên Ấm cung tựa hồ đang Quắc Thành tìm hiểu Tử Kim Bát Bảo tố thân đang chuyển tử, không biết sao, ngươi nhưng có biết việc này? Chương 113. Khi lão tử là heo a. Chương 113. Khi lão tử là heo a. Thiên Ấm cung tại Quắc Thành tìm hiểu Tử Kim Bát Bảo tố thân đan. Phương Thiếu Du nguyên bản đang định hướng Lục hoàng tử nói, chưa từng nghĩ Lục hoàng tử đổ chủ động trước sách ra. Nguyện Dung Tạ cần Tử Kim Bát Bảo tố thân đan khôi phục linh căn, Thiên Ấm cung cũng chạy tới Cảnh Châu Châu phủ tìm hiểu Tử Kim Bát Bảo tố thân đan, làm sao lại trùng hợp như vậy? T. Phương Thiếu Du trong lòng đột nhiên giật mình. Thảo, Thiên Ấm cung đây là chuẩn bị thuận đường dây này tra ra phá hư nghiệm linh thành người. Mụ nội nó chứ, quá mẹ hắn âm hiểm thôi. Ôi, Biên Thúc chỉ sợ đã đi Cảnh Châu, đang tìm có thể luyện chế Tử Kim Bát Bảo tố thân đan đan sư đi. Nhị Nưu giống như cũng chuẩn bị tiến về Quắc Thành chọn mua luyện tài. Không được, chính mình đến nhanh đi về để Đại Nưu thông chi bọn hắn, làm việc phải khiêm tốn, tốt nhất là hoan một chút, không phải vậy muốn xảy ra chuyện có thể luyện chế Tử Kim Bát Bảo tố thân đan đại tông sư, tông sư, tổng cộng cũng liền như vậy mấy vị, trừ ta Hoàng gia Lý thị, còn lại chính là Nông thị, Thích thị, Đồ thị, Đinh thị cùng Đoàn Mục thị. Những gia tộc này trên mặt nổi tuy là ta Lý thị phụ tộc, nhưng trong âm thầm cùng với những cái khác tiên gia tông môn khó tránh khỏi có lợi ích liên quan. Thiên Ấm cung cử động lần này chỉ sợ có mưu đồ khác. Lý Kế An từ tốn nói, trên mặt biểu lộ không lo không vui. Phương Thiếu Du len lén liếc một chút, mặc dù nhìn không ra cái nguyên cớ, nhưng lấy Lục hoàng tử thân phận, quả quyết sẽ không nói một chút không có chút ý nghĩa nào nói. Nhìn như thuận miệng hỏi, nhưng nếu là cảm thấy việc này không liên quan đến mình, hắn xách cái giám a xách. Hẳn là Lục hoàng tử đã biết biên tộc cần Tử Kim Bát Bảo tố thân đan, mà biên tộc cùng mình căn bản là lợi ích thể cộng đồng, cho nên thiện ý nhắc nhở một chút chính mình. Đã như vậy, không bằng gọn gàng dứt khoát, tham dò một chút Lục hoàng tử tâm ý hồi bẩm điện hạ, thực không dám giấu giếm, đệ tử lần này đến đây, kỳ thực có hai chuyện muốn khẩn cầu điện hạ tương trợ. A? Chuyện gì? Ngươi hãy nói. Lý Kế An trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Phương Thiếu Du như nói thật nói điện hạ, đệ tử bất tài, cũng nghĩ tại Vũ Châu tử trù một cái tiểu quy mô đan phòng, chỉ là tài sơ học thiện, thuật luyện đan không người hướng dẫn, cho nên muốn khẩn cầu điện hạ điều động một vị lao sư giảng dạy việc học điện hạ xin yên tâm, đệ tử tuy là một kẻ thương nhân, nhưng đối với điện hạ cứu tế thiên hạ hoài nguyện, cực kỳ khâm phục. Cho nên Vương Kỳ đan phòng sẽ lấy phi lợi nhuận hình thức phổ hệ cơ cấu tồn tại, lập chí vì thiên hạ người tu hành làm nhiều một chút hiện thực cùng việc thiện. Phi lợi nhuận hình thức chính là không lợi nhuận sao? Nói nhảm, làm sao có thể không lợi nhuận? Lao tử là gian thương, cũng không phải nhà từ thiện. Lại nói, ai mẹ nó nói từ thiện liền không lợi nhuận? Sổ số doanh không lợi nhuận, cái kia vẽ lấy màu đỏ thập tự giá doanh không lợi nhuận, còn có những cái kia thu mèo mèo cho chó, mở viện mồ côi, ngươi cẩn thận mạc cha, xem bọn hắn doanh không lợi nhuận. Cái gì dạ tiệc từ thiện, quyên tiền bình đài, lại có cái nào không lợi nhuận? Thâm hụt tiền kiếm lời gào to chuyện làm một lần có thể, một mực làm, vậy liền nhất định tại lợi nhuận. Chỉ bất quá có lương tâm, vậy liền kiếm ít tiền, làm nhiều sự tình. Trái lương tâm, vậy liền chỉ kiếm tiền, giả bộ làm sự tình. Mình đương nhiên là chuẩn bị làm người trước, bởi vì sắp thực thưởng thức khâm phục Lục hoàng tử hoài nguyện. Hắn nói không sai, tại Vân Hán tiên giới, cơ hồ tất cả tiên tư đều bị tất cả tiên gia tông môn lũng đoạn. Linh đan, linh cửu, linh thạch, linh mễ, pháp khí, công pháp, thuật luyện đan, không có một dạng không bị bọn hắn đem trong tay. Đừng nói những này tiên tư, cho dù là một cái nghiệm linh thạch cũng có thể làm cho phổ thông người tu hành táng ra bại sản. Tất cả mọi người là người tu hành, ai mẹ nó cũng không so với ai khác tiên phú kém bao nhiêu. Nhưng cũng bởi vì tiên gia tông môn lũng đoạn tiên tư, liền có thể vĩnh viễn dẫm tại người bình thường trên đầu. Cái này công bằng sao? Đương nhiên không công bằng. Vương hầu tướng lĩnh, thà có loại hồ. Nhưng mà muốn cải biến đây hết thảy, ánh sáng hô khẩu hiệu là vô dụng, nhất định phải có được tài phú cùng thực lực. Nho gia nói, nghèo thì chỉ lo thân mình, đặt thì kiêm tệ thiên hạ. Thấy rõ ràng, là kiêm tệ thiên hạ, không phải để cho người ta vô tư kính dâng. Chính mình đói bụng làm tiền, làm sao kiêm tể thiên hạ? Xuyên qua trước, chính mình tiền thân tại Thanh Lộc Phong nghèo đến độ chết đói, chính mình cũng không để ý tới, còn có thể kiêm tể ai? Bây giờ bàn tay mình cầm một chút tiên tư, liền có thể nuôi sống Thanh Lộc Phong hơn ngàn đệ tử. Lại sau này, có thể kiếm được càng nhiều tài phú, mới có tư cách đi kiêm tể thiên hạ. Cho nên Phương Ký Đại Đan Phòng không phải là mô hình lợi nhuận, nhưng cũng không phải là không mô hình lợi nhuận. Tiền là nhất định phải kiếm lời, chỉ bất quá, thay cái phương thức mà thôi. Luyện khí 3 tầng trở xuống đệ sĩ, có thể nhiều phụ cấp. Luyện khí 3 tầng trở lên luyện khí sĩ, có thể làm ổn định giá. Nhưng trúc cơ, kim đan, nhất định phải mẹ nó kiếm lời lớn. Lão tử không chỉ có kiếm lời, còn muốn lôi kéo bọn hắn làm tài trợ, làm đầu tư, cam tâm tình nguyện bỏ tiền cho ta làm nghiên cứu phát minh. Hỏi nguyên do, chính là giả đại thần một câu đại lừa dối, lão tử nắm giữ hạch tâm kỹ thuật, trúc cơ tất thành đan. Phi lợi nhuận hình thức phổ hệ cơ cấu, lập chí vì thiên hạ người tu hành làm nhiều một chút hiện thực cùng việc thiện. Nói hay lắm. Tốt, đại thiện. Lý Kế An không khỏi lớn thêm tán thưởng, cảm thấy Phương Thiếu Du đề nghị rất hợp tâm ý ta. Lý Thị vốn là nguyện ý rộng là truyền bá thuật luyện đan, lấy đan thuật ân trạch thế nhân. Ta đem toàn lực ủng hộ ngươi xây dựng phòng luyện đan, không chỉ có là đan sư huấn luyện, luyện đan sử dụng luyện tài, ta cũng sẽ ổn định giá cung cấp ngươi, luyện ra đan dược luận phẩm tướng chất lượng, còn có thể thu về, tuyệt sẽ không để cho ngươi lỗ vốn, ngươi xem coi thế nào. Ân, điều kiện tốt như vậy, chính mình chỉ là muốn hô hào khẩu hiệu xin mời mấy vị lão sư, nhưng Lục Hoàng Tử có ý tứ là muốn đem mình cùng hắn buộc chung một chỗ. Nếu nói luyện tài, mình tại Thanh Lộc Phong bên trên đã trồng không ít, mặc dù không phải cái gì quý báo thảo dược, nhưng luyện chế phổ thông đê phẩm đan dược hẳn là có thể làm được tự cấp tự túc. Về phân bán, càng là không có vấn đề. Tam đại thành gần mấy triệu người, chính mình ít lãi tiêu thụ mạnh, căn bản không lo nguồn tiêu thụ, hoàn toàn không cần Lục Hoàng Tử cung cấp luyện tài làm cái gì mua lại. Lục Hoàng Tử đề nghị, trên thực tế chính là để cho mình bỏ tiền xử lý đan phòng, mà hắn đem huấn luyện kỹ thuật, nguyên vật liệu cùng nguồn tiêu thụ đều khống chế, đây không phải để cho mình biến thành nhà máy làm thay sao? Nghe là toàn lực ủng hộ, khẩu hiệu vang động trời, một cọc thiên đại hảo sự. Trên thực tế chính là để cho mình làm khổ nhất công việc nặng nhọc nhất, còn mẹ nó kiếm ít nhất lợi nhuận. Phương Thiếu Du dần dần suy nghĩ minh bạch trong đó đạo đạo. Bởi vì hoàng gia Lý Thị đối với thuật luyện đan đại lực tôn sùng, thế nhân dần dần đem Cảnh Châu nhìn thành đan thuật tịch địa, từ đó không để ý đến một cái cơ bản sự thật. Phương Thiếu Du mặc dù đối với Cảnh Châu tình huống cụ thể hoàn toàn không biết gì cả, nhưng thiên hạ cửu châu đều có xuất ra, điểm ấy cơ bản thưởng thức vẫn phải có. Mà Cảnh Châu thịnh nhất sinh ra là cái gì? Là thuật luyện đan sao? Cái rắm. Thịnh nhất sinh ra là thảo dược. Cái gì lấy đan thuật ân trạch thế nhân, đan thuật có thể ân trạch thế nhân sao? Như quả thật như vậy, còn làm cái gì hoàng gia luyện đan nhập môn khảo thí? Trực tiếp 9 năm giáo dục bắt buộc chẳng phải xong. Ai cũng biết học tập thuật luyện đan, khó khăn nhất không phải học, khó khăn nhất là luyện. Học tập nội dung bất quá chỉ là vài cuốn sách mà thôi, thế nhưng là không luyện đan, gọi là cái gì thuật luyện đan? Luyện đan liền nhất định phải đại lượng tiêu hao luyện tài. Nếu là Vân Hán tiên giới ước vạn sinh dân, người người đều luyện đan, nhất phát tài sẽ là ai? Có quyền thế nhất thì là ai? Thảo, khi lão tử là heo a, lão tử là gian thương được không? Chương 114. Người ý nghĩ này ngược lại là có một phong cách riêng a. Chương 114. Người ý nghĩ này ngược lại là có một phong cách riêng a. Phương Thiếu Du trong mắt chứa nhiệt lệ, run rẩy bờ môi trả lời, điện hạ duy trì, đệ tử ghi khắc ngũ tạng, cảm động đến rơi nước mắt. Điện hạ xin yên tâm, đệ tử cái này trở về, toàn lực xử lý Phương Ký đan phòng, tranh thủ sớm ngày là Cửu Châu vạn dân cống hiến chút sức mọn. Chỉ là bây giờ nhân thủ là có, nhưng tất cả đều là người mới, một chút xíu luyện đan cơ sở đều không có, khả năng vẫn là phải từ lý luận học tập bắt đầu. Mà lại, đệ tử dù sao thuộc về Vân Thương Tông, luyện đan phổ thông thảo dược, vẫn là phải trước tuyển dụng tông môn tự sản, luyện ra đan dược theo quy định cũng nhất định phải lên giao. Ai, điện hạ có chỗ không biết, Vân Thương Tông bách thảo đường đám này cầu tạp thoái, nhất là lòng dạ hiểm độc, bán thảo dược chết quý, từ trên tay bọn họ tiến mua luyện tài, một chút lợi nhuận đều không có, làm không tốt còn muốn lỗ vốn. Vân Thương Tông 36 cung đã sớm đối với bách thảo đường tâm hoài bất mãn, đám này cầu tạp thoái hành động, người người oán trách, nhân thần cộng phẫn. Nhưng mà, tông quy như vậy, đệ tử cho dù không có cam lòng, 10. Không 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 cái không tình nguyện, cũng không thể không tuân theo chấp hành, đúng là bất đắc dĩ a. Xin mời điện hạ thông cảm. Đệ tử khó xử. Nói xong lời cuối cùng, Phương Thiếu Du đã là khóc không thành tiếng, khó mà tự kiềm chế. Nhưng mà, Phương Thiếu Du nói đến tình cảm giật giảo, cảm động sâu vô cùng, nhưng Lý Kế An lại nghe được trên mặt không chút biểu tình, chân chân nhi một cái không có chút rung động nào. Phương Thiếu Du lập tức minh bạch, chính mình một bộ này biểu diễn, nếu là lừa gạt người bình thường, đã sớm lừa dối lấy soát ra hỏa tiễn. Nhưng ở những quyền quý này trước mặt, liền mẹ nó là tiên hề, tiểu tâm tư một chút liền xem thấu. Mấu chốt nhất luyện tài cùng đan dược, tất cả đều vắt chảy ra nước, duy chỉ có muốn đem Lý Thị Huyền Nguyên thuật luyện đan lừa gạt đi, Lý Kế An làm sao lại đáp ứng? Quả nhiên, Lý Kế An lạnh nhạt nói ra, tốt, ngươi có thể có phần tâm ý này, ta cảm giác sâu sắc vui mừng. Đợi cho Phương Kỳ đan phòng xây thành thời điểm, ta tự sẽ cùng Huyền Nguyên đan tu viện thương nghị, vì ngươi chọn lựa thích hợp nhân tuyển. Nhìn một cái, Lục Hoàng Tử nói lời, nghe giống như là đáp ứng, trên thực tế tất cả đều là lời nói xuông. Hoàng gia Lý Thị bản chính là luyện đan đại gia, dạy một đám luyện khí 3 tầng cũng chưa tới để sĩ luyện đan, lại không cần mời tông sư, đại tông sư ra sân, đến cái ngũ lục cấp phổ thông đan sư như vậy đủ rồi. Nhưng mà hắn lại nói muốn cùng Huyền Nguyên đan tu viện thương nghị, còn muốn chọn lựa bốn. Ta đi, cái này không phải là trực tiếp nói với chính mình, đừng mẹ nó làm xuân thu đại ngộ. Ai, không bỏ được hải tử không bắt được lăng a. Chính mình không đáp ứng cùng hắn lợi ích khóa lại, hắn liền sẽ không đồng ý xuất thủ tương trợ ngươi, không phải nói có hai chuyện a, còn có một cái là cái gì? Lý Kế An bỗng nhiên hỏi. Thái độ này rất rõ ràng, chuyện phía trước phi thiên, không nói. Còn lại một sự kiện đương nhiên là muốn mời Lý Thị luyện đan tông sư, hỗ trợ luyện chế Tử Kim Bát Bảo Tố Thân Đan. Bất quá, Phương Thiếu Du đã đại khái thăm dò ra Lục hoàng tử tâm ý, ngược lại có chút do dự. Lục hoàng tử đầu tiên là để cho mình đi Cảnh Châu khui rượu đi, tiếp lấy lại chủ động đưa ra trợ giúp mình tại Vũ Châu mở đan phòng, tới tới đi đi đều là muốn đem chính mình kéo vào lợi ích của hắn vòng. Có thể chính mình chỉ là cái tiểu thương nhân, trên tay duy nhất một chút tài nguyên chính là nhất phẩm rượu trắng, điểm ấy tiên tư căn bản vào không được Lục hoàng tử mắt, vậy hắn tại sao muốn lôi kéo chính mình đâu? Có câu nói rất hay, gần vua như gần quạ. Cùng những quyền quý này liên hệ, không nhiều tâm nhãn rất dễ dàng liền sẽ biến thành phá hôi. Bất quá, muốn hoàn toàn cự tuyệt Lục hoàng tử lung lạc tựa hồ cũng không ổn. Hoàng gia Lý thị dù sao nắm giữ lấy thảo dược cùng thuật luyện đan, hai thứ này tiền tư đối với tu tiên giả là không thể thiếu. Mà lại, luyện chế Tử Kim Bát Bảo Tố Thân Đan, cuối cùng vẫn là tìm hắn hỗ trợ ổn thỏa nhất đã như vậy, cùng tiến vào lợi ích của hắn vòng, không bằng đem hắn kéo vào ích lợi của mình vòng. Kể từ đó, tại lợi ích phân phối bên trong, chiếm vị trí chủ đạo chính là chính mình. Phương Thiếu Du cân nhắc liên tục, kế thượng tâm đầu điện hạ, còn có một việc chính là đệ tử yêu cầu quá đáng, nhìn điện hạ ân chuẩn. Lý Kế An cười nói, yêu cầu quá đáng. Ha ha, ngươi nói đi. Lý Kế An ngượng ngùng nói ra, ách, để điện hạ bị chê cười, kỳ thật đệ tử đang rượu nguyên chất hành chi trước, là làm tiên du đoàn. Lý Kế An nghe được nghi hoặc, hỏi, tiên du đoàn? Đây là loại nào nghề kiếm sống? Phương Thiếu Du trả lời, điện hạ lại nghe ta giải thích, đệ tử chỗ Thanh Lộc Phong, có một chỗ rừng trúc, tên là Kiếm Ý rừng trúc, là Vân Thương Tông đời 4 lao tổ Phong Vân Con đã từng tu luyện thánh địa đệ tử lợi dụng đây là tên, triệu tập tam đại thành tu sĩ cấp thấp tiến về Kiếm Ý rừng trúc quan sát nội đạo, từ đó thu lấy một chút tiền vé vào cửa dùng. Lý Kế An cảm thấy hiếu kỳ, truy vấn, a, người ý nghĩ này ngược lại là có một phong cách riêng a. Ngươi lại nói ngươi yêu cầu quá đáng lại là cái gì? Phương Thiếu Du tiếp tục nói, hồi bẩm điện hạ, đệ tử bây giờ dự định một lần nữa đem tiên du đoàn kinh doanh đứng lên, nhưng là quy mô muốn càng lớn, cấp bậc cao hơn nữa, ích lợi muốn gia tăng. Cho nên, chuẩn bị chuyên môn định chế một nhóm quà lưu niệm, trong đó bao quát nhất phẩm rượu trắng cùng dẫn linh đan hoặc là dưỡng khí đan. Nay quà lưu niệm hiện trường tiêu thụ, tham gia đoàn người tu hành đã có thể làm trận phục dụng thể nghiệm, cũng có thể mang về tặng người, đối thoại này rượu cùng đan dược đâu có thể tạo được rất tốt mở rộng. Rượu trắng tự nhiên là do Phương Ký cung cấp, nhưng mà đan dược không phải ta sở trường, cho nên muốn khẩn cầu điện hạ tương trợ. Kỳ thật Phương Thiếu Du vốn là dự định để cho mình đan phòng đến cung cấp đan dược, nhưng bây giờ vì có thể cùng Lục hoàng tử bảo trì một loại không thể làm gì lợi ích quan hệ hợp tác, chỉ có thể đem bộ phận này lợi nhuận nhường lại cho hắn. Nhưng mặc kệ như thế nào, lợi ích quan hệ đều xây dựng ở chính mình am hiểu nhất tiên du đoàn hạng mục bên trên, vị trí chủ đạo đương nhiên gắt gao nắm ở trên tay. Lý Kế An hơi chút trầm ngâm, hỏi: "Tiên du đoàn một ngày có chừng bao nhiêu người?" Phương Thiếu Du trả lời: "Hồi bẩm điện hạ, một đoàn đại khái tại 50 đến 100 người, nhân số không có khả năng hơn trăm, dù sao Kiếm Y rừng trúc diện tích có hạn. Một ngày nhiều nhất tiếp đại 6 cái đoàn, tổng số người tại 300 đến 600 ở giữa." Lý Kế An trầm mặc không nói, nhưng thật ra là đang yên lặng tính sổ sách. Một ngày cho dù theo ít nhất 300 người hạch toán, một tháng cũng có gần vài người. Một người cho dù chỉ mua một phần quà lưu niệm, nguyệt tiêu bán cũng là hơn vài phần. Lợi nhuận mặc dù không cao lắm, nhưng không có bất kỳ cái gì phong hiểm, kiếm bộn không lỗ. Mà lại Lý Kế An tin tưởng, Phương Thiếu Du kế hoạch tuyệt đối sẽ không chỉ có điểm này, đến tiếp sau khẳng định còn có càng lớn quy hoạch, đây chỉ là một khối nước cờ đầu, một loại thăm dò thôi. Tốt, rất tốt. Lý Kế An cũng không sợ thăm dò, hắn căn bản không cần lo trước lo sau có thể, chuyện này liền theo ý của ngươi đến xử lý, đường bận. Lục hoàng tử một tiếng triệu hoán, một người trung niên phụ tá từ sau đường đi ra điện hạ. Lý Kế An khẽ gật đầu, nói ra, Phương Thiếu Du, ngươi có gì cần, cùng đường bận kết nối liền có thể. Ta rất xem trọng ý nghĩ của ngươi, hy vọng có thể có ngoài dự liệu tiến triển. Phương Thiếu Du cung kính trả lời, là, điện hạ xin yên tâm. Sau đó, Lý Kế An lợi dụng có chuyện quan trọng khác nên rời đi trước. Phương Thiếu Du cùng đường bận đơn giản câu thông, cũng nhận đường bận chuyển tin phủ, ước định tại Tiên Du đoàn khởi động vận doanh sau, liền bắt đầu giao hàng đương nhiên. Lần này câu thông đằng sau, Phương Thiếu Du mỗi tháng là Lục hoàng tử cung cấp rượu trắng, cũng gia tăng đến 20. Không 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 ấm. Hậu đình bên cạnh ao nước, Lục hoàng tử lại đang dùng thịt tươi nuôi nấng lấy trong nước hồ không biết thủy thú đường bật tiến lên hành lễ, điện hạ, đã kết nối tốt. Phương Thiếu Du người này làm việc dọn nước không loạn, nhìn xem tuổi tác không lớn, nhưng lại rất có lòng dạ. Lý Kế An mặt không biểu tình, lạnh nhạt hỏi, đi qua đã lâu như vậy, Tam lão có thể tra ra rượu trắng bản nguyên. Chương 115. Sơ chống đỡ Đông Bộ thành. Chương 115. Sơ chống đỡ Đông Bộ thành bẩm điện hạ, Tam lão hồi phục nói, rượu trắng bản nguyên hẳn là biên tộc tương tiến hữu, chỉ là pha chế rượu dùng cũng không phải là Vân Thương Tông linh tuyển. Đường Bật cung kính trả lời. Lý Kế An nghe vậy cảm thấy kinh ngạc, Tam lão suy luận đơn giản để cho người ta khó có thể tin. Phương Thiếu Du là Vân Thương Tông đệ tử, mà Vân Thương Tông giàu có ủ chế linh tiểu linh tuyển, từ bất luận cái gì góc độ đến xem, linh tuyển đều là pha chế rượu trắng lựa chọn tốt nhất, có thể hết lần này tới lần khác Phương Thiếu Du lại bỏ đi không dùng, đây là hà đạo lý. Lý Kế An hỏi, a, không phải linh tuyển, đó là cái gì? Đường Bật mang theo mỉm cười trả lời, giống như chính là phổ thông nước. Lý Kế An cười ha ha, chốc lát, hắn im tiếng cười nói, không thể nào là nước, nếu không cảm giác, công hiệu tại sao lại phát sinh như vậy khác lạ biến hóa. Đường Bật trả lời, cái này không được biết rồi, Tam lão phỏng đoán, có thể là Phương Thiếu Du nắm giữ đặc biệt thủ chế công pháp, cùng Vân Thương Tông 36 cung vận công chi pháp đều không giống nhau, trong đó tựa hồ mang theo luyện đan thủ pháp. Tam lão nói, có thể là thất truyền đã lâu cổ pháp. Lý Kế An híp híp mắt, trầm ngâm một lát, thấp giọng nhắc tới một tiếng, thất truyền đã lâu cổ pháp 4. Phương Thiếu Du vừa về tới Thanh Lộc phòng, lập tức liền tìm được Đại Nhu nhanh. Đại Nhu ca, ngươi lập tức thông chi biên thúc cùng Nhị Nhu, để bọn hắn tại Quắc Thành hào hào đợi, cái gì cũng đừng làm, chờ ta đi lại nói. Thiên Ấm Cung ngay tại bốn châu nghe ngóng Tử Kim Bát Bảo Tố Thân Đan, lúc này bọn hắn nếu là có hành động, đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Đại Nưu nghe vậy quá sợ hãi, tranh thủ thời gian tế ra truyền tin phủ. Không bao lâu liền thu đến tộc trưởng bên cạnh thành hồi âm, nội dung là hắn bên này trước mắt cơ hồ không có chút nào tiến triển. Bởi vì lúc trước cùng nông thị có chút khúc mắc, cho nên hắn chỉ là bái phòng thần y nhất mạch Đồ thị cùng Hợp Hoan tông Đoan mục thị. Nhưng mà Đồ thị tông sư bị người xin mời đi chữa bệnh, mà Hợp Hoan tông luyện đan tông sư đang cùng mới thu lô đỉnh bế quan song tu. Ngay cả mặt đều không thể thấy, tự nhiên cũng không có nâng lên chuyện luyện đan. Bất quá tộc trưởng nói còn không có nhìn thấy Nhị Nưu, nghĩ đến hẳn là còn ở trên đường. Cảnh Châu cùng Ú Châu ở giữa còn cách Loan Châu cùng Doanh Châu, hai địa phương cách xa nhau vạn lý chi diêu. Nhị Nưu xuất phát 3 ngày, hắn lại không cái gì tốt nhất pháp khí phi hành, nếu như còn muốn nghỉ chân, nghĩ đến làm sao cũng muốn cái 4-5 ngày. Đại Nưu lúc này mới an tâm, lập tức cho Nhị Nưu phát một đạo truyền tin phủ, dặn dò hắn tại Quắc Thành cùng tộc trưởng tụ hợp sau chờ đợi Phương Thiếu Du. Rất nhanh liền thu đến Nhị Nưu hồi âm, hắn vừa đến Cảnh Châu biên giới Đông Bộ Thành, nơi đây đúng lúc là Tử Kim Bát Bảo Tố Thân Đan một vị luyện tài, huyết ấn màu gà tung nơi sản sinh Đông Bộ Thành là Ú Châu tiến về Quắc Thành khu vực cần phải đi qua, nếu đều là các loại, cho nên Nhị Nưu quyết định tạm thời lưu tại Đông Bộ Thành chờ đợi Phương Thiếu Du. Nghe hắn ý tứ, bởi vì mùa phù hợp, chính là huyết ấn màu gà tung hái thời điểm, cho nên số lượng nhiều giá ưu, hắn vẫn là có ý định trước thu lại tiến về Quắc Thành. Phương Thiếu Du ngẫm lại cũng không dị nghị, dù sao Tử Kim Bát Bảo Tố Thân Đan luyện tài giá cả đắt đỏ, biên tộc tài lực cũng không hùng hậu, có thể tiết kiệm một chút luôn luôn tốt. Hắn chỉ là để Đại Nưu nhắc nhở Nhị Nưu, thành thành thật thật đợi tại Đông Bộ Thành, tạm thời không muốn vào đi bất luận cái gì thu mua hành động, chờ đợi mình sau khi tới gặp lại cơ làm việc. Sau đó, Phương Thiếu Du bắt đầu an bài hắn sau khi ra cửa Phương Nhớ làm việc hạng mục công việc đầu tiên, là đem Huyền Nguyên thuật luyện đan một chuyện giao cho Hà Đại Du, để hắn dẫn đầu Phương ký đại đan phòng một đám người mới bắt đầu tự học lý luận tri thức đợi đến Dương Tích Pha Linh Điền có sản xuất, lại đi an bài luyện đan công việc. Lại đem Trương Tú Toàn từ Vân Châu điều trở về, để hắn lấy tay tổ kiến Tiên Du đoàn vận doanh đoàn đội. Trương Tú Toàn là lão nhân, đối với Tiên Du đoàn sự vụ có chút quen thuộc, làm người lại tương đối nhạy bén, để hắn dẫn đầu, Phương Thiếu Du tương đối yên tâm. Hai ngày sau, Dương Trúc đã cơ bản phục hồi như cũ, Phương Thiếu Du là Dương Trúc tới tiêu 6 viên Long Tiên Ngưng Châu ánh trăng nước đầm, lại chuyên môn là Tà Hồ Tuyên không phải luyện chế ra 50 bình dẫn tà đan. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, hắn rốt cục có thể an tâm lên đường tiến về Cảnh Châu Đông Bộ Thành, ở vào Cảnh Châu cùng Doanh Châu chỗ giao giới, là một tòa biên cảnh thành nhỏ, nhân khẩu bất quá 5-6 vạn. Trong thành nam nhân chủ yếu tại Doanh Châu trồng trọt linh điền, mà nữ nhân thì là tiến vào Chu Bồ Sơn trồng trọt cùng thu thập linh dược. Luyện chế đê phẩm đan dược rất nhiều dược thảo, tại Cảnh Châu đã thực hiện nhân công trồng trọt, nhưng vẫn có một ít chân quý thảo dược vẫn như cũ chỉ có thể ngắt lấy thu thập. Sau 3 ngày chạm vào tối, Phương Thiếu Du đã tới Đông Bộ Thành. Vừa mới vào thành, hắn liền đi đến Nhị Nưu điểm dừng chân, cổng Nam Phúc vận khách đến thăm sạn. Nhưng mà trong phòng khách lại không có mùa ai, Nhị Nưu cũng không tại. Theo trưởng quý lời nói, sáng sớm tựa hồ có người tới tìm Nhị Nưu, hắn đi theo ra, đến nay chưa về. Bất quá Nhị Nưu đã giao nửa tháng tiền thuê nhà, đến nay mới ở 4 ngày, cũng không trả phòng. Phương Thiếu Du hỏi thăm một chút, Đông Bộ Thành tiêu phí không cao. Phí ăn ở một đêm mới một khối bạch linh thạch, cùng Vân Thương Tông nội thành so ra, đơn giản cách biệt một trời. Phương Thiếu Du từ trước đến nay ưa thích rộng rãi, đương nhiên không muốn cùng Nhị Nưu nhét chung một chỗ, thế là chính mình đơn mở một gian, ở lại. Mấy ngày liền đi đường, trên thân thể thật không có vấn đề, chỉ là lần đầu ngự kiếm phi hành như vậy xa, trên tinh thần cảm thấy mệt mỏi. Hắn để chủ quán tùy tiện làm mấy đạo nơi đó thức nhắm, phối thêm tự mang rượu trắng, ăn uống no đủ đằng sau, liền vận công điều tức. Lần trước tại Lôi lão tổ bên người, mượn nhờ nguyên vòng thông huyền luật thăng liền 6 tầng, tu vi tấn thăng quá nhanh, cảnh giới cũng không vững chắc. Mà lại tại được Lôi lão tổ truyền thừa đằng sau, hắn cũng học tập đến một chút kinh nghiệm quý báu. Dựa theo Lôi lão tổ tu luyện tâm đắc, tại đột phá đại cảnh giới trước đó, tốt nhất để tu vi làm nhiều một chút lắng động, cũng chính là cái gọi là cảnh giới viên mãn. Dù sao đại cảnh giới nhảy lên sẽ để cho linh căn sinh ra trên hình thái biến hóa, nhảy lên trước đó, cảnh giới càng là viên mãn, nhảy lên đằng sau, đột phá tiểu cảnh giới bình cảnh, độ khó liền càng thấp. Trong lúc bất chi bất giác, Phương Thiếu Du vậy mà tu luyện suốt cả đêm, trong lúc đó cũng không người tới quấy rầy. Sáng sớm hôm sau, rửa mặt hoàn tất, Phương Thiếu Du gõ Nhị Nưu cửa phòng, nhưng trong phòng vẫn như cũ không người đáp lại, đẩy ra nhìn lên, trong phòng cảnh trí cùng hôm qua không khác nhau chút nào, điều này nói rõ Nhị Nưu đêm qua căn bản không có trở về. Không phải đâu, bình thường nhìn xem trung thực, hẳn là Nhị Nưu trên thực tế là một tao. Trên miệng hô hào muốn lưu ở nơi đây thu dược thảo, kỳ thực dạ dạ Câu Lan nghe hát mà vui tiêu dao. A, Đông Bộ Thành có hay không thanh lâu Câu Lan a? Vào thành liền trực tiếp tới khách sạn, cũng không có bốn chỗ dạo chơi, dứt khoát ra ngoài đi một chút ân, chỉ là đơn thuần đi một chút. Nhưng mà, bốn phía sau khi nghe ngóng, Đông Bộ Thành căn bản không có thanh lâu, không chỉ có không có chỗ ăn chơi, liền liên thành bên trong hoạt động thương nghiệp đều lộ ra dị thường thanh lãnh. À, cái này có chút không quá phù hợp Phương Thiếu Du nhận biết ta nói như vậy, giống như vậy biên cảnh thành trấn lại có linh dược sản xuất, theo lý mà nói thương mậu hoạt động hẳn là tương đối sinh động, sẽ có không ít nam lai bắc vãng hàng thương đến đây thu mua thảo dược mới lạ. Nhưng mà trong thành khách sạn chỉ có hai nhà, vừa lúc ở Đông Bộ Thành nam bắc thành cửa ra vào, một bên một cái, cũng đều là không thế nào cao cấp phổ thông khách sạn. Rượu đi chỉ có một nhà, bán hay là đê đẳng nhất nhất phẩm nhị phẩm rượu thuốc. Tiểu lâu cũng chỉ có một nhà, cái kia sửa sang trình độ, căn bản không thể gọi tiểu lâu, chỉ có thể xưng là ăn bò. Nhét đầy cái bao tử cũng tạm được, ngươi như muốn điểm chút sơn chân hải vị, có lỗi với, đã không có nguyên liệu nấu ăn, cũng không có đầu bếp, không làm được. Luyện khí phường một nhà không có, phòng luyện đan cũng là một nhà không có, duy chỉ có bán đan dược đan cát, ngược lại là có 7-8 nhà. Nhưng là Phương Thiếu Du làm sơ điều tra, liền phát hiện vấn đề. Tất cả đan cát đều thuộc về cùng một cái gia tộc, nông thị. Chương 116. Ngươi đây là để phòng ta đây. Chương 116. Ngươi đây là để phòng ta đây. Nông thị. Cái này lập tức đưa tới Phương Thiếu Du cảnh giác. Phải biết, hắn cùng Nông Thị quan hệ thật là không ra thế nào nhỏ. Trước đó có mâu thuẫn điêu thời mậu, là Bách Thảo Đường đường chủ Nông Chính Lương em vợ, còn có nhị giới thành thương giúp đỡ thủ Nông Chính Điện, là Nông Chính Lương đệ đệ. Chỉ bất quá bởi vì Nông Thị là hoàng gia Lý thị phụ tộc, có Lục hoàng tử đè ép, lại thêm Âu Dương Phinh cùng Biên Thành đã đặt thành hiệp nghị, cho nên Nông Thị tại rượu trắng một chuyện bên trên không có tiếp tục làm khó dễ. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu mâu thuẫn liền tiêu trừ. Phương Thiếu Du tin tưởng, chỉ cần đợi cơ hội, mấy cẩu vật này nhất định sẽ mang tư trả thù. Cho nên Biên Thúc đi Quách Thành, vì cái gì không đi bái phòng Ngũ Đại luyện đan thế gia đứng đầu Nông Thị, mà là trước bái phòng Đồ Thị cùng Đoan Mục Thị, không phải liền là bởi vì lúc trước khúc mắc sao? Tại sao mình đem Phương Ký đại đan phòng thiết lập tại một phương thành, chứ không muốn bị chấp sự đường rút rong? Còn có một nguyên nhân cũng là bởi vì Nông Chính Lương đan phòng thế nhưng là về Bách Thảo Đường trực quản, mình nếu là đem Phương Ký đại đan phòng mở tại Thanh Lộc Phong bên trên, cái kia không bị Nông Chính Lương cho nhằm vào chết. Nhưng bây giờ một cái nho nhỏ Đông Bộ thành, tất cả đan các đều thuộc về Nông Thị, tình huống liền không được bình thường. Hoạt động thương nghiệp phạm vi thường thường liền đại biểu cho phạm vi thế lực Đông Bộ thành không có gia tộc khác kinh doanh đan các, cái này nói rõ toàn bộ thành trấn đều tại Nông Thị trong khống chế. Vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình, Phương Thiếu Du lại dò xét một chút ăn bỏ cùng rượu làm được Đông gia, quả nhiên cũng là Nông Thị. Liền ngay cả mình ở khách sạn đều là thuộc về Nông Thị gia tộc. Hoàng Bét, không cẩn thận thế mà xông lầm ổ sói. Vậy còn đợi cái rắm, tranh thủ thời gian đi. Chỉ là, nhịn như cái này muộn tao hàng chạy đi đâu, một ngày một đêm không gặp người ơi, chẳng lẽ là gặp Nông Thị hát thủ. Bất quá nhịn như là chúc cơ thể tu à, mặc dù tại nội thành chịu một chút nội thương, nhưng hắn kim cương không phá thể, cùng khổ luyện thập tam thái bảo một dạng, hoàn toàn là đánh không chết tiểu cường, không dễ dàng như vậy bị tay thôi. Phương Thiếu Du thật sự là có chút hối hận, lúc ra cửa hẳn là tìm Đại Nưu muốn mấy đạo truyền tin phủ. Bởi vì nghĩ đến cùng Nhị Nưu trực tiếp liền gặp mặt, cho nên cũng liền lười nhắc muốn. Xem ra là hẳn là học tập một chút luyện chế phù lục, tối thiểu trước đem truyền tin phủ làm ra đến, dạng này thông tin cũng thuận tiện điểm. Hiện tại không có cách nào, chỉ có thể cứng rắn đợi, hy vọng Nhị Nưu không có xảy ra chuyện, về sớm một chút đi đến khách sạn hậu viện, xuất phát từ cẩn thận, Phương Thiếu Du dùng thần thức dò xét một chút. Lập tức liền phát hiện, trong phòng của mình có người. Tu vi không cách nào phán đoán, điều này nói rõ tu vi của đối phương cao hơn chính mình, tối thiểu là tu sĩ trúc cơ. T. Đánh không lại, tránh. Phương Thiếu Du quay người đang muốn co cẳng đảm bệnh, người trong phòng nói chuyện vào đi, ta không có ác ý, chỉ là muốn tìm ngươi trò chuyện chút. Là cái nam nhân thanh âm, nhưng nghe rất lạ lắm, hẳn không có đã từng quen biết. Bất quá đối phương đã phát hiện chính mình, tu vi lại cao hơn chính mình, trốn khẳng định không phải biện pháp. Nhưng là Phương Thiếu Du là cái cẩn thận người, hắn có thể không tin đối phương nói không có ác ý thảo, lén lút tiến vào lao tử gian phòng, chẳng lẽ là đến làm phòng khách phục vụ sao? Phi. Trước lấy ra thương hại linh đang cùng chém đầu hồ lô, đợi cơ hội trước đánh chết hắn đẩy cửa phòng ra. Chính giữa bàn vuông bên cạnh ngồi một người trung niên, không mập không ốm, giữ lại một chút tinh tu râu dê, vật trang sức tóc dọn dẹp rất chỉnh tề, quần áo hoa lệ, có mấy phần tiên phong đạo cốt. Lại nhìn kỹ, tê, khuôn mặt này, nhìn xem có chút quen thuộc, a, với ai dáng dấp có điểm giống. Phương Thiếu Du ngay tại suy tư, trung niên nhân nói chuyện, bị nhân Nông Chính Lương, ngươi hẳn là gặp qua đệ đệ của ta. A, nguyên lai là cái kia bất nam bất nữ yêu nhân ca ca, nói là làm sao có chút quen mặt. Phương Thiếu Du lúc này kéo ra khuôn mặt tươi cười, bắt đầu dở giọng, nguyên lai là Nông đường chủ, kính đã lâu kính đã lâu. Hắc hắc. Nông Chính Lương gượng cười hai tiếng. Nói ra, Phương lão đệ lời này, nói đến nghĩ một đằng nói một nẻo đi. Ngươi nếu là kính đã lâu, vì sao đem đan phòng mở đi ra một phương thành, lại không tại bản tông trên đỉnh núi mở? Ngươi đây là để phòng ta đây. T. Phương Thiếu Du nghe được trong lòng giật mình. Thế con chim, cậu tạp toái này phái người nhìn mình chằm chằm tại. Lời này có ý tứ gì? Muốn đoạn lao tử tài lộ sao? Phương Thiếu Du trong lòng lập tức liền hiện lên một cỗ lệ khí, cứ việc đối mới là tu sĩ trúc cơ, vẫn muốn làm chết hắn. Muốn cướp lao tử sinh ý, thần cản giết thần, Phật cản diệt Phật. Nông Chính Lương mặt lộ vẻ kinh ngạc, lớn tiếng nói, ôi, ngươi cái này biểu tình gì, một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ. Yên tâm, ta đối với ngươi kia cái gì phi lợi nhuận tính phổ hệ cơ cấu không có hứng thú. Ân. Phương Thiếu Du nghe vậy một mặt chấn kinh. Lời này chính mình chỉ ở Lục Hoàng Tử trước mặt biển thổi qua, tên này là như thế nào biết được? Chẳng lẽ Nông Chính Lương là Lục Hoàng Tử người? Nhìn thấy Phương Thiếu Du phản ứng, Nông Chính Lương quỷ dị cười một tiếng, như thế nào, hiện tại hẳn phải biết ta không có ác ý đi, có thể ngồi xuống đến trò chuyện trước không? Ha ha, nguyên lai là người một nhà, Nông đường chủ, thất kính a. Phương Thiếu Du mặt mũi hớn hở pha trò, trong lòng lại tại thầm mắng, người một nhà cái dê tám, quá mẹ nó dối trá. Nông Chính Lương thở dài, Du Du nói ra, nói đến cũng là kỳ quái à, xem ngươi tu vi, hẳn là còn không có chút cơ. Không biết vì cái gì, vừa rồi ngươi nhìn ánh mắt của ta lại làm cho ta cảm giác không rét mà run. Hắc hắc, Lục Hoàng Tử nói với ta, ngươi người này rất có ý tứ, ta còn không tin. Bây giờ ở trước mặt kiến thức, đúng là thiếu niên anh hùng, không phải tầm thường a. Phương Thiếu Du mặt lộ ngại ngùng chi sắc, nói ra, đâu có đâu có, Nông đường chủ quá khen, Phương Mộ bất quá là cái nho nhỏ thương nhân, chỗ nào được xưng tụng thiếu niên anh hùng. Nông đường chủ nói quá sự thật. Không biết Nông đường chủ đường xa mà đến, tìm ta chuyện gì? Nông Chính Lương trả lời, cũng không phải chuyên môn tới tìm ngươi, ta trở về một chuyến Quách Thành, nghe nói một ít chuyện, vừa vặn biết ngươi cũng muốn đến, về U Châu trước đó, thuận đường đến gặp ngươi một lần. A, không biết. Nông Chính Lương nói tiếp, sự tình lần trước, ta nói rõ trước một chút. Diệu làm được sự tình, không liên quan gì đến ta. Bởi vì có Lục Hoàng Tử tham gia, lại thêm ta cùng Âu Dương Vinh lão nữ nhân này không đối phó, cho nên ngươi gặp được, từ đầu đến cuối ta đều không có nhúng tay. Phương Thiếu Du khoẹt miệng kéo nhẹ, cười nói, Phương Mũ cảm tạ Nông đường chủ thông cảm. Chưa nói tới thông cảm, là hai người bọn họ không hiểu chuyện. đệ đệ ta bị Trịnh Nguyệt Sinh tên xuất sinh này mê đầu góc choáng váng điều thời mậu chỉ lo chính mình to như hạt vừng lợi ích, một phế vật, không có thành tựu, ăn chút đau khổ cũng là nên. Nói đến đây, hắn hơi chút dừng lại, thanh âm chậm dần tiếp tục nói, chỉ là, nếu như bọn hắn đã làm sai chuyện, đắc tội Phương lão đệ, ta hy vọng ngươi tay thiện nghệ bên dưới lưu tình, lưu lại đệ đệ ta tính mệnh.
Ân.
Lời này giống như có bỏ sót ta. Phương Thiếu Du hỏi, chỉ là lưu lại đệ đệ ngươi tính mệnh. Nông Chính Lương gượng cười hai tiếng, vuốt vuốt chính mình đẹp đẽ tròng râu nhỏ, cười nói, Phương lão đệ đây không phải là muốn ta đem nói làm rõ nói a. Chương 117. Người là sống lấy, bất quá. Chương 117, người là sống lấy, bất quá bốn. Nông Chính Lương thở dài, được chưa, vậy liền làm rõ nói. Điêu Thời Mậu tỷ tỷ bất quá là tiểu thiếp của ta, đã sớm chán ăn. Tên phế vật này suốt ngày cho ta gây phiền toái, ta là đánh cũng không được, mắng cũng không phải, giữ ở bên người, còn muốn chừa cho hắn phần cơm ăn, dư thừa a. Phương lão đệ nếu là trong lòng làm khó dễ, có thể bắt hắn giải giải lửa, bất giận. Phương Thiếu Du nghe vậy nhíu mày, ý gì? Thật xa chạy tới cùng mình gặp mặt, chính là vì để lão tử giúp ngươi xử lý phế vật. Mà lại, Nông Chính Lương thân là Bách Thảo Đường đường chủ, lại là nông thị người của gia tộc, dùng cái gì hạ mình, như vậy tự hạ tư thái tìm đến mình nói chuyện phiếm tâm sự. Vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Thế con chim, khẳng định có quỷ thôi. Phương Thiếu Du bĩu môi, Du Du nói ra, Nông đường chủ, ngươi nói những này, tựa hồ là chuyện nhà của ngươi à, có quan hệ gì tới ta? Nông Chính Lương mặt lộ vẻ xấu hổ, nói ra, Phương lão đệ không nên gấp gáp, ta nếu nói sẽ làm rõ, tự nhiên sẽ muốn nói với ngươi rõ ràng. Lần này ta cùng Lục hoàng tử gặp mặt, có thể cảm giác được, hắn đối với ngươi rất là coi trọng. Phương lão đệ ghê gớm à, ngắn ngủi thời gian nửa năm, ở bên ngoài cùng biên tộc kết minh, tại tông môn nội bộ cũng đã nhận được không ít duy trì, thủ hạ càng là có không ít huynh đệ vì ngươi hiệu mệnh đợi một thời gian, hẳn là nhất phi trùng thiên. U Châu là Lục hoàng tử đất phong, nhưng trên thực tế, người ta đều rõ ràng, U Châu bị Tam đại tông môn cầm giữ nhiều năm. Lục hoàng tử chỉ có một lời khát vọng, lại không chỗ thi triển. Cho nên, hắn là thật tâm hy vọng, ngươi có thể giúp hắn một chút sức lực. Phương Thiếu Du nghe ra môn đạo, tên này chủ động tới cùng chính mình lấy lòng, tựa hồ là chịu Lục hoàng tử chỉ thị. Chỉ là, lần này lung lạc lòng người, Lục hoàng tử hoàn toàn có thể chính mình nói, làm gì mượn cớ người khác miệng. Lão tử trước đó cũng không nhận ra Nông Chính Lương, đằng sau cũng không cần thiết biết hắn, thậm chí Phương Ký đại đan phòng còn có thể cùng hắn sinh ra lợi ích mâu thuẫn. Nhưng tên này lại chủ động có qua có lại, mượn hoa hiến vật, thậm chí cam tâm đem trước cùng mình có khúc mắc em vợ đưa ra tới làm đầu người. Bày ra một bộ biến chiến tranh thành tơ lụa tư thái, mình cùng hắn có can qua sao? Phương Thiếu Du bắt đầu cẩn thận hồi tưởng, đột nhiên nhớ lại thích tài Nông Chính Lương tương đối nghiêm túc nói một câu nói, nếu như bọn hắn đã làm sai chuyện, đắc tội Phương lão đệ, ta hy vọng ngươi tay thiện nghệ bên dưới lưu tình, lưu lại đệ đệ ta tính mệnh. Đã làm sai chuyện, đắc tội chính mình, lưu lại tính mệnh. Có thể làm sai chuyện gì, chính mình thế mà lại muốn giết Nông Chính Điện. Thế, Phương Thiếu Du trong lòng đột nhiên giật mình. Khóe miệng không tự chủ khẽ nhăn một cái, trầm giọng hỏi, bọn hắn ở đâu? Nông Chính Lương hơi sững sờ, chợt nhàn nhạt cười khổ, nói ra, Phương lão đệ là đáp ứng. Phương Thiếu Du lạnh lùng trả lời, vậy phải xem bọn hắn làm chuyện gì, người của ta còn sống không? Người là sống lấy, bất quá Nông Chính Lương dừng lại một lát, thở dài một hơi nói ra, còn sống ý nghĩa không lớn. Phương Thiếu Du sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, cả người toàn thân trên dưới đều tản mát ra một cỗ khó mà ức chế lệ khí, hung tính hiển thị rõ. Nông Chính Lương lập tức liền cảm nhận được, sắc mặt hơi đổi một chút, bọn hắn ở đâu? Phương Thiếu Du hỏi nữa một lần, lần này, liền âm thanh đều mang sát khí. Nông Chính Lương do dự một lát, cuối cùng vẫn là nói ra, bên ngoài Bắc Môn ba dặm, có một chỗ lấy tiệm thuốc, là ta nông thị hướng nơi đó dân chấn phân lấy thu mua dược thảo địa phương, bọn hắn là ở chỗ này. Phương Thiếu Du đứng lên liền đi, Nông Chính Lương lập tức đứng dậy hô, Phương Thiếu Du, chuyện này chính điển cũng là bị người mê hoặc. Hắn mặc dù tham dự, nhưng cũng không có xuất thủ, huống hồ lúc trước hắn cũng không biết đó là ngươi người. Lục hoàng tử nắm ta chuyển lời, ngươi cần trợ giúp, chúng ta đều có thể cho ngươi, chỉ hy vọng có thể lưu lại chính điển tính mệnh, không cần bị thương người một nhà hòa khí. Oan có đầu nợ có chủ đạo chuyện này, là trời hoàng con. Muốn đối kháng nguyên anh tu sĩ, chỉ dựa vào chính ngươi lực lượng là không đủ. Vân Thương tông nước, rất sâu. Phương Thiếu Du chạy tới cửa phòng, sau đó dừng bước. Xem ra Lục hoàng tử biết mình cần gì, nhưng trước đó lại không nói tới một chữ. Hắn là muốn chờ đợi mình chủ động đưa ra, như vậy mới phải bàn điều kiện. Nhưng không nghĩ tới bây giờ xảy ra chuyện, cho nên, Tử Kim bắt bảo tố thân đan, biến thành bồi thường. A, đúng vậy a, lại có cái gì không thể dùng lợi ích đến bồi thường đâu. Phương Thiếu Du xoay người lại, dùng cực kỳ âm hàn ánh mắt nhìn chằm chằm Nông Chính Lương, chỉ cần người của ta còn sống, ta có thể lưu lại Nông Chính Điện tính mệnh, nhưng hắn nhất định phải nhớ rõ ràng, không có lần tiếp theo. Nói xong, vèo một cái, Phương Thiếu Du thân ảnh liền từ cửa ra vào biến mất. Nông Chính Lương thần thức quét qua, trong lòng lập tức giật mình, trong chớp mắt, Phương Thiếu Du cũng đã tung tích hoàn toàn không có. Nông Chính Lương chậm rãi ngồi xuống thân đến, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nói thật, nếu không phải Lục hoàng tử tạo áp lực, hắn hôm nay căn bản không có ý định cùng Phương Thiếu Du gặp mặt. Lấy thân phận của hắn, làm việc nhất định phải điệu thấp cẩn thận. Có thể đệ Nông Chính Lương cùng tên ngu xuẩn kia em vợ thế mà cam tâm là Trịnh Nguyệt Sinh bán mạng, xông ra bực này đại họa, đây không phải muốn đem Nông thị bộ tộc hướng tuyệt lộ đấy à? Chỉ hy vọng có thể mượn nhờ Phương Thiếu Du thân phận, đem chuyện nào trước gáp xuống tới. Hiện tại còn không phải thời điểm, hiện tại còn không phải thời điểm a. 4. Đông Bộ thành Bắc ngoài cửa ba dặm, lấy tiệm thuốc, nhà cỏ ba gian. Ngoài phòng sân viện bên trên chi rất nhiều phơi đỡ, bày đầy thảo dược. Phòng chính bên trong có 7-8 người, bám lấy đống lửa, nướng thịt rừng, vui chơi giải trí vô cùng náo nhiệt. Trong đó liền có Nông Chính Điện cùng Điêu Thời Mậu. Nông Chính Điện ăn hai cái khói thu thỏ, cảm thấy cảm giác quá kém, liền ném tới một bên, móc ra một cái khăn tay lau miệng, lại lấy ra gương đồng nhỏ cho mình trên khuôn mặt bộ phấn, thẳng thấy xung quanh đám người một trận buồn nôn. Điêu Thời Mậu dùng răng xé một miếng thịt xuống tới, nhai hai lần, cũng cảm thấy không có mùi vị, thế là từ trong ngực móc ra một bầu rượu. Bầu rượu nhan sắc không phải đã từng màu trắng, mà là màu đen. Một chút nhìn qua ngược lại không giống như là rượu, càng giống là độc dược. Đám người nhìn thấy bầu rượu, trên mặt đồng đều biểu lộ ra thần sắc khác thường. Điều thời mậu đã nhận ra, mỉm cười, đem bầu rượu đưa ra đến, hỏi, như thế nào? Các vị đạo hữu, muốn hay không nếm một ngụm? Đám người giới cười lắc đầu, tựa hồ đối với trong ấm chi rượu, rất có kiêng kỵ ai, không có chuyện gì, tu sĩ tầm thường uống không có vấn đề, không tin ta uống cho các ngươi nhìn. Điều thời mậu nói xong, mở ra nắp bình, cô lỗ chính mình uống một ngụm nhìn thấy đi, không có việc gì, đến, muốn hay không nếm thử, muốn hay không nếm thử. Đám người vẫn như cũ lắc đầu. Một người trong đó lạnh giọng nói ra, loại rượu ngon này, hay là điêu trưởng quỹ chính mình giữ lại uống đi, chúng ta tiêu thụ không dậy nổi. Ha ha ha, điêu thời mậu phát ra một trận cười quái dị, nhìn một cái mấy người các ngươi tu sĩ trúc cơ, lá gan cũng quá nhỏ. Ha ha ha. Con hàng này cười đến mặt đỏ tới mang tai, một hồi lâu mới miễn cưỡng khôi phục như thường, Lãnh Bất Đinh còn cười nhạo hai tiếng, các ngươi biết rượu này tên gọi là gì sao? Đám người ăn thì ăn, uống uống, tựa hồ không ai để ý tới hắn. Điêu thời mậu hừ một tiếng, bản thân bù nói, cái này gọi mệnh môn nốt cơ rượu. Chương 118. Mệnh môn nốt cơ rượu. Chương 118. Mệnh môn nốt cơ rượu lạc, nghe danh tự thì biết thôi, rượu này là chuyên môn dùng để đối phó thể tu. Thể tu không phải ưa thích đem mệnh môn giấu cực kỳ chặt chẽ sao? Ha ha, uống xong mệnh môn nốt cơ rượu, quản hắn giấu ở cái nào, đều được xong đời. Nhìn một cái phòng bên cạnh nằm cái kia, ha ha, uống hết liền biến thành loại kia sợ dạng, ha ha ha. Điêu thời mậu vui vẻ a, giải hận a, toàn thân trên dưới sảng khoái vô cùng. Lúc trước mình bị hắn khi phân một dạng đá tới đá lui, bây giờ lại bị chính mình làm người chết một dạng chơi, ha ha ha, quá mẹ hắn hả giận. Mấy người còn lại đều là đến từ nội thành thị vệ, nghe được Điêu thời mậu lời nói cũng không khoái cảm. Nói thật, phe mình nhân số chiếm ưu, lại có 3 tên tu sĩ trúc cơ, dưới tình huống bình thường, cũng là khinh thường dùng loại này hạ lưu thủ đoạn. Nhưng đối phương là trúc cơ thể tu, tuyệt không phải phổ thông tu sĩ trúc cơ, nhưng so sánh, cho nên cũng liền chấp nhận. Hiện tại cũng liền nhìn xem còn có hay không đồng bọn, xong việc sau liền chuẩn bị đem người áp hướng nội thành. Điêu thời mậu, như thế âm độc rượu, ngươi là từ đâu mà lấy được? Ngươi bán rượu không phải thêm xuân dược sao? Làm sao, còn hạ độc a? Nông Chính Điển lau xong phấn, tham thẳm bay tới một câu. Điêu thời mậu lại meo một ngụm rượu, như con khỉ ốm trên mặt lộ ra say mê biểu lộ, thở dài, ta có thể làm không ra loại rượu này, ta là từ tỷ phu chỗ ấy thuận. Trước kia nghe hắn nói qua, tựa như là còn cái gì cung sản xuất, chuyên môn dùng để đối phó thể tu. Hừ, lần trước cậu tạp vái này cứ vậy mà làm lão tử liền chuẩn bị ở trên người. Mẹ nó, lần này rốt cục để lão tử tìm được cơ hội dùng tới, ha ha ha. Nông Chính Điển cắt một tiếng, nhìn sang Điêu thời mậu nói ra, ta nói cho ngươi à, chơi thì chơi, đừng đem người giết chết, đây chính là Nguyệt Sinh ca lời nhắn nhủ sự tình, ta còn muốn cùng hắn giao nộp đâu. Điêu thời mậu khỏe miệng kéo nhẹ, nói lầm bầm, không giết chết hắn, vạn nhất mẹ nhà hắn đến giết chết ta làm sao bây giờ. Nông Chính Điển hừ một tiếng nói ra, người khác phế đi còn thế nào là ngươi. Ngươi không nói uống cái gì đốt cơ rượu, mệnh môn bị phế, linh cơ bị hủy, đó không phải là phế nhân a. Lại nói, giao cho Nguyệt Sinh ca trên tay, chỗ nào còn có người sống. A, cũng đúng nha, ha ha ha, là ta quá lo lắng. Leng keng. Đang lúc này, một tên tu sĩ trúc cơ bên thai bỗng nhiên xuất hiện một đôi linh đang, cũng nhẹ nhàng gõ một tiếng. Tên này tu sĩ trúc cơ lập tức sửng sốt một chút. Những người khác cũng nghe đến thanh âm, nhưng không có chịu ảnh hưởng, chỉ là nghiêng đầu kỳ quái nhìn qua hắn. Mà đúng lúc này, một cái kỳ quái màu xanh biết tiểu hồ lô xuất hiện tại một tên khác tu sĩ trúc cơ bên người, nhanh chóng lượn quanh một vòng. Sau đó, tên tu sĩ này sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, tiếp lấy đầu lăn lông lốc một chút liền mất rồi. Những người còn lại quá sợ hãi, nhao nhao vọt lên, cấp tốc thối lui, phi kiếm, tấm chắn, các loại pháp khí phụ lục trong chớp mắt tế ra. Trong đoàn người, chỉ có Điêu thời mậu tu vi thấp nhất, ngay cả luyện khí 3 tầng cũng chưa tới, chỉ có thể lộn nhào trốn đến một cây trụ phía sau. Nhưng là, trong phòng không có nhìn thấy bất luận cái gì bóng người xa lạ. Thoạt đầu nghe được linh đang hưởng tên kia tu sĩ trúc cơ, hừ lạnh một tiếng, trốn tránh tránh, hừ, ta cái này để cho ngươi hiện hình. Nói xong trên tay hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, ngay sau đó một khối gạch vàng từ hắn thu nạp trong túi bay ra trấn địa quyết, tu sĩ hô quát một tiếng, ngón tay hướng mặt đất một chút. Gạch vàng đột nhiên chụp tới mặt đất, phanh. Một tiếng vang thật lớn, đây là một chiêu quần công địa hệ pháp thuật, một khi sử xuất, ngoại trừ chính hắn, trong phòng tất cả mọi người nguyên nhân quan trọng là địa chấn mà ngất. Nhưng lúc này hắn không nghĩ ngợi nhiều được, đối phương còn chưa lộ diện, một chiêu liền giết một tên tu sĩ trúc cơ. Lại mang xuống, ai biết cái kia quỷ dị hồ lô lúc nào liền xuất hiện tại bên cạnh mình. Nhưng mà, tiếng vang qua đi, tất cả mọi người đứng được thật tốt, từng cái mặt mũi tràn đầy mở mịt tả hữu tìm hiểu, còn trông cậy vào có thể đánh ra cá nhân đi ra phốc, ném gạch tu sĩ trúc cơ bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt trắng dã ngã trên mặt đất. Quần công pháp thuật tất cả đều phản vệ đến một mình hắn trên thân, vậy thì không phải là ngất, mà là trực tiếp ở ra giám. Hai tên tu sĩ trúc cơ cứ như vậy không hiểu thấu chết. Trong phòng trên mặt mọi người đều hiện lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Còn lại một tên sau cùng tu sĩ trúc cơ lúc này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có hắn nhìn ra được, người thứ hai đồng bạn là chết tại chính mình trấn địa quyết bên trên, đây là phản vệ nguyên rủa thuật, loại pháp thuật này một lần chỉ có thể đối với một người phong ra, chỉ có bị thi thuật giả tử vong hoặc là thu hồi pháp khí mới có thể giải trừ. Hiện tại đồng bạn chết, cũng liền mang ý nghĩa có thể tiếp tục thi pháp. Hắn tranh thủ thời gian vỗ thu nạp túi, tế ra một mặt màu xanh sẫm lá cờ nhỏ cờ. Cờ này tên là Di Hoa Tiếp Một Cờ, có thể đem tự thân nhận pháp thuật công kích chuyển rời đến địa phương khác. Bất quá Di Hoa Tiếp Một Cờ 12 canh giờ chỉ có thể dùng một lần, mà lại chuyển di pháp thuật lấy tu vi của mình làm hạn định, thi thuật giả nếu là so với chính mình tu vi cao, vậy liền không quay được. Tiếp lấy hắn lại vỗ thu nạp túi, thả ra một cái chậu bắt quái, thiêu đốt lên bừng bừng hỏa diễm. Pháp khí này tên là Liệt Hỏa Bắt Quái Đồ, có thể công có thể thủ. Bọc tại trên người mình có thể ngăn cản phổ thông pháp khí pháp thuật công kích, gắn vào trên người đối phương có thể dùng liệt hỏa đốt sống chết tươi. Bất quá, nhược điểm cũng rất rõ ràng, sợ nước. Còn lại mấy người bao quát Nông Chính Điển ở bên trong, đều là luyện khí sĩ, vậy liền không có đồ tốt gì. Chứ Nông Chính Điển tế ra một tôn gia truyền tiểu đỉnh quấn ở bên người chuyển, còn có một tên luyện khí sĩ thả ra một cái phù bảo, còn lại chỉ có phi kiếm, cũng đều là hạ phẩm điều thời mẫu cũng không cần nói, cái gì cũng không dùng đến, chỉ có thể trên tay cầm lấy mấy tấm hỏa cầu phù, há miệng run rẩy trốn ở cây cột phía sau. Trên người hắn còn có thần hành phù, có thể cái đồ chơi này là dùng đến đi đường, không phải dùng để chạy trốn, tốc độ kia còn không có người khác pháp khí bay nhanh đi ra à, người nào nha, lén lén lút lút, là cái đàn ông liền tranh thủ thời gian hiện thân. Nông Chính Điển ồn ẹn lấy cái cuống họng lớn tiếng kêu to. Nhưng trong thanh âm rõ ràng mang theo thanh âm rung động, cái này cho thấy hắn lúc này rất sợ sệt, mà lại rất hối hận. Lúc đầu chuyện này cùng hắn không có quan hệ gì, nhưng là Trình Nguyệt Sinh từ trong thành sau khi trở về, tâm tình rất hề hoài, tính tình rất tồi tệ, để hắn âm thầm nóng nổi. Về sau nghe Trình Nguyệt Sinh nâng lên muốn tới Cảnh Châu tìm luyện chế Tử Kim Bát Bảo tố thân đan người, nói là vô cùng có khả năng cùng nội thành phá hư nghiệm linh thạch sự tình có quan hệ. Nông Thị là Cảnh Châu luyện đan đại gia, Trình Nguyệt Sinh đương nhiên sẽ mời hắn hỗ trợ. Nông Chính Điển vui vẻ tiếp nhận, mà lại hắn còn biết Tử Kim Bát Bảo tố thân đan sáu loại chủ tài một trong. Huyết ấn màu gà tung vừa vặn đến ngắt lấy quý, thế là liền dẫn Điêu Thời Mậu đến đây Đông Bồ Thành ngồi chờ. Quả nhiên liền đụng phải một cái đến đây đại lượng thu mua huyết ấn màu gà tung người. Hết lần này tới lần khác người này còn cùng Điêu Thời Mậu có khúc mắc, vậy dĩ nhiên liền làm ra một trận trò hay. Nội thành thị vệ giả mạo dược tài thương, mời người này đến đây lấy tiệm thuốc nhìn hàng, lấy cực kỳ ưu đại giá cả bán ra 500 gốc huyết ấn màu gà tung. Sinh ý đàm luật thành, tất cả đều vui vẻ, nâng chén chúc mừng. Sau đó, Nhị Nhu liền uống xong mệnh môn nốt cơ rượu. Chương 119, thiêu chết sao? Chương 119, thiêu chết sao? Phương Thiếu Du bảo bọc cần bố, đứng ở trong góc nhỏ lặng lặng quan sát đến phản ứng của mọi người, hắn cũng sẽ không bởi vì Nông Chính Điển vài câu nói nhảm liền nhảy ra ngoài. Muốn nhảy, cũng muốn trước tiên đem trúc cơ xử lý. Từ khi học xong lôi lão tổ nguyên vòng thông huyền luật, Phương Thiếu Du học xong dùng hô hấp tần suất đến khống chế linh lực phong thích, sẽ không bao giờ lại một cách dùng khí, linh lực liền tiết hết. Có pháp khí chính là tốt, không phải vậy ba cái trúc cơ thật đúng là khó đối phó. Hiện tại chỉ còn lại có một cái, bất quá gia hỏa này rất cẩn thận, một lần liền tế ra hai kiện pháp khí đồng thời điều khiển hai kiện pháp khí, linh lực tiêu hao tương đối lớn, nhưng nhìn tình trạng của hắn cũng không tệ lắm. Nói rõ người này tu vi tối thiểu là trúc cơ trung kỳ, thậm chí có thể là trúc cơ hậu kỳ. Chính mình cứng rắn làm hơn phân nửa chơi không lại, trước hết phá hắn pháp khí. Cái kia chậu bắt quái liệt hỏa hừng hực, hơn phân nửa sợ nước. Nhưng này mặt tiểu phiên kỳ liền xem không hiểu, cần dùng cái pháp khí trước thử một chút. Dùng cái gì thử đâu? Chém đầu hồ lô thích hợp đánh lén, nhưng bây giờ tất cả mọi người thần giới chuẩn bị, mà lại bọn hắn đã biết hồ lô đặc điểm, muốn để hồ lô hoàn chỉnh quấn xong một vòng đoán chừng không có gì cơ hội. Vậy cũng chỉ có thể dùng thương hại linh đan. Phương Thiếu Du thần thức quét qua, linh đan đột nhiên liền xuất hiện tại tên tu sĩ kia bên hai. Nhưng mà đang muốn gõ vàng, Di Hoa tiếp một cờ một chút liền lẹn đến linh đang trước mặt, đem linh đang hoàn toàn bao trùm. Tên tu sĩ kia một tay bấm niệm pháp quyết, đồng thời nhanh chóng hướng về trốn ở cây cột phía sau Điêu Thời Mậu một chút. Tại sao là Điêu Thời Mậu? Nhất định phải là hắn a, mọi người ở đây liền hắn tu vi thấp nhất. Gặp đại địch, hắn không đem phá hôi, ai làm phá hôi? Tiểu Phiên Kỳ hô một chút bay đến Điêu Thời Mậu bên người, len ken một vàng, cờ phấn cùng linh đang đồng thời đều biến mất. Nha ơi, còn có thể dạng này. Phương Thiếu Du lập tức liền phát giác được linh đang pháp thuật phóng ra đến Điêu Thời Mậu trên thân, bất quá Tiểu Phiên Kỳ biến mất, nói rõ cũng không thể tiếp tục có hiệu lực. Nhưng là tên tu sĩ này đã nhận ra Phương Thiếu Du vị trí, chỉ gặp hắn trong miệng yên lặng nhất quyết, thở nhẹ một tiếng đi. Liệt hỏa bắt quái đồ đằng không mà lên, đối với Phương Thiếu Du ẩn nút vị trí vào đầu chụp xuống. Tu sĩ lập tức trên tay bấm niệm pháp quyết, đại lượng linh lực đổ xuống mà ra, lửa nóng hừng hực phóng lên tận trời, thể phải đem Phương Thiếu Du đốt thành cho bụi. Điêu Thời Mậu chúng chú pháp chỉ cảm thấy đầu của mình có chút chóng mặt, bất quá tựa hồ cũng không lo ngại. Hắn còn không biết là bị người một nhà an toán. Từ cây cột phía sau lung la lung lay leo ra, tế ra trên tay cầm lấy ba cái hỏa cầu phủ, chuẩn bị đi theo thêm một mùi lửa thiêu chết ngươi, thiêu chết ngươi. Điêu Thời Mậu ném ra hỏa cầu phủ, ngoài miệng còn nhịn không được hung tợn nguyền rủa hai câu. Nhưng mà hỏa cầu bay ra ngoài không đến một trượng, đánh một vòng lại bay trở về. Quanh một chút liền đem chính hắn cho đốt lên ai nha. Điêu Thời Mậu kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất liên tục lăn lộn. Sau đó pháp thuật hỏa cầu cũng không phải phổ thông hỏa diễm, chỉ cần tế ra linh lực tồn tại liền sẽ không dập tắt, trong chớp mắt cũng đã đem hắn thiêu đến da chóp thịt bong. Cũng may Nông Chính Điển nghe được kêu thảm, tranh thủ thời gian thả ra chính mình tiểu đỉnh. Đối với hắn đổ ra một đống lô bụi, lúc này mới nhào tắt trên người hắn hỏa diễm. Điêu Thời Mậu dãy rủa lấy từ lô bụi bên trong leo ra, đầy bụi đất, liên tục buồn nôn đem vừa rồi uống vào rượu liên tiếp lô bụi cùng một chỗ phun ra, sau đó liền nằm rạp trên mặt đất kêu rên trợn trợn. Mà giờ khắc này không người chú ý với hắn, lực chú ý của mọi người đều tập trung ở liệt diễm bắt quái đồ hừng hực ánh lửa chỗ thiêu chết hắn, thiêu chết hắn. Nông Chính Điển ồn ẹn lấy giọng kêu to. Nhưng mà tiếng gào của hắn còn chưa kết thúc, xoẹt một tiếng, kinh thiên động địa nước bạo thanh, lượng lớn thủy lãng từ liệt diễm bắt quái đồ trung ương đổ xuống mà ra. Lửa cháy hừng hực trong nháy mắt liền bị thủy lãng cho tới không có. Liệt diễm bắt quái đồ dựa vào là chính là cường đại hỏa hệ pháp thuật, không có lửa chính là cái thùng giống nhanh, công kích hắn, công kích hắn. Tu sĩ trúc cơ thấy thế hô to một tiếng, đi đầu một chỉ, một thanh phi kiếm đối với thủy lãng bắn ra. Những người khác lập tức đuổi theo, nhao nhao tế ra phi kiếm, phù bảo, liền ngay cả Nông Chính Điện tiểu đỉnh cũng bay đi qua đổ lô bụi. Thủy lãng tan hết, khói bụi tràn ngập đợi cho ánh mắt rốt cục rõ ràng thời điểm, lại trông thấy đã gần đến tắt lửa bắt quái đồ ở giữa có một đống đen xì đồ vật độ cao tiếp cận một trượng, nhìn xem như cái cự đàn chỉ bất quá hình dạng không quá quy tắc. dính nước lô hôi hóa thành nước bùn thuận cự đản liền mặt chậm chạp chảy xuôi. Vài thanh phi kiếm cắm ở cự đản bên trên, ngay cả cái kia giống lang nha động phù bảo đều treo ở bùn đen bên trong, đám người cơ hồ là ngừng thở, lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào cự đản. Cách một hồi lâu, thấy không có động tĩnh, Nông Chính Điển nuốt một ngụm, run giọng hỏi, "Thiêu chết sao?" Tu sĩ trúc cơ đã dùng thần thức quét nhiều lần, nhưng từ đầu đến cuối dò xét không đến tung tích, cẩn thận một chút, chớ khinh thường, người tới có ẩn tàng thần thức pháp khí. Ngươi lại dùng hỏa thiêu a, đem cái này quỷ đồ vật trực tiếp luyện hóa hết. Nông Chính Điển ở một bên thúc giục, hắn luôn cảm thấy cái này cự đản nhìn xem trong lòng đồ đắc hoàng. Tu sĩ trúc cơ trên tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, cứ việc linh lực tiêu hao rất lớn, nhưng duy có món pháp khí này có thể dùng, lúc này cũng chỉ có thể lần nữa thôi động liệt diễm bắt quái đồ. Nhưng mà, thi thuật vừa mới hoàn thành, hắn toàn thân pháp lực lập tức như mở áp hồng thủy, rút nhanh chóng không chỉ. Liệt diễm bắt quái đồ đột nhiên phóng xuất ra kịch liệt hỏa diễm, nhan sắc đều từ nguyên bản màu da cam biến thành màu đỏ tím. Tu sĩ dọa đến tranh thủ thời gian thu công, nhưng mà tự thân pháp lực căn bản không nghe sai khiến, vẹn vẹn mấy cái hô hấp, liệt diễm bắt quái đồ liền đem hắn còn sót lại một nửa pháp lực tiêu hao sạch sẽ. Pháp lực không có, hỏa diễm tự nhiên cũng liền dập tắt. Như thế có thể như vậy? Chính mình pháp khí không nên tiêu hao lớn như vậy a. Đối chiến bên trong, pháp lực tiêu hao hầu như không còn, đó chính là chờ chết tiết tấu. Tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, run rẩy từ thu nạp trong túi lấy ra một khối hoàng linh thạch bổ sung pháp lực, mặc dù rất xa xỉ, nhưng lúc này không nghĩ ngợi nhiều được. Kỳ thật Phương Thiếu Du nơi nào có cái gì thủy hệ pháp khí, hắn thuần túy chính là vì dập lửa, duy nhất một lần bạo điệu năm viên Long Tiên Ngưng Châu. Ai nha, lão tâm đau, năm tấn ánh trăng nước đầm cứ như vậy bảo tiêu. Bất quá Long Tiên Ngưng Châu có tiêu trừ lực cản, tăng tốc linh lực hấp thu đặc tính. Sử dụng pháp khí cùng tu luyện có dị khúc đồng công chỗ, pháp khí đối với linh lực hấp thu cũng sẽ sinh ra lực cản. Theo sử dụng thời gian gia tăng, độ thuần thục tăng lên, linh lực hấp thu lực cản dần dần giảm nhỏ. Uy lực của pháp khí cũng sẽ càng lúc càng lớn, nhưng pháp khí không phải pháp bảo, có thể đạt tới năm thành linh lực hấp thu đã là cực hạn. Ngay tại lúc vừa rồi, bị Long Tiên Ngưng Châu tới thấu liệt diễm bắt quái đồ đột nhiên không có lực cản, cho nên trong nháy mắt liền đem tu sĩ trúc cơ pháp lực cho hú giống. Nông Chính Điển ở một bên nhìn một mực, làm cái gì nha, nhanh như vậy liền đốt xong. Tiếp lấy đốt ta, ngươi dừng lại làm gì? Tu sĩ trúc cơ chống hắn một chút, lười nhác đáp lời. Nói đến độ nhẹ nhàng linh hoạt, ta cũng muốn tiếp lấy đốt, nhưng là đến có pháp lực a. Đúng lúc này, cự đản phía sau truyền ra một tiếng rất thư sướng cảm thán âm thanh. Một đoàn màu tím đen hơi khói từ từ bay lên. Sau đó, hơi khói trong nháy mắt tụ lại thành hình. Một cây thiêu hỏa côn, sen lẫn sắc lạnh, the thé gào thét đống nhiên mà tới, trực tiếp xuyên thấu tu sĩ trúc cơ lồng ngực. Chương 120. Đừng làm bộ dạng này. Chương 120. Đừng làm bộ dạng này, ta liền nói, bằng mấy người các ngươi tạp thoái, làm sao có thể tổn thương được nhịn yêu. Thì ra là thế. Nhiều người như vậy, thế mà còn muốn dùng bị ổi như thế thủ đoạn. Rất tốt, rất tốt. Ta là người làm ăn, nguyên bản cũng không thích chém chém giết giết, nhưng bây giờ giết các ngươi mấy cái, ta một chút gánh nặng trong lòng đều không có. Bởi vì các ngươi mẹ hắn thực sự quá tiện. Cự đản phía sau truyền đến tiếng nói chuyện, những người khác nghe không hiểu, nhưng Nông Chính Điện cùng Điêu Thời Mậu là quen thuộc. Phương Thiếu Du, cái này sao có thể? Bọn hắn không thể không chấn kinh a, hơn một tháng trước còn chỉ có thể núp ở biên tộc phía sau, để Biên Nguyệt Dung một nữ nhân xung làm Phương Nhớ Đông ra sợ chứng hàng, hiện tại thế mà có thể lấy sức một mình giết chết ba cái tu sĩ trúc cơ. Cái này nói ra quỷ đô không tin, nhưng bây giờ lại thật sự rõ ràng địa phát sinh ở trước mắt. Nông Chính Điện nhìn sang cuối cùng chết mất tu sĩ trúc cơ, trong nội tâm hơi hồi hộp một chút. Quá thảm rồi. Ngực phá một cái hố, nhưng là không có máu chảy ra. Bởi vì không có máu có thể chảy ra, hắn toàn thân tinh huyết lại bị rút sạch, thân thể khô gắt, hình dung tiểu tụy, trên khuôn mặt tái nhợt đã cơ hồ không gặp được huyết nục, một đôi mắt tựa hồ muốn trống đi ra, biến thành một bộ thây khô. Thật là đáng sợ, ta không muốn biến thành quỷ bộ dáng này. Nông Chính Điện trong lòng thét chói tai vang lên, lại quay đầu nhìn Điêu Thời Mậu. Cái thằng kia đã thiêu đến người không giống người, quỷ không giống quỷ, thế mà còn tại dây rủa lấy hướng trụ từ phía sau bỏ Điêu Thời Mậu sợ sệt nha, hắn là sử dụng âm nhu quỷ kế hại nhịn nhu thủ phạm, bị Phương Thiếu Du bắt được nơi nào sẽ có đường sống. Rắc băng một tiếng, cự đản bỗng nhiên liền rách ra. Nhiễm lô bụi cùng thứ thượng vàng hạ cắm nhau nhau chóc ra. Lúc này mọi người mới thấy rõ, ở đâu là cái gì cự đản nguyên lai chỉ là một mặt tấm chắn màu trắng, đợi đến tấm chắn không ngừng thu nhỏ biến mất, Phương Thiếu Du thân ảnh dần dần xuất hiện tại tấm chắn phía sau. Mà lại, trừ hắn, còn có cây kia không ngừng tản mát ra màu tím đen hơi khói thiêu hỏa côn. Chính là cây gậy này, không chỉ có giết chết một tên sau cùng tu sĩ trúc cơ, mà lại đem hắn hút thành tro khô. Còn dư lại trừ Nông Chính Điển cùng Điêu Thời Mậu, còn có 4 tên luyện khí sĩ, tu vi đều tại luyện khí 6 tầng trở lên, trong đó có phù bảo người kia thậm chí là luyện khí 9 tầng giết hắn, mọi người hợp lực tranh thủ thời gian giết hắn. Nông Chính Điển nổi điên bình thường địa hô. Bất quá những tu sĩ này cũng không phải đồ đần, ngay cả tu sĩ trúc cơ đều giết không được Phương Thiếu Du, bọn hắn có ích lợi gì? Chỉ gặp một người quay người, chạy hùng hục, tiếp lấy vây tay một cái, phi kiếm xuất hiện, dự định liền ngự kiếm đào tẩu. Nhưng mà, lại là một tiếng sắc lạnh, the thé tiếng gào vang lên, thiêu hỏa côn một kích tất trúng, trực tiếp kết tính mạng của hắn a, muốn chạy, đừng có năng động, ai cũng đừng nghĩ đi. Phương Thiếu Du dậm chân một cái, đem liệt diễm bắt quái đồ cho thu, sau đó lại vây tay một cái, thiêu hỏa côn từ 3 tên tu sĩ trúc cơ bên người bay qua, đem bọn hắn thu nạp túi hết thể tịch thu đạo hữu. Hại bằng hữu của ngươi là Điêu Thời Mậu, chúng ta chỉ là phụ mệnh làm việc. Linh thạch, đan dược đâu có thể cho ngươi, cho đường sống. Có người sợ hãi, mở miệng cầu xin tha thứ. Phương Thiếu Du cười lạnh một tiếng, ta ngốc nhà, thả các ngươi trở về mật báo. Một người khác nói ra, đạo hữu, ngươi yên tâm, ta thể tuyệt sẽ không nói ra, đừng giết ta. Phương Thiếu Du cười nói, đừng, các ngươi tiếp lấy phụ mệnh làm việc, đừng làm bộ dạng này. Ta nói cho rõ ràng các ngươi phải chết. Các ngươi những này đồ bỏ đi, thấy không, hắn sẽ không bỏ qua các ngươi. Nông Chính Điện lớn tiếng mắng. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, đùng, Một tiếng, tên kia luyện khí 9 tầng tu sĩ một bàn tay phiến trên mặt của hắn, đem hắn trên mặt phấn đều cho phiến rơi xuống không ít. Nông Chính Điển bụm mặt, một mặt kinh ngạc nhìn qua tên tu sĩ kia, đều là ngươi cái tiện nhân, nhất định phải mang bọn ta đến cái gì Đông Bộ thành. Không phải vậy lão tử hiện tại thật tốt đợi tại Quách thành có ăn có uống. Ngươi? Nông Chính Điển vừa mới lên tiếng, lúc này rơi tại Phương Thiếu Du bên người cây kia tựa như lang nha bổng đồ vật, đột nhiên bay lên giữa không trung, sau đó kim quang đại phóng, hóa thành một cây cự hình lang nha bổng, đối với Phương Thiếu Du đầu đập xuống đây mới là phù bảo chính xác cách dùng. Phù bảo là từ trên pháp bảo phân ra uy lực pháp thuật, chế thành phù lục lấy bảo tồn. Mặc dù uy lực không kịp pháp bảo 1/3, hơn nữa còn có sử dụng số lần hạn chế, nhưng cũng không phải pháp khí bình thường có thể so đo đương nhiên, dùng pháp bảo luyện chế phù bảo sẽ suy yếu pháp bảo bản thân uy lực, bình thường tu sĩ kim đan cũng sẽ không làm như vậy. Mà lại, phù bảo đối với luyện khí sĩ mà nói, tiêu hao rất lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, bình thường cũng sẽ không dùng. Cho nên tên tu sĩ này cầm phù bảo lắc lư nửa ngày, một mực không có chân chính sử dụng. Thẳng đến lúc này, Phương Thiếu Du đã biểu lộ ra vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Hắn mới cố ý mượn phiến Nông Chính Điển bàn tay, hấp dẫn lực chú ý, sau đó đột nhiên nổi lên. Hắn chỉ có một lần cơ hội, một lần sử dụng, phù bảo liền có thể đem hắn pháp lực toàn bộ hao tổn không. Cái này phù bảo bản nguyên gọi Lây Trời Lang Nha Truy, đừng tưởng rằng nó chỉ là một cây trái gỗ. Lây Trời Lang Nha Truy đang đập người thời điểm, sẽ đem người thân hình định trụ, cũng chính là không cách nào né tránh, chỉ có thể trọi cứng. Cốt Thuẫn xuất hiện tại Lang Nha Truy đập xuống lộ tuyến bên trên đôn đốt. Cốt Thuẫn bị nện thành mảnh vỡ. Thiêu Hỏa Côn gào thét một tiếng, xoay tròn cấp tốc lấy nên đón tiếp lấy bịch một tiếng, bị nện đến bay ra ngoài bành một tiếng vang thật lớn. Hung hăng đem Phương Thiếu Du nện nằm rạp trên mặt đất đánh lén thành công. Phù bảo kim quang tán đi, lại hóa thành một cây phổ thông lang nha bổng, rơi trên mặt đất. Trên cây gậy xuất hiện một đầu thật sâu vết rách, dùng lại lần nữa, cái này phù bảo liền sẽ triệt để vỡ vụn. Phương Thiếu Du nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích, giống như đã chết à, ha ha ha. Nông Chính Điển bưng bít lấy bị phiến sưng mặt, cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Luyện khí 9 tầng tu sĩ ngồi liệt trên mặt đất, miệng lớn thở. Hắn đã bị móc rỗng, lúc này dù là tới một cái luyện khí 1 tầng nhỏ đệ sĩ, cũng có thể dùng thanh đao nhỏ đâm chết hắn, đây chính là hắn không nỡ dùng phù bảo nguyên nhân, không có khả năng một kích tất trúng. Vậy cũng chỉ có thể là hắn mặc người chém giết. Mặt khác hai cái mở miệng cầu xin tha thứ ra hỏa, lúc này là một mặt kinh ngạc. Cái này làm chết khô. Ba cái tu sĩ trúc cơ đều không có làm thắng ra hỏa, thế mà bị luyện khí sĩ phù bảo cho làm chết khô. Sớm biết liền không cầu xin thôi, có chút mất mặt ta không chỉ có là mất mặt, sau khi trở về, nếu là lại bị chuyển đi, hai người bọn họ lâm trận đầu hàng, Thiên Ấm Cung sẽ có rất nghiêm khắc trừng phạt. Nhưng nếu như bây giờ diệt khẩu, công lao liền biến thành hai người bọn hắn còn có thể được không nhiều như vậy bà bối, mà lại, người chết là sẽ không tiết lộ bí mật. Hai người nhìn nhau, ngắn ngủi ánh mắt giao lưu. Trên mặt dần dần lộ ra âm độc dáng tươi cười độc thủ. Một người chợt quát to một tiếng, tiếp lấy một chỉ, một thanh phi kiếm lăng không mà đi, xoát một chút, chính giữa luyện khí 9 tầng tu sĩ trái tim. Luyện khí 9 tầng tu sĩ ngay cả hừ đều không có tới kịp hừ bên trên một tiếng, bị mất mạng tại chỗ. Một người khác lúc này cũng đã tê ra phi kiếm, nhưng mà, phi kiếm của hắn nhưng không có bay về phía Nông Chính Điện, mà là bay về phía trước một người trái tim. Trước một người tim trung kiếm, nuốt ra một ngụm máu tươi người tốt hèn hạ. Hô lên một tiếng, ngã xuống đất mà chết. Giết mình đồng bạn, người này quay đầu nhìn về phía Nông Chính Điện. Về phần điêu thời mộng, tên phế vật kia cơ bản giống như là một người chết. Chương 121, nhất định phải có người dùng mệnh đến thưởng. Chương 121, nhất định phải có người dùng mệnh đến thưởng. Phó thái, ngươi muốn làm gì? Ngươi điên rồi sao? Ta là Nông thị người, ta vẫn là Trịnh Nguyệt Sinh. Bằng hữu, ngươi dám giết ta, hắn sẽ đem ngươi luyện thành thi khôi, để cho ngươi vĩnh thế đều không được luân hồi. Nông Chính Điển nhìn thấy tu sĩ nhìn về phía mình ánh mắt, biết đối phương đối với hắn cũng sinh ra sát tâm, trong khi bối rối bịa chuyện tám địa uy hiếp. Nhưng mà cái này lại có cái gì chứng dụng? Phó thái cười lạnh một tiếng. Ta chỉ cần nói là cái này bị nện chết tiểu tạp chủng trước hết giết ngươi, ta còn giúp ngươi báo thù, ngươi Nguyệt Sinh ca nói không chừng sẽ còn khen thưởng ta chút gì, ha ha ha. À, Nông Chính Điện phát ra tuyệt vọng gào thét, một tay một chỉ, tiểu đỉnh liền hướng Phó Thái vọt mạnh đi qua. Đáng tiếc, tu vi của hắn hay là thấp điểm, Phó Thái ngự kiếm lên kích, mặc dù không cách nào phá hủy tiểu đỉnh, nhưng lại đem tiểu đỉnh ngăn trở, không cách nào tiến lên mảy may. Tiếp lấy hắn ném ra Phược Tiên Tác, Hỏa Cầu Phù, mà Nông Chính Điện chỉ có thể đối với rơi hắn Hỏa Cầu Phù, vô lực ngăn cản Phược Tiên Tác, bị trói chặt chẽ vững vàng điêu thời mộng, cứu ta, điêu thời mộng. Nông Chính Điện thảm liệt kêu rên. Vậy mà đi cầu trợ cái dám dùng không có điêu thời mộng. Mà điêu thời mộng trốn ở trụ tử phía sau run lẩy bẩy, không dám thở mạnh một tiếng, run rẩy lấy ra một đạo thần hành phù, chuẩn bị liều mạng một điểm cuối cùng khí lực chạy trốn. Mặc dù hắn biết mình cơ bản không có gì cơ hội chạy thoát ngươi cái chết cái dám tinh, chết sớm sớm đầu thai, tiếp sau hảo hảo đi làm cái nữ nhân đi. Phó thái lại tế ra một đạo hỏa cầu phù, chuẩn bị đem Nông Chính Điện đốt thành cho bụi, dạng này chứng cứ gì cũng sẽ không lưu lại. Vành một tiếng, hỏa cầu giấy lên, trôi hướng tuyệt vọng dãy rủa Nông Chính Điện. Nhưng vào lúc này, bang một tiếng chọc kích, Phó thái đỉnh đầu bị nện đến móp méo một khối. Sau đó máu tươi chảy tràn khắp cả mặt mũi, hắn cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước, đầu tựa vào trên mặt đất. Sau đó, Nông Chính Điển đã nhìn thấy Phương Tiếu Du chẳng biết lúc nào đứng ở Phó Thái sau lưng, gật gù đắc ý trên tay còn cầm thiêu hỏa côn mẹ nó, thuật cũng đập bể, còn nện đến lao tử trong mặt. Phương Tiếu Du một bên lẩm bẩm, một bên xoa đầu. Phó Thái chết, Nông Chính Điển trên người Phược Tiên Tắc cũng giải, nhưng hắn hoàn toàn cao hứng không nổi. Phương Tiếu Du thế mà còn sống, chịu phù bảo một kích thế mà còn sống, chẳng lẽ trên người hắn còn có phòng hộ pháp khí? Ngay cả phù bảo đều có thể gánh vác. Phổ thông pháp khí là khẳng định gánh không được phù bảo, bất quá Bạch Cốt Thuẫn sát thực chống đỡ tiêu Lây Trời Lang Nha Truy một bộ phận hiệu quả. Lại thêm thiêu hỏa côn lại ngăn cản một chút, nên ở Phương Thiếu Du trên thân uy lực pháp thuật đã không đến 1/3. Nhưng cuối cùng như vậy, tu sĩ bình thường chúng vào một chút, vẫn như cũ sẽ chết. Bất quá Phương Thiếu Du tại thời khắc sống còn vận khởi nguyên vòng thông huyền luật, dùng sức mạnh hung hãn nhục thân lực lượng cho chống đỡ được xuống tới. Chỉ là bị gõ đến có chút chấn động não, nằm dạp trên mặt đất choáng một trận. Tỉnh lại vừa vặn trông thấy Phó Thái đứng chơi với lửa bóng, thế là liền động thủ. Nhìn thấy chật vật không chịu nổi nông chính điện, Phương Thiếu Du lắc đầu tiếc rẻ thở dài, ai nha, xuất thủ sớm điểm, hẳn là để hắn trước tiêu chết ngươi. Đây là Phương Thiếu Du lời thật lòng, hắn đã đáp ứng nông chính lương không giết đệ đệ của hắn, nhưng nếu là người khác giết, cùng hắn có quan hệ gì? Phương Thiếu Du dẫn theo Thiêu Hỏa Côn đi đến nông chính điện trước mặt, nông chính điện hung tợn theo dõi hắn, không rên một tiếng. Thật khoan hay nói, cái này bất nam bất nữ gia hỏa cốt khí vẫn còn cứng rắn, cũng không sợ chết cầu xin tha thứ. Phương Thiếu Du trầm giọng nói ra, ta đáp ứng đại ca ngươi lưu ngươi một cái mạng, biết ca của ngươi tại sao tới cầu ta sao? Đi về hỏi hỏi hắn, các ngươi bắt người là ai đừng ngốc không kéo vài đất bị lấy ra làm thương làm, có một số việc, các ngươi nông thị gánh không được, đừng cho gia tộc của ngươi gây tai họa sự tình. Hiểu chuyện liền đàng hoàng im lặng, nói ra, đối với các ngươi nông thị không có chỗ tốt. Nói xong Phương Thiếu Du quay người hướng trụ tử đi đến, Điêu Thời Mậu nghe thấy động tĩnh, móc ra thần hành phù một thanh đập vào trên đùi của mình. Nhưng là vừa vặn đập vào trên vết thương, đau đến hắn không chịu được hú lên quái dị đương nhiên, hắn vẫn kiên trì thôi động phụ chú, liều mạng hướng ngoài phòng tháo chạy. Chỉ là tốc độ kia rất vui cảm giác, bộ dáng càng là bật cười, giống một đầu bò sát một dạng trên mặt đất lúc đích. Phương Thiếu Du tùng mở Thiêu Hỏa Côn, khẽ quát một tiếng, đi. Vèo một cái, Thiêu Hỏa Côn liền đã đuổi kịp Điêu Thời Mậu, sau đó đối với hắn hai cái chân nhỏ hung hăng nện xuống a, Điêu Thời Mậu một tiếng hét thảm, bắp chân cùng đùi tách ra. Phương Thiếu Du đi qua, nắm lấy cổ áo, giống mang theo một đầu chó chết một dạng kéo lấy đi ra ngoài ngươi, ngươi muốn làm gì? Nông chính điện lớn tiếng hỏi, đến lúc này, hắn thế mà còn muốn che chở Điêu Thời Mậu. Ngu xuẩn đồ vật. Phương Thiếu Du quay đầu nhìn thoáng qua nông chính điện, nói ra, ta chỉ đáp ứng ca của ngươi không giết ngươi, nhưng người của ta bị thương, liền nhất định phải có người dùng mệnh đến thưởng. Nói xong, hắn không còn phản ứng nông chính điện, trực tiếp rời đi. Nông chính điện ngồi liệt trên mặt đất, tóc hai bù xù, sớm không có lúc trước tinh xảo bộ dáng. Nhìn xem thi thể đầy đất, nghĩ đến chính mình vừa rồi kém chút liền chết tại hắn coi là nhân thủ của mình bên trên, nhất thời dậy lên nỗi buồn đầu tiên là anh nước nở, càng về sau đã là gào khóc, chỉ là thút thít tư thái, giống đủ nữ nhân. Sắt vách một gian đồn hiệu thuốc, Phương Thiếu Du đá văng cửa phòng, rốt cục gặp được Nhị Nhu, trong lòng một trận có rút đau đớn. Nhị Nhu chỉ là bị phổ thông dây thường buộc chặt, dưới xương sườn mệnh môn mở ra, càng không ngừng chảy xuôi máu tươi. Người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra, Nhị Nhu kim cương không phá thể bị phá, trên trăm năm khổ tu một khi hủy hết. Hắn toàn thân trên dưới, mình đầy thương tích, có nhiều chỗ có thể thấy được bạch cốt. Có thể tưởng tượng được đến, lúc trước hắn gặp như thế nào không phải người ngược đãi. Nhưng là đầu này hắn tử không rên một tiếng, từ đầu đến cuối không chịu triệu ra hắn mua sắm huyết ấn mạo gà tung mục đích. Cho nên nông chính điện một đoàn người trên thực tế vẫn luôn không có khả năng khẳng định, Nhị Nhu có phải hay không Trịnh Nguyệt Sinh muốn tìm người. Bởi vì huyết ấn mạo gà tung cũng không phải là chỉ dùng đến luyện chế tự kim bát bảo tố thân đan tỷ như trúc cơ đan liền cùng dạng cần loại này luyện tài. Lúc đầu bắt lấy Nhị Nhu, giao cho nội thành thị vệ đem hắn mang về cũng liền xong đem Nhị Nhu tra tấn thành loại bộ dáng này, thuần túy cũng là bởi vì Điêu Thời Mậu muốn trả thù. Vì chính là lần thứ nhất lúc gặp mặt, Nhị Nhu đem hắn giống phân một dạng đánh. Có lẽ là nghe được động tĩnh, Nhị Nhu chậm rãi đem đầu nâng lên, nhìn thấy Phương Thiếu Du, lộ ra bất đắc dĩ cười khổ, ta không nghe ngươi lời nói. Muốn chiếm tiện nghi, bị lừa rồi a. Phương Thiếu Du tận lực để cho mình lộ ra một chút dáng tươi cười, an ủi, không có việc gì, bởi vì ngươi sự tình, nông thị nguyện ý bồi thường, bọn hắn nguyện ý luyện đan. Vậy còn, không tính thua thiệt, tiểu sư muội. Được cứu rồi, Nhị Nhu trên khuôn mặt lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Phương Thiếu Du liếc mắt nhìn nút ở trên mặt đất đã sợ tè ra quần Điêu Thời Mậu, trong lòng một trận chán ghét. Mẹ nhà hắn cái này mua một cái bán sao có thể không lỗ, một người trúc cơ trung hậu kỳ thể tu, liền đổi như thế cái tiện nhân mệnh, thật mẹ nó không đáng. Nhị Nhu, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa cho tốt ngươi. Phương Thiếu Du tâm lý thầm hạ quyết tâm. Chương 122. Hoàng gia đàn tu viện. Chương 122. Hoàng gia đàn tu viện. Thánh Hùng Sơn, Long Uy trại Nhị Nhu tình huống so A Dung còn nghiêm trọng hơn, hắn trúc cơ nhiều năm, bây giờ mệnh môn bị hủy, linh cơ sụp đổ, tử kim bát bảo tố thân đan đối với hắn cơ bản không hiệu quả gì. Bây giờ đến xem, trừ đà giao tinh huyết, không còn cách nào khác. Cho dù dùng tới đà giao tinh huyết, có thể khôi phục lại bộ dáng gì, cũng không tốt nói. Dù sao hơn ngàn năm đến, chưa bao giờ có người dùng qua, ai có thể có nắm chắc đâu. Lớn chúc là Nhị Nhu chuẩn trị qua đi, đem tình hình thực tế cáo chi biên thành cùng Phương Thiếu Du. Phương Thiếu Du từ Nhị Nhu trên thân lấy được truyền tin phủ, thông chi biên thành lập tức đuổi tới Đông Bộ thành, đem Nhị Nhu mang về trại vùng biên. Phương Thiếu Du nhớ mong Nhị Nhu thương thế, cũng cùng đi theo đến Vân Châu. Nguyên bản trông cậy vào Tử Kim Bát Bảo Tố Thân Đan có thể có chút tác dụng, bây giờ xem ra, muốn cứu chữa Nhị Nhu, hy vọng cực kỳ xa vời biên thúc. Lần trước đi nói Thái Châu tìm hiểu đã giao tin tức, có hồi âm sao? Biên thành lắc đầu trả lời, không có, đã nghe ngóng đã lâu như vậy, có quan hệ đã giao tin tức là một chút cũng không tìm được. Cái này cũng có trách, đà giao tại Vân Hán tiên giới diệt tuyệt gần vạn năm, ngay cả có ghi lại tư liệu lịch sử cũng không tìm tới nào có dễ dàng như vậy có thể được đến tin tức. Biên thành còn nói thêm, nông thị đã phái người đưa 3 bình tử kim bát bảo tố thân đan, mỗi bình 10 hạt, nói là về sau mỗi tháng sẽ đúng hạn đưa tới. Phương Thiếu Du tuân thủ hứa hẹn, lưu lại nông chính điển tính mệnh, nông chính lương đương nhiên cũng không dám, lập tức liền sắp xếp người trước đưa một chút hàng tồn đồng thời đáp ứng từ dưới tháng bắt đầu đưa tới chính là mới nhất luyện chế linh đan. Lần này nông thị không chỉ có đáp ứng luyện đan, thậm chí ngay cả luyện tài đều là bọn hắn cung cấp. Phải biết nông thị nhưng không có nguyên anh tu sĩ, cũng chính là dựa vào hoàng gia Lý thị mới cái luyện đan thế gia đứng đầu tiết tuổi. Mà lại Cảnh Châu ngũ đại luyện đan thế gia cũng không giống như Vân Châu như vậy đoàn kết, giữa lẫn nhau đều có tính toán. Nếu là biên tộc tức giận muốn tiêu diệt nông thị, gia tộc khác không bỏ đá xuống giếng thế là tốt rồi. Hỗ trợ. Đó là căn bản không tồn tại, nhỏ đây mới là lục hoàng tử tạo áp lực sau, nông thị cấp tốc chịu thua nguyên nhân, sợ sệt đám này thể tu tên điên a, đúng rồi, mạng này cửa đốt cơ rượu là chuyện gì xảy ra a? Làm sao trước kia chưa từng nghe qua có như thế lợi hại rượu độc? Biên Thành nhíu mày hỏi. Hắn đối với chuyện này một mực canh cánh trong lòng. Mặc dù biên tộc bây giờ thực lực không lớn bằng lúc trước, nhưng tổ thượng vinh quang càng tại. Tu sĩ bình thường nhìn thấy thể tu, làm sao đều muốn kiêng kỵ ba phần. Có thể mệnh môn đốt cơ rượu thực sự tà môn, cứ như vậy uống hết, vậy mà để đồng thân thiết cốt trúc cơ thể tu biến thành phế nhân, điều này có thể không để cho Biên Thành cảnh giác. Phương Thiếu Du trả lời, ta nghe Điêu Thời Mộng nói tới, mệnh môn đốt cơ rượu là Vân Thương Tông ngủ chế, đằng sau ta sẽ thật tốt điều tra một chút. Xem ra loại rượu này cũng chỉ đối với thể tu hữu hiệu, tu sĩ tầm thường uống căn bản không có hiệu quả. Nói lên Điêu Thời Mộng, Phương Thiếu Du cũng không có giết hắn, mà là đem nó giao cho Biên Thành. Nhưng mà Biên Thành cũng không có giết hắn, mà là dùng kiếm chỉ phong hắn linh căn, sau đó cho hắn đeo lên nặng nghề xiềng xích, đồng thời lên phong linh phủ, nhét vào phía sau núi đi đào quả mập. Không có linh lực, tên này tố chất thân thể ngay cả người bình thường cũng không bằng, làm lấy nặng nghề việc tốn thể lực, cũng không biết có thể chống bao lâu. Dựa vào Biên Thành ý tứ, chính là muốn đem hắn tươi sống mà chết. Chậc chậc, cái này nhưng so sánh trực tiếp giết hắn còn muốn tàn nhẫn à, bất quá đây là hắn tự tìm. Biên Thành sắc mặt thâm trầm, trên trán xuyên chữ rõ ràng Cửu Châu phía trên, lớn nhất thể tu gia tộc, trừ chúng ta, liền số Chiêu Châu Nhật Nguyệt Lưu. Có thể theo ta biết, chúng ta biên tộc cũng tốt, Nhật Nguyệt Lưu cũng được, đồng đều cùng Vân Thương Tông không có khúc mắc à. Vân Thương Tông vì sao muốn chuyên môn đủ chế loại rượu độc này nhằm vào chúng ta, thật là khiến người khó hiểu. Phương Thiếu Du nói ra, cùng Nông Chính Lương lúc gặp mặt, hắn cũng nâng lên Vân Thương Tông nước rất sâu. Bất quá, ta cảm thấy hoàng gia Lý thị cũng không đơn giản, vậy mà đem người đều an bài đến Vân Thương Tông Bách Thảo Đường đường chủ đi lên. Xem ra, đều có các tâm tư. Chúng ta mặc kệ nhiều như vậy, làm tốt chính mình suy nghĩ, thu hoạch được càng nhiều tiên tư. Bất kể là ai, cũng không dám coi thường ta, không được sao? Biên Thành gật đầu nói, cũng là, ngươi nha nhanh đi quắc thành đi, không đi nữa, hoàng gia luyện đan nhập môn khảo thí đều nhanh không đợi kịp. Phương Thiếu Du ha ha cười, không có có ý tốt nói ra chính mình ngay cả cơ bản nhất dẫn linh đan đều luyện không ra đi hơn phân nửa cũng là không tốt. Sắp chia tay thời điểm, Phương Thiếu Du muốn đi thăm viếng vừa mới thức tỉnh Biên Nguyệt Dung. Nhưng mà Biên Nguyệt Dung lại không chịu gặp hắn. Linh căn bị hao tổn lại thêm nhị nhu sự tình, trong lòng của nàng rất khó chịu. Phương Thiếu Du không có miễn cưỡng, hắn có thể hiểu được Biên Nguyệt Dung tâm tình, có một số việc luôn luôn cần thời gian đến tan ra bốn. Quách Thành, Huyền Võ Phường, Linh Đan Thánh Điện. Nơi đây là toàn bộ Cửu Châu đại địa đan dược giao dịch phồn hoa nhất thị trường, đồng thời cũng là đại biểu Vân Hán tiên giới cao nhất luyện đan trình độ Hoàng Gia Đan Tu Viện, cho ở Hoàng Gia Đan Tu Viện cùng Huyền Nguyên Hoàng Triều đồng thời thành lập, cách nay đã có gần 6000 năm lịch sử. Lúc mới bắt đầu nhất, Hoàng Gia Đan Tu Viện tên là Hoàng Gia Lý Thị Đan Tu Viện, chỉ tuyển nhận hoàng tộc tu tập thuật luyện đan. Nhưng mà Hoàng Gia Lý Thị chiếm cứ được trời ưu ái ưu thế, lại không mấy cái chăm chú học tập hạt giống tốt. Ngược lại là làm bạn bọn hắn tu luyện bạn đồng càng thêm cần cù. Bây giờ ngũ đại luyện đan thế gia, tổ thượng đều là Lý Thị tôi tớ. Ngàn năm trôi qua, Lý Thị cuối cùng còn bảo lưu lại 2 vị đại tông sư. Nhưng mà ngũ đại gia bây giờ đã ra khỏi gần 10 vị tông sư, nguyên anh tu sĩ đều có 6 vị, mặc dù đều là nguyên anh sơ kỳ, nhưng thực lực đã không thể khinh thường. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Hoàng Gia Đan Tu Viện bắt đầu hướng dân gian chiêu thu đệ tử. Lấy tên đẹp mở rộng thuật luyện đan, nhưng trên thực tế cũng bất quá là tận khả năng bảo tồn Hoàng Gia luyện đan thực lực. Dù sao không có tài lực duy trì, mở rộng thuật luyện đan chỉ có thể là một câu nói xuông. Cho nên bây giờ từng cái tiên gia tông môn cấp 5 trở lên luyện đan sư, cơ bản đều xuất từ Hoàng Gia Đan Tu Viện. Luyện đan sư cấp 9 đánh giá cũng là do Hoàng Gia Đan Tu Viện đến bình xét cấp bậc, tại giới luyện đan, Hoàng Gia Đan Tu Viện chính là quyền uy tuyệt đối đứng tại Hoàng Gia Đan Tu Viện trước đại môn. Phương Thiếu Du đùi ngùi mãi thôi. Không nghĩ tới nửa năm trước, chính mình còn tại Thanh Lộc Phong bên trên vì ăn cơm no mà ưu sầu, bây giờ thế mà có thể đi vào giới luyện đan đỉnh cấp địa đường. Ách, quan sát. Ai, chính mình cái này đáng chết thiên phú luyện đan, luyện cái dẫn linh đan đều có thể xảy ra sự cố. Phương Thiếu Du nhấc chân chuẩn bị tiến vào đan tu viện, lại bị thủ vệ đệ tử cho ngăn lại. Ai, làm gì chứ? Hoàng Gia Đan Tu Viện là ngươi tùy tiện xông loạn sao? Phương Thiếu Du buồn bực, hỏi, ta là tới tham gia Hoàng Gia luyện đan nhập môn khảo thí, vì sao không thể vào? Đệ tử thủ vệ Tiêu Căng Địa trả lời, khảo thí. Khảo thí thông qua được mới có thể đi vào tu viện, tham gia khảo thí đi trước Hoàng Gia Đại Đan phòng tiền điện. Thật là một cái nhà quê, một chút quy củ cũng đều không hiểu. Mà mẹ nó, những này đan tu viện đệ tử, thật sự là một cái hai cái ngạo rất à, lỗ mũi tất cả đều sinh trưởng ở trên trán, tiếng người cũng sẽ không nói. Phương Thiếu Du lười nhác so đo, quay đầu đến Hoàng Gia Đại Đan phòng. Nhưng mà, lại bị ngăn lại. Cái này mẹ nó thật làm cho Phương Thiếu Du có chút nổi nóng. Không phải đã nói không có tư cách hạn chế, phàm ta Huyền Nguyên Hoàng Triều con dân đều có thể tham gia sao? Làm sao cửa lớn còn không thể nào vào được liệt? Chương 123. Ai là quái thai? Chương 123, ai là quái thai vị sư huynh này, không phải nói bất luận thân phận địa vị, đều có thể báo danh tham gia sao? Vì sao không cho tiến? Phương Thiếu Du căm giận bất bình hỏi. Cửa đại điện đệ tử một mặt lạnh nhạt trả lời, đúng thế, là bất luận thân phận địa vị à, nhưng là ngươi muốn trước báo danh thôi. Lặc, bên kia là chỗ ghi danh, đi chỗ đó báo danh nhận tham gia thì con bài ngả lại đến. A, thì ra là thế, là ta đường đột, đa tạ sư huynh chỉ điểm. Nguyên lai là muốn ghi danh, đây cũng là có thể lý giải, dù sao muốn kiểm tra thử, không có đăng ký danh tự, đã thi xong thành tích tính ai? Như vậy xem ra, Hoàng Gia Đan Tu Viện hay là rất chính quy thôi. Đến chỗ ghi danh, Phương Thiếu Du phát hiện chỉ có lẻ tẻ tầm 10 người xếp hàng, cũng không có rất nóng nảy chẳng diện. Không khỏi trong lòng cảm thán, ai, thói đời ngày sau, thuật luyện đan đều không có người học, tất cả mọi người không muốn tu tiên sao? rất nhanh liền đến phiên Phương Thiếu Du báo danh tính danh. Phương Thiếu Du, quê quán U Châu Vân Thương Tông. Tốt, giao nộp 5 khối hoàng linh thạch phí báo danh. Phương Thiếu Du cho là mình nghe lầm, lặp lại hỏi, 5 khối hoàng trọng âm linh thạch. Chỗ ghi danh đệ tử cũng học mô hình học dạng trả lời, đối với chính là 5 khối hoàng trọng âm linh thạch. Phương Thiếu Du tại chỗ chấn kinh, ta đi, báo cái tên liền muốn 5 khối hoàng linh thạch, cái này mẹ nó cùng đoạt tiền không sai biệt lắm a, ngươi phải nói giao 5 khối hoàng linh thạch bao qua a, đây cũng là tính toán. Nhưng trên thực tế phần lớn người đều qua không được a, linh thạch chẳng phải mất chẳng sao. Khó trách không có người nào tham gia khảo thí, chỉ là báo danh cũng đã đem đại đa số người cho si đi xuống. Còn nói cái gì bất luận thân phận địa vị, phàm huyền nguyên hoàng triều con dân đều có thể tham gia, đây không phải xả đàn a. Đến đây học tập thuật luyện đan đều là tu sĩ cấp thấp, có mấy người có thể tùy tiện xuất ra 5 khối hoàng linh thạch. Phương Thiếu Du đương nhiên có chút cảm giác bị lừa gạt. Hắn lúc đầu cũng luyện không ra dẫn linh đan, không cách nào thông qua khảo thí, tiêu tốn 5 khối hoàng linh thạch cảm giác có chút thua thiệt. Hắn ban đầu ý nghĩ là nặng tại tham dự, chủ yếu cũng chính là đến xem, đại biểu huyền nguyên hoàng triều cao nhất luyện đan trình độ hoàng gia đan tu viện là cái gì đồ chơi. Nhưng nếu là còn phải tốn 5 khối hoàng linh thạch mua vé vào cửa, cắt, vẫn là thôi đi. Phương Thiếu Du đang chuẩn bị nửa đường bỏ cuộc, vô ích cái lý do đi, phụ trách đăng ký đệ tử nói chuyện Phương Thiếu Du, Vân Thương Tông. Ngươi chính là cái kia luyện dẫn linh đan luyện thành quái đan Vân Thương Tông đệ tử. Phương Thiếu Du khỏe miệng co quắp rút, chính mình một điểm nhỏ bí mật, làm sao lại lan truyền đi ra? Ta là Vân Thương Tông đệ tử. Phương Thiếu Du nhỏ giọng trả lời. Chỗ ghi danh đệ tử lớn tiếng nói, biết ngươi là Vân Thương Tông đệ tử, hỏi ngươi có phải hay không cái kia luyện ra quái đan Vân Thương Tông đệ tử. Phương Thiếu Du thanh âm càng nhỏ hơn, ngươi không phải nhớ có danh tự sao? Chỗ ghi danh đệ tử thanh âm lớn hơn, danh tự cũng có khả năng tái diễn thôi, ngươi liền nói ngươi có phải hay không cái kia luyện ra quái đan không được sao? Ta đi, chỗ ghi danh người mặc dù không nhiều, nhưng cũng có mười mấy. Bị như thế lần một lần hai ba lần nhắc tới, chính mình một chút tai nạn xấu hổ bị đọc mọi người đều biết. Thảo, quá mất mặt, đánh chết cũng không thể thừa nhận. Phương Thiếu Du đang định kiên định không thay đổi phủ nhận, chỗ ghi danh đệ tử lại nói, đúng vậy nói cũng không cần giao nộp phí báo danh, trực tiếp tham gia khảo thí. Nhắc hoắc, tốt như vậy, tiết kiệm tiền chính là kiếm tiền. Phương Thiếu Du lập tức trở về nói, ta là. Ngẫm lại truy vấn, sư huynh, vì sao ta luyện không ra dẫn linh đan còn có thể miễn phí tham gia khảo thí, các ngươi đây là dự định đặc biệt trúng tuyển sao? Chỗ ghi danh đệ tử cười quái dị một tiếng, trả lời, đặc biệt trúng tuyển. Muốn cái gì đâu, chúng ta chỉ là suy nghĩ một chút nhìn xem ngươi đến tuột cùng luyện cái gì quái đan. Phương Thiếu Du khỏe miệng co quắp rút, mẹ nó, tình cảm đều là chuẩn bị đến xem xiếc khi đâu. Tốt, Phương gia liền để các ngươi nhìn một cái gì mới thật sự là kỹ thuật. Chờ lao tử luyện ra một viên kinh thiên động địa hoàn, dẫn tới một đống lén lút hù chết các ngươi lạc, đây là thân phận con bài ngà, đi thôi. Phương Thiếu Du tiếp nhận con bài ngà, tại cả đám các loại sùng kính ánh mắt đưa mắt nhìn bên trong, ngẩng đầu đỡ ngực, sải bước đi hướng hoàng gia đại đan phòng tiền điện cửa vào. Tiến vào cửa lớn, hoắc, cái này tiền điện chiếm diện tích thật không nhỏ, chừng nửa cái sân bóng lớn. Một nửa có trần nhà che chắn, một nửa là lộ thiên, xem ra hẳn là ngày thường đại đan phòng phơi nắng dược thảo địa phương. Bất quá lúc này đã hoàn toàn bỏ trống đi ra, đồng thời dù sao cách mỗi năm bước đồng đều thả ở một chiếc đan lô cùng một phó dược đỡ. Giá thuốc bên trên đã bày xong dược thảo. Phương Thiếu Du liếc qua liền biết, trưng bày tất cả đều là luyện chế dẫn linh đan thảo dược. Lúc này bên sân đã vây đứng chừng trăm người, cũng đều là tới tham gia nhập môn khảo thí. Ngay phía trước có một tòa đài cao, phía trên ngồi ba người, ngay tại phẩm trà nói chuyện phiếm, nghĩ đến hẳn là kiểm tra đánh giá đan sư. Giờ phút này canh giờ còn sớm, khảo thí cũng không bắt đầu, xem ra hẳn là còn phải đợi một thời gian ngắn. Phương Thiếu Du tìm cá nhân thiếu nơi hẻo lánh ngồi xuống, ngồi xếp bằng, vận khởi nguyên vòng thông huyền luật yên lặng hành công. Nguyên vòng thông huyền luật có thể cường hóa thân thể cảm giác lực, nhìn xem Phương Thiếu Du giống như là đang ngủ gà ngủ gật, trên thực tế toàn bộ trên trận tiếng nói, hắn đều có thể nghe thấy. Phía sau lần lượt còn có người tiến vào, trong đó liền bao quát vừa rồi chỗ ghi danh hơn 10 người. Thế là, rất nhanh Phương Thiếu Du tình huống ngay tại trong đám người lưu truyền ra đến ai, nghe nói không, vừa rồi lúc ghi tên, tới cái quái thai. Nghe nói ngay cả dẫn linh đan đều luyện không ra, luyện thành quái đan. Phương Thiếu Du nghe được ra mặt co quắp một trận, tê con chim, ai là quái thai? Nhưng người ta vận khí tốt, cũng bởi vì là cái quái thai, năm khối hoàng linh thạch phí báo danh, miễn đi. Ai nha, đúng nha, năm khối hoàng linh thạch a, ta làm sao lại luyện không ra quái đan đâu? Ngươi muốn làm quái thai a? Khi quái thai có thể tiết kiệm tiền a. Ha ha ha, Phương Thiếu Du nghe được một trận phóng đãng tiếng cười nhạo. Mà mẹ nó, quá mất mặt. Thế là trong lòng yên lặng cầu nguyện, nhìn thấy ta không nhận ra ta bốn. Ai, các ngươi nhìn, ngồi tại góc tường cái kia tướng mạo hèn mọn, giống như chính là quái thai kia. Ta đi, vẫn là bị phát hiện. Phương Thiếu Du tiếp tục nhắm mắt ngồi xuống, lúc này chỉ có thể giả làm đà điểu. Trong lòng của hắn may mắn à, còn tốt việc này chỉ là tại dự thi đệ tử bên trong chuyên bá, giám thị đan sư cũng không hiểu biết. Lúc này một tên đệ tử lên đài, ở trong đó một tên đan sư bên thai nói thầm vài câu. Sau đó, Phương Thiếu Du chỉ nghe thấy trên đài ba vị đan sư đối thoại, ôi, hôm nay cái kia luyện quái đan Vân Thương Tông đệ tử cũng tới. Ai, chúng ta hoàng gia đan tu viện bây giờ cũng là xuống dốc à, cái gì mèo mèo chó, như quỷ xà thần đều có thể tới tham gia khảo thí. Lời này của ngươi nói đến không đối, người này có thể dự thi ta nghe nói là Lục hoàng tử cùng Lan Chân thủ tịch chào hỏi. Lan Chân thủ tịch có ý tứ là, cho dù không phải dẫn linh đan, chỉ cần luyện ra đan dược có thể đạt tới nhị phẩm, cũng có thể để hắn nhập môn. Không phải đâu, đôi này mặt khác thí sinh không công bằng a. Sư Minh lo ngại rồi. Người suy nghĩ một chút, một cái ngay cả dẫn linh đan đều luyện không ra được tiểu tử, còn có thể luyện ra nhị phẩm quái đan. Ta nhìn a, đây là Lan Chân thủ tịch không tốt trực tiếp tự tuyệt, miễn cho Phật Lục hoàng tử mặt mũi, tìm cái lý do mà thôi. Ân, 89 phần 10 đã là như thế. Phương Thiếu Du lúc này chỉ muốn tìm kẻ đất chui. Không phải, đem đầu giấu vào đi. Chương 124. Các ngươi quận, lão tử tiếp. Chương 124. Các ngươi quận, lão tử tiếp tốt, người đã tới không sai biệt lắm. Khảo thí bắt đầu trước đi, một tên đan sư đứng người lên lớn tiếng tuyên bố hoàng gia đan tu viện 10 năm một lần chiêu sinh khảo thí, hiện tại bắt đầu. Nghiệm đến danh tự thí sinh theo thứ tự vào sân, từ trái phía bên phải, một người một chiếc đan lô, trong vòng một khắc đồng hồ hoàn thành luyện đan. Một tên đệ tử xuất ra một phần danh sách bắt đầu báo danh tự, nhóm đầu tiên có chừng 70, 80 người, Phương Thiếu Du danh tự không ở tại bên trong. Rất nhanh, trên sân bãi liền giấy lên hỏa diễm, mùi thuốc tràn ngập. Thời gian một chén trà công phu sau, phanh một tiếng vang thật lớn, có người nổ lô, đồng thời còn liên lụy bên cạnh một người. Mấy tên đệ tử vào sân, đem hai người lôi ra sân bãi, đều lần nữa trưng bày đan lô. Phương Thiếu Du trông thấy nổ lô vị kia đã tại chỗ ở ra giám, mà liên lụy vị kia hoàn toàn thay đổi. Trong lúc nhất thời, luyện đan khảo thí liền biến thành một hạng cao nguy hành vi, trong đám người vây xem phát ra trận trận tổ thức. Nhưng mà mọi người còn chưa tới kịp cảm thán, đột nhiên lại là hai tiếng phanh. Phanh, nổ lô lần nữa phát sinh. Cũng may lần này không có tác động đến bên cạnh, nổ lô hai vị, một người bỏ mình, trên người một người có phòng hộ pháp khí, hơi bị thương nhẹ. Bất quá, khảo thí tư cách bị kết thúc. Luyện đan luyện lò đều nổ. Vậy còn thi cái giám đám người thấy hai hùng kiếp vía, đã có người bắt đầu sinh thoái ý, nhất là những cái tiên luyện đan trình độ không tốt, ngày thường từng có nổ lô kinh lịch ra hỏa, càng là nơm nớp lo sợ. Họ không được thuật luyện đan còn có thể mua đan dược, dù sao cũng so tham gia khảo thí đem mệnh đưa mạnh. Bất quá Phương Thiếu Du lúc này ngược lại đạo tâm kiên định, hắn là nhất định phải học tập thuật luyện đan, không nói Phương Ký đại đan phòng đã thành lập, cần đan sư chỉ đạo. Chủ yếu nhất là chính mình nhất định phải đem thuật luyện đan tăng lên tới cấp 4, mới có thể luyện chế trúc cơ tất thành đan đương nhiên, vì cam đoan mình tại trong quá trình luyện đan, vạn nhất nổ lô mà tận lực không cần tác động đến người bên ngoài, hay là cần nhất định phòng hộ biện pháp. Phương Thiếu Du mình ngược lại là đã không sợ nổ lô, đến một lần hắn nổ qua rất nhiều lần, có đầy đủ bảo mệnh kinh nghiệm. Thứ hai, từ khi tu luyện nguyên vòng thông huyền luật đằng sau, nhục thân cường hãn, bình thường nổ lô thật đúng là không gây thương tổn được hắn. Phương Thiếu Du tại thu nạp trong túi lật qua, bạch cốt thuẫn đã báo tiêu. Hôm nay trường hợp tương đối thích hợp phòng hộ pháp khí thôi. Ai, liệt diễm bắt quái đồ không sai. Trước đó bị Long Tiên Ngưng Châu tới thấu không dùng tốt lắm, bây giờ đã làm. Dùng kiện pháp khí này gắn vào chính mình trung quanh, cho dù nổ lô cũng sẽ không ảnh hưởng đến người khác gần, rất không tệ. Đang lúc này, trên đài đệ tử tuyên bố, thời gian đến, luyện đan khảo thí kết thúc. Phương Thiếu Du nhìn lướt qua, ta đi, đại đa số người cũng còn không thành đan. Thành đan chỉ có tầm 10 người. Nhưng dựa theo hợp cách tiêu chuẩn, nhất định phải luyện chế ra nhị phẩm dẫn linh đan, cũng chính là nhất định phải hoàn thành 2 lần thành đan. Cái này lại thiếu một nửa. 70, 80 người tham gia khảo thí, chỉ có 6, 7 người đạt đến tiêu chuẩn. Hoa, khảo thí tỷ lệ hợp lệ vẫn chưa tới 1 phần 10, thật là thấp. Bất quá, lúc trước nghe được trên đài đan sư nâng lên, kia cái gì Lan Chân Thủ tịch nói, mặc kệ luyện ra cái gì đan, chỉ cần là nhị phẩm trở lên coi như hắn thông qua được khảo hạch. Lão tử luyện dẫn tà đan 4. Phương Thiếu Du. Đang lúc này, trên đài đệ tử niệm đến tên của hắn, nhóm thứ 2 khảo thí nhân viên đã bắt đầu ra trận đến. Phương Thiếu Du âm vang trả lời hùng hồn, đứng dậy ngẩng đầu mà bước ra trận. Trong đám người đã có không ít người biết hắn, nghị luận ầm ĩ nhà, đây không phải cái kia luyện quái đan quái thai sao? Các ngươi nhìn hôm nay có thể thành đan đều không có mấy người, đánh cược nhìn hắn có thể hay không luyện ra quái đan. Cực, ta cược hắn không có khả năng thành đan, một khối hoàng linh thạch. Ta cũng cược hắn không có khả năng thành đan, hai khối hoàng linh thạch. Ta cược một khối hoàng linh thạch, không có khả năng thành đan. Phương Thiếu Du nghe được khỏe miệng co quắp rút, "Tê con chim, các ngươi dùng hết con danh dự ở chỗ này đánh bạc. Ai, các ngươi đều cược hắn không có khả năng thành đan, cái này đánh cược làm sao mở a? Ngươi là nhà cái, khẳng định là ngươi bồi a." "Cái rắm, lão tử cũng cược hắn không có khả năng thành đan." Phương Thiếu Du nghe được quỷ hỏa, trực tiếp đi qua, lớn tiếng nói, "Ta cược có thể thành đan, các ngươi cuộn, lão tử tiếp." Đám người nhìn hắn một cái, một người trong đó nói ra, "Tốt, đây chính là tự ngươi nói muốn nhận a, ngươi có nhiều như vậy linh thạch tiếp sao?" "Không sai, ta nói." Phương Thiếu Du từ thu nạp trong túi lấy ra 10 khối tranh linh thạch tại trước mặt bọn hắn lung lay, có bao nhiêu, lão tử tiếp bao nhiêu. "Thảo, một thanh bắt con, Phương gia hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là chân chính kỹ thuật hay, ta cũng được, không có khả năng thành đan. Thính ta một người, thính ta một người 4." Trong chớp mắt hơn 100 người gia nhập tiền đặt cược, vài phút Phương Thiếu Du nhận quận liền biến thành 5 khối tranh linh thạch. "Ta đi, cái này đánh cược có chút lớn a, mặc dù mình không phải thua không nổi, nhưng là thua chính là không công tổn thất 5 khối tranh linh thạch a, áp lực lao đại rồi, ta cược có thể thành đan, một khối hoàng linh thạch." "Ân." Lại có thể có người cược chính mình thắng. Phương Thiếu Du quay đầu nhìn lại, là cái trẻ tuổi nữ đệ tử, mà lại là tại vòng thứ nhất trong cuộc thi đã thông qua một người. Nàng ngũ quan ngược lại là dáng dấp rất tinh xảo, chính là cái mũi hai bên có thật nhiều tàn nhang, cái này lộ ra rất xấu xí. Nhưng là, người thiện tâm đẹp có ánh mắt. Phương Thiếu Du khen một câu. Nữ đệ tử nói ra, ta làm ớn, thua dù sao có ngươi tiếp, ta nhiều nhất bồi một khối hoàng linh thạch. Nhưng là thắng, đó chính là chúng ta hai phần, ta phải phân một nửa. Ta đi, có tính như vậy sổ sách sao? Bất quá chỉ có một mình nàng mua mình thắng, liền xông phần này tín nhiệm, phần này can đảm, cùng với nàng phất tốt, ta đáp ứng ngươi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, nữ đệ tử vui vẻ ra mặt, ta còn mua một khối hoàng linh thạch cược ngươi không có khả năng thành đan, dạng này làm sao cũng sẽ không thua lỗ. Ngươi. Phương Thiếu Du một ngụm lao huyết ngăn ở ngực nhanh lên ra trận, khảo thí lập tức bắt đầu, trên đài đệ tử thúc giục bản khẩu giao cho ngươi, ta đi trước. Nếu tên nữ đệ tử này như vậy khôn khéo, làm sao đều sẽ không thua, bản kia miệng tính toán tất nhiên nhất thanh nhị sở, giao cho nàng cũng không có vấn đề, yên tâm đi, giao cho ta nữ đệ tử 10 phần chân thành hứa hẹn. Cái gọi là bản khẩu, chính là giờ phút này người đặt cược đem đặt cược linh thạch đều đem ra, Phương Thiếu Du tiếp cuộn. Thắng những linh thạch này toàn về hắn tất cả, thua hắn không chỉ có muốn lui về linh thạch, còn muốn bồi ra gấp đôi. Lúc này bàn khẩu đã có mấy khối tranh linh thạch, kim ngạch không nhỏ, nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, số lượng nàng cũng chạy không được, nhất định phải thắng a, nữ đệ tử lớn tiếng cổ vũ. Phương Thiếu Du chỉnh trọng điểm đầu, quay người đi vào sân bãi. Vừa mới tại chính mình đan lô đứng bên định, bên cạnh một tên thiếu niên mặc áo gấm không làm nữa giám khảo, ta không muốn tại bên cạnh hắn. Vì sao? Giám khảo hỏi hắn là cái luyện quái đan quái thai, ta sợ hắn quấy nhiễu ta. Không thể, giám khảo trực tiếp cự tuyệt. Thiếu niên mặc áo gấm nhìn thấy yêu cầu bị cự, quay đầu đối Phương Thiếu Du lịch uy hiếp nói, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là luyện ra quái đan quấy nhiễu ta, coi chừng ta giết ngươi. Phương Thiếu Du cười ha ha, trả lời, yên tâm, ngươi không sống tới lúc kia. Sau đó hắn vụng trộm lấy ra một hạt dẫn tà đan, ngón tay búng một cái, siêu, đan hoàn chui vào thiếu niên mặc áo gấm giá thuốc bên trong. Chương 125. Lại luyện cái gì đồ chơi? Chương 125, lại luyện cái gì đồ chơi? Luyện đan khảo thí bắt đầu. Theo trên đài đệ tử ra lệnh một tiếng, nhóm thứ hai thí sinh bắt đầu luyện đan. Bên sân đã tham gia đánh cược đệ tử, từng cái tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm Phương Thiếu Du nhất cử nhất động. Nhưng mà Phương Thiếu Du không nhanh không chậm, thế ra liệt diễm bắt quái đồ, đem chính mình sở tại đan lô bao lại. Như vậy cho dù nổ lô, thi phóng uy lực cũng sẽ bị liệt diễm bắt quái đồ hấp thu hết. Sau đó hắn mới nhóm lửa đan lô, đem thảo dược từng cái điểm nhập. Trên đài một tên đan sư nhìn thấy Phương Thiếu Du cử động, nhịn không được khen, tiểu tử này, không nói luyện đan trình độ như thế nào, phần này nhân ái chi tâm ngược lại là đáng giá tán thưởng. Một tên khác đan sư nói ra, bất quá hắn dùng pháp khí bao lại, linh lực bị quấy rầy, chỉ sợ càng là không dễ thành đan nha. Còn có một người nói ra, hắn giống như chính là Lục hoàng tử chuyên môn chiếu cố tên đệ tử kia đi. Nghe nói hắn học tập luyện đan mấy tháng, một lần dẫn linh đan đều không có luyện ra, cái này hoàn toàn không có luyện đan thiên phú thôi. Ba người đang nói chuyện phiếm, trong lúc bất chợt, Phương Thiếu Du bên người tên kia thiếu niên mặc áo gấm, sắc mặt đống nhiên hiện xanh, toàn thân gân xanh nâng lên, trong mắt đều muốn lồi ra tới. Lúc trước ở trên trận bị tạc chết tên đệ tử kia linh hồn, thanh thiên bạch nhập phía dưới, vậy mà nhập thân vào thiếu niên mặc áo gấm trên thân. Tiếp lấy, một cơn gió đen nổi lên, nguyên địa lão quanh, âm phong quỷ hảo, bên thai không dứt quỷ túy hiện hình, một tên đan sư đại kinh thất sắc. Giữa ba ngày náo quỷ, hay là tại trước mắt bao người, cái này thật đúng là chưa từng nghe thấy. Cũng may người tu hành đều có chút chu tà pháp môn. Một tên đan sư lúc này tế ra một đạo chấn linh phủ, siêu một chút, phong ở thiếu niên mặc áo gấm trên trán. Thiếu niên mặc áo gấm lúc này sắc mặt trắng bệch, một đôi mắt quầng thâm giống ăn sát thú bình thường, tay mặt gầy trơ cả xương, hiển nhiên bị hút mất rồi không ít tinh nguyên. Hắn đột nhiên há miệng, phun ra một đoàn hắc khí, nhào vào trong lò đan. Liền gặp được trong đan lô nguyên bản màu da cam ngọn lửa, đột nhiên biến thành màu u lam, quay một chút từ trong đan lô nổ ra đến. Giữa không trung xuất hiện một đóa hình cây nấm mây khói, mà thiếu niên mặc áo gấm, toàn thân hoa lệ ăn mặc bị cháy hết sạch, trần trụi ngã trên mặt đất. Mặc dù người chưa chết, nhưng đã bị thiêu đến chỉ còn lại có nửa cái mạng. Ba tên đan sư cẩn thận quan sát, khiếp sợ không thôi nha, quỷ này tuy vậy mà chủ động ném lửa, đốt đi cái hồn bay phách tán. Thật còn tà a, nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên trông thấy dùng quỷ hỏa luyện đan. Cái này nếu là luyện ra, là cho người ăn sao? Làm không tốt thật đúng là thụ tiểu tử này. A, các ngươi nhìn, hắn thế mà đã thành đan. Trải qua nó nhắc nhở, hai gã khác đan sư quay đầu nhìn sang, quả nhiên phát hiện Phương Thiếu Du lần đầu thành đan đã sơ hiện. Trên đan lô lơ lửng mấy viên ngũ thải ban lan đan hoàn, tỏa ra ánh sáng lung linh, chiếu sáng rạng rỡ ai nha, hắn gần thành đan, xong, xong, phải thua. Trời ạ, ta áp ba khối hoàng linh thạch a. Không có khả năng thành, không có khả năng thành, bạo, bạo, bạo. 4. Đám người bắt đầu bạo động bất an, theo Phương Thiếu Du luyện chế đan hoàn dần dần thành hình, từng cái đấm ngực dậm chân, kêu rên không ngừng. Mà tên nữ đệ tử kia đã sớm hoan thiên hỉ địa đem một đống hoàng linh thạch chứa vào chính mình thu nạp trong túi. Thỏa, lần này kiếm bộ rồi. Có người khâm phục, la lớn, chúng ta lại cược, cược hắn luyện được đến tột cùng là dẫn linh đan hay là quái đan. Đối với, liền cược cái này. Muội tử, nhận hay là không nhận? Tiên nữ muội muội, ngươi muốn cho chúng ta một lần tăng gấp bội cơ hội a? Nữ đệ tử quay người chuẩn bị trốn đi, kết quả bị một đám người bao vây chặn đánh, bắt quả tang lấy ta chỉ là giúp hắn thay mặt báo cáo cuối ngày miệng, lại không thể thay hắn bắt đầu phiên giao dịch. Nữ đệ tử bị bức phải một trận bối rối, liều mạng cự tuyệt. Chủ yếu nhất là nàng không nghĩ đến tay con vịt cứ như vậy bay, đây chính là mấy khối cam linh thạch đã không được, nhất định phải cược, tới đó lấy, ta một khối hoàng linh thạch, quái đan. Ta cũng là, hai khối hoàng linh thạch, quái đan. Ta, quái đan. Trái một tiếng quái đan, phải một tiếng quái đan. Nữ đệ tử cứ như vậy bị dìm ngập đang trách đan tiếng gầm bên trong. Lần này, không ai mua Phương Thiếu Du có thể luyện thành dẫn linh đan, toàn bộ là quái đan. Bao quát nữ đệ tử chính mình. Bởi vì nàng đã nghe nói, Phương Thiếu Du luyện đan mấy tháng, cho tới bây giờ không có luyện ra qua dẫn linh đan, xin lỗi rồi, Phương sư huynh. Dù sao là muốn bồi, ngươi cũng không quan tâm nhiều bồi ta một cái. Nữ đệ tử yên lặng tăng thêm chính mình tiền đặt cược, ba khối cam linh thạch. Không sai, nàng đem chính mình vòng thứ nhất thắng tới tiền đánh bạc toàn áp lên đi. Lòng dạ hiểm độc a. Nữ đệ tử nội tâm có chút hổ thẹn. Nhưng là, người không vì mình, trời chu đất diệt. Nghĩ như vậy, nàng lập tức liền bình thường trở lại. Phương Thiếu Du giờ phút này đối với bên ngoài sân phát sinh bi thảm sự kiện hoàn toàn không biết gì cả, nếu là biết, đoán chừng sẽ thổ huyết bốn. Hắn chính tâm không chuyên tâm, hết sức chăm chú khống chế hỏa hầu cùng đan hoàn. Một lần thành đan kết thúc, hắn cũng không ngừng, tiếp tục điểm làm thuốc cỏ. Tăng lớn hỏa lực bắt đầu lần thứ 2 thành đan. Mỗi gia tăng một đạo thành đan trình tự làm việc, độ khó chính là gấp bội gia tăng đồng thời, một khi thất bại, đó chính là đan hủy người vong, à, không phải, đan hủy lô vong. Không sai, dễ dàng nhất nổ lô thời khắc, chính là thành đan trong nháy mắt, đây là Phương Thiếu Du vô số lần nổ lô nổ ra tâm đắc. Hắn bởi vậy còn lục lọi ra một điểm nho nhỏ kinh nghiệm, đó chính là mỗi lần thành đan thời điểm, hắn liền dùng luyện hóa Long Tiên Ngưng Châu thủ pháp giúp đỡ đan hoàn nhuận một nhuận. Loại này luyện hóa chi pháp có một cái đặc điểm, chính là có thể đem bốn bề thủy linh khí hấp dẫn tới.
Ai, hạ nhiệt một chút, giảm nhiệt. Tiêu lấy, nhác hoác, lần thứ hai thành đan đi ra. Lần này, tất cả đan hoàn nhan sắc đều biến thành một loại, màu trắng.
Khi đám người chung quanh nhìn thấy đan hoàn màu sắc thời điểm bốn, một trận gieo họ, bởi vì dẫn linh đan nhan sắc là màu đen. Rõ ràng như thế đen trắng phân chia, mặc cho ai cũng nhìn ra được, Phương Thiếu Du lại một lần, sau một lần, nhược một lần, sau một lần, phi thường phù hợp đám người chờ mong nhỏ, luyện ra quái đan. Phương Thiếu Du mười phần mệt mỏi thu lửa lấy đan. Hắn đem đan hoàn cầm ở trong tay nhìn tới nhìn lui, à, lần này lao tử lại luyện cái gì đồ chơi đi ra. Dẫn linh đan là màu đen, dẫn tà đan là màu nâu đậm, làm sao lần này lại luyện cái màu trắng. Cầm tới bên mũi người nghe mấy lần, không phải tà tanh chi vị, ngược lại có một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc, mà lại mang theo một chút sau cơn mưa bùn đất mùi thơm ngát khí ẩm. Rất tốt nghe, nhìn xem không giống như là lộn xộn cái gì đan hoàn thôi, khảo thí kết thúc. Vị thành đan người trực tiếp rời sân, thành đan người nộp lên linh đan lúc này trên đài đệ tử tuyên bố nhóm thứ hai luyện đan khảo thí hoàn tất mọi tử, nhanh, đem ta thắng tiền đặt cược cho ta.
Đúng đúng, còn có ta hạ một khối hoàng linh thạch, cho ta hai khối. Ta hạ hai khối, cho ta bốn khối.
Đám người chung quanh vội vã không nhịn nổi bắt đầu yêu cầu thắng được tiền đánh bạc chờ một chút không, nghe một chút kết quả a nữ đệ tử điểm ấy lương tâm vẫn phải có, tối thiểu phải chờ tới giám thị đan sư bình phán. Bất quá không nghĩ tới xảy ra ngoài ý muốn, bình phán kết quả chậm chạp chưa ra.
Chương 126, là trách đan, là trách dẫn linh đan.
Chương 126, là trách đan, là trách dẫn linh đan. Ba tên đan sư một mực tại trên đài nhỏ giọng thảo luận, một khắc đồng hồ trôi qua, chậm chạp không có cho ra kết luận. Mà lại, có thể nhìn thấy, bọn hắn cầm chính là Phương Thiếu Du luyện chế màu trắng đan hoàn. Trung quanh tham gia đánh cược đám người một mực tại yêu cầu vốn đánh bạc, nhưng nữ đệ tử kiên trì không cho. Không phải nàng không muốn nhận nợ, mà là nàng lo lắng Phương Thiếu Du không nhận nợ. Dù sao lần thứ hai đánh cược nàng áp nhiều nhất, tốt xấu hiện tại lần thứ nhất đánh cược tiền đánh bạc còn tại trên tay, giờ phút này bồi giao ngay cả nàng thắng đều muốn bồi ra ngoài, vậy nàng tìm ai muốn linh thạch đi? Cho nên kiên quyết không bồi thường, nhất định phải chờ đến Phương Thiếu Du đi ra. Vừa rồi nàng nhưng khi nhìn rõ rồi chứ, Phương Thiếu Du một lần liền lấy ra 10 khối tranh linh thạch. Hắn có tiền, tìm hắn bồi. Về phần Phương Thiếu Du còn có thể hay không thắng, nàng làm một tia hy vọng đều không báo. Bạch Tạp Tạp đan hoàn tại mấy tên đan sư trên tay tới đi qua, cái này nếu như bị nói thành là dẫn linh đan, nam nhân đều có thể sinh con. Nữ đệ tử trong lòng đắc ý a, không nghĩ tới hôm nay vận khí tốt như vậy. Một khối hoàng linh thạch biến thành 3 khối tranh linh thạch, 3 khối tranh linh thạch chớp mắt lại biến thành 6 khối tranh linh thạch. Vị này Phương sư huynh thật sự là tiền của mình nhiều hơn, không phải, quý nhân a. Phương Thiếu Du lúc này cũng tại buồn bực a, không phải đã nói, mặc kệ chính mình luyện ra cái gì đan, chỉ cần là nhị phẩm đều tính xong qua sao? Vậy bây giờ luyện ra không biết tên đan hoàn, cũng là nhị phẩm a, vì sao còn không cho kết quả? Lại qua ước chừng một khắc đồng hồ, lần này là một tên đan sư tự mình tuyên bố Phương Thiếu Du thông qua khảo thí. Nghe được tên của mình, Phương Thiếu Du trong lòng vui mừng, Lan Chân thủ tịch thật không lừa ta, quả nhiên chỉ cần là nhị phẩm đan liền đã cho. Bất quá đám người chung quanh tiếng vọng không lớn, qua thì sao, bọn hắn đánh cược cũng không phải thông không thông qua khảo thí, bọn hắn đánh cược là luyện ra có phải hay không dẫn linh đan. Chỉ cần không phải dẫn linh đan, bọn hắn liền thắng. Nhưng mà, đan sư lại bổ sung, đồng thời, bởi vì hắn luyện chế được cấp 2 nhị phẩm dẫn linh đan, đặc biệt trao tặng cấp 2 đan sư xưng hảo.
Cái gì?
Luyện ra cấp 2 nhị phẩm dẫn linh đan, còn trao tặng cấp 2 đan sư xưng hảo. Phải biết đan sư cấp bậc không phải đơn thuần nhìn luyện ra mấy phẩm linh đan, còn phải xem luyện chế là đẳng cấp gì linh đan. Dẫn linh đan là cấp 1 linh đan, cho dù luyện ra cửu phẩm, cũng là cấp 1 đan sư. Cấp 2 đan sư là chỉ có thể luyện ra cấp 2 nhị phẩm linh đan. Cấp 3 đan sư là chỉ có thể luyện ra cấp 3 tam phẩm linh đan. Mặt khác cứ thế mà suy ra, cấp 9 đại tông sư tự nhiên là có thể luyện ra cấp 9 cửu phẩm linh đan. Đám người một chút vỡ tổ, mẹ nhà hắn, lại thua. Có người không phục, lớn tiếng hỏi, lão sư, hắn luyện đan hoàn là màu trắng, cái này sao có thể là dẫn linh đan a? Mà lại, cho dù là dẫn linh đan, đó cũng là cấp 1 đan sư a, thế nào lại là cấp 2 đâu? Người này nói lên chất vấn hợp tình hợp lý, đây cũng là ở đây đại đa số người nghi vấn. Có thể tới tham gia luyện đan khảo thí, đều là có luyện đan cơ sở, tối thiểu thưởng thức nên cũng biết. Coi như không có thưởng thức, mọi người cũng không phải mù lòa, nhan sắc luôn có thể phân chia đi. Màu trắng dẫn linh đan, cái này kêu cái gì dẫn linh đan? Cái này gọi thủy linh đan, là một loại hoàn toàn mới dẫn linh đan, trước đó chưa bao giờ có. Nó có thể dẫn linh nhập thể, nhưng chỉ đối với thủy thuộc tính linh lực sinh ra hiệu quả. Cũng chính là chỉ có thủy linh căn người tu hành phục dụng mới có thể sinh ra dẫn linh hiệu quả. Thủy linh đan thủ pháp luyện chế, muốn so bình thường dẫn linh đan độ khó cao rất nhiều, cho nên chúng ta đem xác định đẳng cấp là cấp 2 linh đan. Bởi vì Phương Thiếu Du thành đan 2 lần, cho nên hắn luyện chế là cấp 2 nhị phẩm thủy linh đan. Trên đài đan sư làm ra giải đáp, phía dưới một mảnh xôn xao. Này làm sao làm? Phương Thiếu Du xác thực lại luyện ra quái đan, nhưng là, quái đan cũng là dẫn linh, nó là dẫn linh trong đan một loại muội tử, ngươi nhìn, chúng ta lần này đổ bản có thể hay không?
Ai, muội tử, tiên nữ muội muội.
Người đâu?
Ai nha, người chạy đến nơi đâu rồi?
Chúng ta lần này nên tính là cược cùng đi, hắn luyện chính là quái đan, là trách dẫn linh đan.
Ngươi nói những này có ích lợi gì a, người đều chạy rồi.
Ngay tại phụ trách khảo hạch đan sư ở trên đài giải thích ngay miệng, nữ đệ tử đã chạy ra.
Nàng không thể không chịu à, lần thứ 2 bàn cầu, nàng áp 3 khối tranh linh thạch, không chỉ có đem lần thứ nhất thắng toàn thua, còn phải chính mình bồi đi vào 3 khối tranh linh thạch, đây không phải muốn mệnh của nàng sao? Tranh thủ thời gian chạy trốn muốn. Khảo thí thông qua, Phương Thiếu Du hài lòng đi xuống trận đến, một đám người lập tức đem hắn vây quanh. Phương sư đệ, ngươi nhìn lần thứ 2 bắt đầu phiên giao dịch có thể hay không lui điểm trở về?
Tính cuối cùng, lui linh thạch.
Phương Thiếu Du bị vây đến sửng sốt một chút, cái gì lần thứ 2, lão tử thắng á, đợi đem tình huống biết rõ ràng, đó càng là sẽ không đồng ý lui linh thạch. Thảo, các người đám cháu trai này, thế mà như vậy nhục ta danh dự, ta luyện đan tiểu vương tử tuyệt không phải là hư danh, đan sư đã nói, lão tử luyện chính là dẫn linh đan, cấp 2 nhị phẩm dẫn linh đan, hết thảy cho lão tử thua tiền. Lại nói, lão tử thắng tiền đi đâu? Cái kia giải tàn nhang nữ đệ tử, chạy đến nơi đâu rồi? Cứ như vậy, Phương Thiếu Du thành công thông qua được khảo thí, nhưng là một khối linh thạch cũng không có mò được tay. May mà chính mình còn tín nhiệm như vậy nàng, nàng thế mà cô phụ chính mình một viên thuần khiết tâm linh. Tâm tình rất khó chịu, hậu quả rất nghiêm trọng. Cũng may tên nữ đệ tử này cũng thông qua được khảo thí, thử, chạy hòa thượng, chạy không được miếu. Các loại tiến vào đan tu viện, nhìn lao tử làm sao thu thập ngươi. Hai ngày sau, hoàng gia đan tu viện tân sinh nhập viện điển lễ. Lần này thông qua khảo thí tuyển nhận học viên, tổng cộng mới 74 tên. Trong đó cũng có luyện ra tứ phẩm dẫn linh đan học viên. Bất quá, những người này cùng Phương Thiếu Du so ra, liền chênh lệch nhiều lắm. Bởi vì chỉ có hắn một người luyện ra cấp 2 trở lên linh đan. Nói thật, điểm này ngay cả học viện các lão sư đều cảm thấy hoang mang, đồng dạng chủng loại, đồng dạng đẳng cấp luyện tài, lại luyện ra đẳng cấp khác nhau linh đan, chuyện như vậy trước đó chưa từng có. Mà lại, một tên người mới học dùng thông dụng đan phương luyện ra mới đan, đây chính là rung động toàn bộ hoàng gia đan tu viện. Phải biết, một loại linh đan mới xuất thế đều sẽ nương theo lấy đan phương mới sinh ra. Nhưng loại này dùng hết đan phương luyện ra đan dược mới, cái này nói rõ, quyết định linh đan thuộc tính, không chỉ là đan phương, đây là một cái có tính đột phá phát hiện, thế mà bị một cái người mới học làm cho đi ra. Phương Thiếu Du là quái tài, đây là hoàng gia đan tu viện trước mắt chung nhận thức. Cho nên đem hắn tính vào hoàng gia đan tu viện tứ đại phân viện, Xuân Hạ Thu Đông Xuân viện, làm quan sát. Xuân viện không phải nói xếp tại thứ nhất chính là trình độ cao nhất. Giới luyện đan trình độ là dựa vào bình xét cấp bậc đến xác định, mà lại, luyện đan cần đại lượng thực thao mới có thể bảo trì trình độ ổn định. Thiên phú tại giới luyện đan cũng không nổi tiếng. Trên thực tế, chân chính tông sư cũng không có mấy cái là thiên phú siêu nhiên. Bởi vì đẳng cấp cao linh đan, coi trọng chính là xác suất thành công. Ngẫu nhiên luyện ra một hai lần có cái gì cái dám dùng, luyện một lò đan, mới thành đan một hai cái có cái gì cái dám dùng. Cho nên, hoàng gia đan tu viện quyết định trước quan sát, nhìn xem Phương Thiếu Du có phải hay không một cái luyện đan hạt giống tốt. Phương Thiếu Du cũng đang quan sát, mụ nội nó chứ, cái kia giải tản nhang nữ đệ tử, thế mà tìm không ra, chương 127. Tuyệt đối đừng phun, đền không nổi. Chương 127, tuyệt đối đừng phun, đền không nổi. Phương Thiếu Du lên đài, do Lan Chân thủ tịch ban phát cấp 2 đan sư con bài ngà. Phương Thiếu Du ngay tại nhìn xung quanh, chợt nghe trên đài gọi vào tên của mình. Lan Chân thủ tịch, nha, vị này chính là chính mình đại ân nhân. Chính là bởi vì một câu nói của nàng, chính mình mới có cơ hội tiến vào hoàng gia đan tu viện học tập. Cứ việc chính mình về sau luyện ra thủy linh đan, nhưng nếu như không phải nàng nới lòng điều kiện, đoán chừng lúc đó tâm lý của mình áp lực khẳng định phải lớn đi đến đài đến. Phương Thiếu Du vốn cho là có được thủ tịch danh hiệu hẳn là một vị đức cao vọng trọng lao đan sư, chưa từng nghĩ cho hắn ban phát đan sư con bài ngà, lại là một vị nhìn xem hơn 20 tuổi nữ tử mỹ mạo. Nàng vóc dáng không cao, dáng dấp châu ngọc tròn trượt, dáng tươi cười rất là hòa ái dễ gần. Lan Chân trịnh trọng đem con bài ngà giao cho Phương Thiếu Du, cũng nói ra, Phương học viên cố gắng nhiều hơn, tranh thủ tại thuật luyện đan bên trên có nhiều thành tích. Sau đó nàng lại nhỏ giọng nói bổ sung, Lục hoàng tử đối với ngươi có chút chờ mong, không cần thiết cô phụ hắn một mảnh thành ý. Ta đi, lung lạc lòng người không cần đến rõ ràng như vậy đi. Phương Thiếu Du thái độ thành khẩn trả lời, cảm tạ Lan Chân thủ tịch của Vũ. Đan sư con bài ngà là một khối do không biết tên vỏ cây luyện chế phụ lục, chỉ cần quán chú linh lực, liền có thể hiện ra hai viên màu vàng nhạt ngôi sao, cho thấy chính mình cấp 2 đan sư thân phận. Nói thật, Phương Thiếu Du đến bây giờ cũng không nghĩ rõ ràng, vì cái gì hắn có thể luyện ra dẫn linh đan đâu. Trước đó một lần đều luyện không ra, đi vào hoàng gia đan sư học viện lại một lần liền thành công, hẳn là cái này luyện đan thánh địa, thật có đan thánh bảo hộ. Lại hoặc là, chính mình sở tại Thanh Lộc Phong có cái gì chỗ quái dị. Đây là một mực làm hắn trăm mối vẫn không có cách giải vấn đề. Mà sở dĩ luyện ra thủy linh đan, hắn cảm thấy hẳn là vận dụng luyện hóa Long Tiên Ngưng Châu phương pháp. Tại cầm tới Huyền Nguyên thuật luyện đan một thời điểm, hắn liền phát hiện loại này luyện hóa chi pháp là một loại luyện đan chi pháp. Hắn thậm chí đang suy nghĩ, nếu như vận dụng luyện hóa Đà Giao Chứng phương pháp, có hay không có thể luyện ra thổ linh đan, đương nhiên, cái này cần đi nếm thử. Bất quá trước đó, hắn nhất định phải tìm tới tên nữ đệ tử kia. Mụ nội nó chứ, lại dám thăm dò hắn linh thạch chạy trốn, đây quả thực không thể tha thứ. Chẳng qua là vì cái gì tìm không ra? Chẳng lẽ vì mấy khối tranh linh thạch, liền tiến vào hoàng gia đan tu viện tu tập thuật luyện đan cơ hội đều từ bỏ? 10 năm mới có một lần nhập môn khảo thí cơ hội a, đây cũng quá không đáng đi. Phương Thiếu Du thông qua được khảo thí, còn thu được cấp 2 đan sư xưng hảo, cái này khiến hắn rất hài lòng. Nhưng là cũng có người không hài lòng, đến từ Doanh Châu cùng Loan Châu mấy cái môn phái nhỏ đệ tử, cuộc thi lần này thành tích cũng không tệ, nhưng là cùng Phương Thiếu Du bị liền không thể nhìn. Tân sinh nhập viện điển lễ kết thúc, Phương Thiếu Du vượt lên trước đuổi tới cửa thông đạo, lần này hắn muốn từng bước nhìn kỹ, nhất định phải đem tên nữ đệ tử kia tìm ra. Phương Thiếu Du, ngươi là Vân Thương Tông đệ tử nội môn. Phương Thiếu Du ngay tại nhìn chằm chằm nữ đệ tử nhìn, đột nhiên mấy tên nam đệ tử đi đến bên cạnh hắn, còn che cản ánh mắt, không phải, không phải. Đừng cản trở ta. Phương Thiếu Du một bên không kiên nhẫn trả lời, một bên đem người nói chuyện đảo hướng ở bên. Cái này đưa tới người này bất mãn, hắn cũng đưa tay đến xô đẩy Phương Thiếu Du, nhưng đẩy phía dưới, thế mà không có thôi động. Bất quá hắn động tác hiển nhiên đưa tới Phương Thiếu Du chú ý. Phương Thiếu Du nghiêng đầu sang chỗ khác trừng mắt hỏi, ngươi làm gì? Lá gan mà thôi, dám đẩy lão tử. Tham gia nhập học khảo thí một đám tân sinh tất cả đều là luyện khí kỳ, bình thường cũng chính là luyện khí 6-7 tầng mà thôi. Phương Thiếu Du luyện khí 9 tầng viên mãn, còn kém một viên trúc cơ tất thành đan liền có thể đạt thành trúc cơ, mà thực lực của hắn đã có thể làm một mình tu sĩ trúc cơ. Dám đến đẩy lão tử, không muốn sống là không. Người tới là Phương Thiếu Du khí thế trấn nhiếp, lui về sau một bước, khóe miệng co quắp rút, lập tức biến sắc. Cười làm lành nói nói bỉ nhân Loan Châu Tử hơi tiên tông Tạ Tử An, ngưỡng mộ Phương huynh luyện đan. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, Phương Thiếu Du khẽ mắt liếc qua, tựa hồ nhìn thấy một thân ảnh cực nhanh thoảng qua, cảm giác rất giống tên nữ đệ tử kia. Mà lại nàng hành động tốc độ rất nhanh, hiện lên đằng sau liền thẳng hướng ngoài học viện nhảy lên. Phải biết Hoàng gia Đan Tu viện cũng không phải là ký túc thức học viện, ban ngày tại học viện đến khóa học tập luyện đan, nhưng ăn cơm đi ngủ học viện cũng mặc kệ. Học viện đã miễn phí dạy học, còn bao ăn còn uống, nằm mơ đâu. Cho nên nhập viện học sinh đều là mình tại Quách Thành phòng cho thuê ở lại. Trừ phi tấn thăng đến cấp 4 trở lên đan sư, nguyện ý gia nhập học viện trở thành Hoàng gia chú viện đan sư, học viện mới có mặt khác phúc lợi. Phương Thiếu Du nhìn thấy nữ tử bóng lưng đã nhanh chuẩn ra học viện, chỗ nào còn quản cái này Tạ Tử An nói cái gì nói nhảm, vèo một cái liền đuổi theo, đem Tạ Tử An mấy người phơi tại đường trường quá phận, đơn giản không coi ai ra gì. Tử An, chẳng lẽ cùng ngươi đại ca nói một tiếng, chúng ta gọi mấy người, giáo huấn hắn một phen bên người một người tức giận nói ra. Tạ Tử An sắc mặt âm trầm, hơi chút trầm ngâm rồi nói ra, trước đem bối cảnh của hắn tra rõ ràng, nhìn một cái hắn đến tột cùng là Vân Thương Tông ngọn núi nào người. Chúng ta vẫn là phải nghĩ biện pháp lấy tới Thủy Linh Đan phương pháp luyện chế, đừng để lỡ chính sự. Tốt mấy người còn lại ứng thanh trả lời. Phương Thiếu Du đi theo đuổi theo ra học viện cửa lớn, liền gặp được nữ tử kia trà trộn vào trong đám người, giả trang ra một bộ người qua đường dạng. Như vậy mánh khóe há có thể giấu giếm được Phương Đại Tiên Hỏa Nhãn Kim Tinh. Phương Thiếu Du hừ lạnh một tiếng, lớn cất bước đuổi theo, mắt thấy một thanh nguồn méo đối phương. Nữ tử kia đột nhiên vô lai lưng, quay một chút xông ra một cái to lớn kim bằng. Kim bằng dương cánh, đất bằng gió bắt đầu thổi lôi. Xung quanh người đi đường dọa đến nhao nhao tránh né, không tránh kịp trực tiếp bị kim bằng cánh cho vỗ bay ra ngoài. Phương Thiếu Du phản ứng đến nhanh, nhìn thấy kim bằng hiện thân, liền đã tê ra liệt diễm bắt quái đồ, gắn vào bên cạnh mình. Hắn có thể thấy rõ, kim bằng phiến ra phong nhận đập nện tại bắt quái đồ liệt diễm chi tường bên trên, hai loại pháp lực lẫn nhau triệt tiêu, thậm chí phong nhận còn hơn một chút. Nữ tử này tu vi bất quá là luyện khí 8 tầng, nhưng cái này kim bằng lại là trúc cơ yêu thú. Kim bằng nhìn thấy chính mình phong nhận thế mà không cách nào công phá bắt quái đồ liệt diễm, trong mắt tinh quang lóe lên, tiếp lấy liền há miệng ra. Phương Thiếu Du trông thấy trong miệng của nó lôi quang chớp động, ta đi, con chim này muốn vu lôi. Hắn cũng không phải rất sợ sệt, dù sao liệt diễm bắt quái đồ còn không có toàn lực thi triển. Nhưng vấn đề là, đây là đang quắp thành bên trong, nếu là thật sự đấu lên pháp đến, mặc kệ là kim bằng lôi hay là chính mình thả ra liệt diễm, khẳng định sẽ tạo thành xung quanh tổn thương. Mà mẹ nó, nữ nhân này nổi điên sao? Mắt thấy kim bằng trong miệng lôi quang chi cầu càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng sáng. Phương Thiếu Du bất đắc dĩ, vận khí nguyên vòng thông huyền luật, liệt diễm bắt quái đồ hỏa diễm trong nháy mắt biến thành màu tím. Một trận lôi hỏa chi chiến, vận sức chờ phát động. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, nữ tử đột nhiên hô to một tiếng, "Tiểu Kim, tuyệt đối đừng phun, đền không nổi." Cái kia kim bằng rõ ràng sững sờ, tiếp lấy ngạnh sinh sinh đem lôi cầu nuốt trở về. Nhìn ra, cái này cứng rắn nuốt trở về, nghẹn nó quá sức nhanh, tranh thủ thời gian chạy, nữ tử một chút nhảy lên kim bằng trên lưng đại bằng dương cánh, bay lên không, đảo mắt liền bay ra thật xa. Phương Thiếu Du hừ lạnh một tiếng, một chút thu nạp túi, thiêu hỏa côn bốc lên hơi khói màu tím xuất hiện ở bên cạnh hắn muốn chạy, không dễ dàng như vậy, đuổi. Thiêu hỏa côn phát ra một tiếng rít, Phương Thiếu Du thân ảnh đã biến mất tại chỗ vô tung. Chương 128. Thua bạc đền thân. Chương 128. Thua bạc đền thân. Hai người một cái trốn, một cái đuổi, chẳng mấy chốc liền đã bay ra thành. Theo lý thuyết, thiêu hỏa côn tốc độ là viễn siêu bình thường pháp khí phi hành, đuổi cái luyện khí kỳ tiểu nha đầu hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng bây giờ tiểu nha đầu có chút cơ kỳ linh sủng, hay là am hiểu phi hành kim bằng, tốc độ cùng thiêu hỏa côn tương xứng. Hai người cái này một đuổi chính là hơn 1000 dặm, nguyên bản cứ như vậy tốc độ, lại đuổi cái mấy ngàn dặm cũng không có kết quả. Nhưng mà nữ tử hiển nhiên không nỡ để kim bằng như vậy mệt nhọc, tăng thêm linh sủng thôi, cũng không phải pháp khí, tiểu gì cũng sẽ đói bụng thôi. Thế là nữ tử lái kim bằng rơi vào trên một chỗ đỉnh núi. Phương Thiếu Dung ngự sử thiêu hỏa côn đuổi theo, cái kia kim bằng nhìn thấy hắn, khí thế hùng hổ, mãnh liệt vỗ cánh, phong lôi chấn động, không để cho hắn tới gần. Nữ tử thật vất vả đem nó chân an xuống tới. Phương Thiếu Du đi tới gần, đang muốn quát hỏi, nhưng mà cẩn thận nhìn lên, nha ôi, nhận lầm người, thế mà không phải tên nữ đệ tử kia. Trên mặt nàng không chỉ có không có tàn nhang, mà lại mắt ngọc mày ngài, miệng nhỏ chu thần, sở sở động lòng người, hay là cái đại mỹ nữ, là mình thích loại hình. Ta đi, đuổi theo vô ích xa như vậy, nữ nhân này thật sự là kỳ quái, không có việc gì chạy lung tung cái gì. Mỹ nữ, ngươi chạy cái gì chạy? Phương Thiếu Du hỏi. Nữ tử nháy mắt mấy cái, hỏi ngược lại, vậy ngươi đuổi cái gì đuổi? Phương Thiếu Du trả lời, ngươi chạy á ta đương nhiên đuổi. Nữ tử cũng học ngữ khí của hắn nói ra, ngươi đuổi á ta có thể không chạy sao? Phương Thiếu Du truy vấn, ngươi không có làm việc trái với lương tâm, ngươi chạy trốn làm gì? Nữ tử lý trực khí tráng trả lời, ta cho là ngươi muốn cướp bóc ta, ta đương nhiên muốn chạy rồi. Phương Thiếu Du bĩu môi, thật mẹ nó không may, gặp được như thế cái quái nhân, sớm một chút dừng lại nói một tiếng chẳng phải xong, hại lao tử đuổi hơn 1000 dặm. Phương Thiếu Du dự định lui về, nhìn nữ tử khẽ môi vểnh lên, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười. Đang lúc này, Phương Thiếu Du đông nhiên trong đầu linh quang lóe lên, không đối, nữ tử này từng nói, rõ ràng chính là tên nữ đệ tử kia thanh âm tốt ngươi cái tiểu lừa gạt, dám cùng ta mở cấp 10 mỹ nhan, ta cái này để cho ngươi lộ ra nguyên hình. Lời còn chưa dứt, Phương Thiếu Du tế ra liệt diễm bắt quái đồ, một chút bao lại kim bằng, đồng thời đại lượng pháp lực quán chú, hỏa thế phóng lên tận trời. Kim bằng liều mạng ở trong đó dây rủa, nhưng giờ phút này Phương Thiếu Du đã là bật hết hỏa lực, liệt diễm nhan sắc đã chuyển thành màu tím sậm. Kim bằng chỉ có thể nỗ lực chèo chống, căn bản vô lực tránh thoát. Nhưng mà kim bằng dù sao cũng là trúc cơ yêu thú, hé miệng lôi quang chớp động, chuẩn bị phát ra cường hãn một kích. Nhưng Phương Thiếu Du cũng không phải ăn chay, ngón tay một chút, thiêu hỏa côn xuất hiện, màu tím đen hơi khói tỏa khắp, sát khí chấn nhân tâm phách bành. Kim bằng phun ra lôi cầu. Thiêu hỏa côn rít lên một tiếng, đón lôi cầu mà đi đỉnh cấp uy lực của pháp khí giờ phút này liền bày ra, trừ pháp bảo, trúc cơ kỳ vô luận là tu sĩ hay là yêu thú, đều không thể ngăn cản Thiêu Hỏa Côn toàn lực công kích phanh, một tiếng vang thật lớn, Thiêu Hỏa Côn tách ra lôi cầu. Tiếp lấy xông vào liệt diễm bát quái đồ bên trong, một gậy quất vào kim bằng trên đầu, đưa nó quất đến thất điên bát đảo, thân thể cấp tốc thu nhỏ, lập tức té xỉu ở bát quái đồ trong liệt diễm, ngươi lại không thừa nhận, ta liền đem ngươi xỏa điệu giết nướng thành gà quay. Phương Thiếu Du một tiếng gầm thét, uy hiếp tràn đầy. Nữ tử cuống quýt nói ra, không cần, ta nhận, linh thạch là ta cầm. Nhìn thấy linh sủng của mình bị đánh bại, nữ tử đau lòng không thôi, ngồi liệt trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt. Phương Thiếu Du thế nhưng là không có chút nào đồng tình, mụ nội nó chứ, không nên ép ta ra tuyệt chiêu, lão tử linh thạch là thế nào dễ bị lừa. Phương Thiếu Du lúc này mới thu Thiêu Hỏa Côn cùng liệt diễm bắt quái đồ. Nữ tử chạy tới xem xét linh sủng của mình, còn tốt, chỉ là lây dính một chút âm tà chi khí, ngất đi mà thôi. Nữ tử lấy ra một túi nước đút cho kim bằng uống vào, sau một lúc lâu, kim bằng chậm rãi tỉnh lại, phát ra trầm thấp tiếng kêu gào thảm thiết. Dạng như vậy tựa như là bị khi phụ tiểu hấu tể vu vạ mụ mụ trong ngực cầu ôm một cái, không có việc gì, không có việc gì, tiểu kim, hắn sẽ không lại thương tổn ngươi. Nữ tử thấp giọng trấn an, sau đó đem kim bằng thu nhập túi đựng thú bên trong linh thạch của ta đâu. Phương Thiếu Du trầm giọng chất vấn. Nữ tử cúi đầu, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, bị ta tiêu hết. Cái gì? Phương Thiếu Du cả kinh miệng nửa ngày đều không đóng lại được. Lần thứ nhất bắt đầu phiên giao dịch 6 khối tranh linh thạch, lần thứ 2 bắt đầu phiên giao dịch lại là 6 khối tranh linh thạch, cái này cũng chưa tính số nha đầu này áp đi vào 3 khối tranh linh thạch, cũng đã là 12 khối tranh linh thạch. 12 khối tranh linh thạch à, 1.200 khối hoàng linh thạch, 102.000 khối bạch linh thạch. Liền 2 ngày, nàng liền tiêu hết. Nhìn một cái nữ tử này, trừ con chim này, ngay cả kiện ra dáng pháp khí đều không có. Hiện tại ngươi nói với ta tiêu hết 12 khối tranh linh thạch, ngươi mẹ nó dỗ dành ai đây? Phương Thiếu Du lạnh lùng nói ra, cô nương, ngươi nếu là cảm thấy bên ta thiếu du lịch là tốt hồ lộng người, vậy ngươi coi như phạm vào sai lầm lớn. Ngươi nếu là lại không thành thành thật thật giao ra linh thạch, vậy cũng chỉ có thể dùng ngươi con chim này đến gắn nợ. Nữ tử khóc khóc để nói ra, ta thật tiêu hết. Ta mua một viên yêu cơ đan cho tiểu kim trúc cơ, lại mua lôi quang thuật cho tiểu kim ăn. Chỉ là hai thứ này liền xài 14 khối tranh linh thạch, ngay cả chính ta tích xúc đều cho dùng hết. Phương Thiếu Du híp mắt nhìn chằm chằm nàng, trên mặt biểu lộ đó chính là một cái không tin. Nữ tử dưng dưng giải thích, ta thật không có lừa ngươi, ta lấy đạo tâm phát thệ, ta nếu là lừa ngươi, kiếm trảm sẽ đánh, trời chu đất diện. Phương Thiếu Du hừ một tiếng, nói ra, sau đó thì sao? Nữ tử nháy mắt mấy cái, nghi ngờ hỏi, cái gì? Sau đó? Phương Thiếu Du hừ lạnh nói, hừ, thiệt thòi ta tín nhiệm ngươi như vậy, để cho ngươi thu đồ bản, còn đem lần thứ nhất bản khẩu một nửa tháng chú phân cho ngươi, ngươi chính là báo đáp như vậy ta. Nữ tử cúi đầu, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, trầm mặc không nói, một câu phản bác đều nói không ra đúng nha, nếu như lần thứ nhất thắng, không còn đặt cược, hoặc là cùng lần thứ nhất một dạng lại áp một khối hoàng linh thạch tại Phương Thiếu Du trên thân, kết quả là hoàn toàn khác biệt. Nhất thời tham nghiệm lúc sai lầm lớn. Thật sâu thở dài một chút, nàng ngửa ngực nói ra, linh thạch là ta hoa, coi như ta thiếu ngươi, ta sẽ từ từ trả lại ngươi. Phương Thiếu Du cười lạnh, từ từ trả? Nói đùa cái gì? Như ngươi loại này xoay mặt không nhận nợ ra hỏa, ta sẽ tin. Lại nói, ngươi lấy gì trả? Ta cũng biết luyện đan. Ngươi bất quá là cái cấp một đan sư, có thể luyện cái gì phá đan? Nữ tử ngập ngừng nói trả lời, ta tại tông môn còn nuôi có linh sủng, chờ ta bán liền có linh thạch trả lại ngươi. Phương Thiếu Du cười cười, nghe nàng nói chuyện lắp ba lắp bắp hỏi bộ dáng liền biết, nàng điểm này sinh ý kiếm không được mấy cái tiền đồng không được. Phương Thiếu Du lạnh lùng cự tuyệt, vậy ngươi muốn như thế nào? Ta trên người bây giờ một khối bạch linh thạch cũng không có. Phương Thiếu Du ở trên người nàng liếc mấy cái, lộ ra một mặt cười, ta đã ngươi đem ta thắng linh thạch đều xài hết, lại vô lực hoàn lại. Có câu nói rất hay, thua bạc đến thân. Tiểu cô nương, phương án này, muốn hay không suy tính một chút? Nữ tử nghe được giật mình, nắm lấy chính mình quần áo cổ áo, rút về phía sau mấy bước người, ngươi đừng làm loạn à, ta đường đường Liễu Như Yên, bán nghệ không bán thân. Chương 129. Yêu cầu này, lão tử mặc kệ. Chương 129, yêu cầu này, lão tử mặc kệ. Cái gì bán nghệ không bán thân? Nhìn nàng dáng vẻ đó, giống như là lão tử muốn ăn nàng một dạng. Bất quá danh tự nhưng thật ra vô cùng dễ nghe, Liễu Như Yên, ân, cùng người rất phối hợp. Phương Thiếu Du khoát tay nói ra, ai ai, ngươi đừng hiểu lầm a, bên ta thiếu du lịch đường đường nam nhi, có thể làm không ra bực này bị ổi sự tình. Ta nói là để cho ngươi đem con chim kia trước gắp ở ta nơi này mà, cho ta mượn trước dùng đến, lợi tức ta liền không thu. Ngươi chừng nào thì trả hết nợ, ta liền khi nào trả ngươi chim chóc. Nghe chút muốn áp chim chóc, Liễu Như Yên lập tức một mặt xót thương, ngập ngừng nói ra, vậy ta vẫn là bán mình đi, xin mời công tử thương tiếc. Ngươi, Phương Thiếu Du một ngụm lao huyết ngăn ở ngực. Vừa rồi khí tiết đâu? Trinh tiết đâu? Là 12 khối tranh linh thạch cạnh không lưng. Bất quá 12 khối tranh linh thạch thật không ít. Mụ nội nó chứ, ngươi muốn bán, ta còn không muốn mua đâu. Ta đổ mồ hôi như mưa, ngươi sảng khoái không gì sánh được, kết quả là còn lao 12 khối tranh linh thạch, mua bán này, quá thua lỗ thôi không được, ta chỉ cần chim, hoặc là áp chim chóc, hoặc là trả tiền, chính ngươi tuyển. Liễu Như Yên đau khổ cầu khẩn, thế nhưng là ngươi cũng sẽ không chiếu cố linh sủng, giao cho ngươi, tiểu kim ăn không ngon ngủ không ngon, sẽ sinh bệnh. Liễu Như Yên nói lý do này ngược lại là hợp tình hợp lý, bất quá muốn dùng cái này liền để Phương Thiếu Du lùi bước, đó là không có khả năng nhỏ ta sẽ không, ngươi có thể dạy ta nha. Lại nói, chúng ta mỗi ngày đều muốn đi đan tu viện học tập, ngươi hoàn toàn có thể chính mình cho ăn nó thôi. Liễu Như Yên mừng rỡ hỏi, ngươi đồng ý để cho ta cho ăn nó? Phương Thiếu Du lạnh nhạt trả lời, đương nhiên à, đây là chim của ngươi mà, ta dựa vào cái gì quản nó ăn uống ngủ nghỉ. Liễu Như Yên nghe chút, lúc này mới an tâm, lưu luyến không rời lấy ra túi đựng thú, còn không ngừng dặn dò bằng dao. Nhìn ra được, nàng đối với Tiểu Kim cực kỳ trọng thị. Cái này đúng rồi, xem như cầm chắc lấy yếu hại, lần này không lo lắng thiếu nợ thu không trở lại ngươi là tông môn kia. Phương Thiếu Du bắt đầu điều tra thân phận bối cảnh, chuẩn bị bất cứ tình huống nào Thái Châu phủ Diêu Tông. Thái Châu, tại Cảnh Châu phía tây, ở giữa còn cách một cái Chiêu Châu, cùng Đại Châu lân cận ở Thiên Hạ Cửu Châu bên trong xem như tương đối xa xôi, không nghĩ tới còn có thể sinh ra như thế thủy linh muội tử. Phương Thiếu Du lập tức nghĩ đến cấp 10 mỹ nhan, liền hỏi, đây là ngươi diện mạo như trước hay là trang điểm hóa đi ra? Liễu Như Yên nháy mắt mấy cái nghi ngờ nói, diện mạo như trước a. Vậy ngươi trước đó vì sao trước đó muốn hóa đến mặt mũi tràn đầy tàn nhang, cố ý đóng vai xấu? Hẳn là ngươi đã sớm cất lựa gạt tiền tài chi tâm. Liễu Như Yên vội vàng giải thích nói, không có, không có. Linh sủng tuy là thợ nhỏ thuần dưỡng, nhưng là vẫn như cũ có không nhỏ giá tính. Nếu là chủ nhân dung mạo thân hình quá tuấn mỹ, liền sẽ phát lên lòng háo thắng, chúc cơ lúc kia yêu linh khế độ khó sẽ cực kỳ gia tăng. Trang điểm tại chúng ta Thái Châu vốn là truyền thống, như khói cũng không phải là cố ý lừa gạt Phương sư huynh. À, thì ra là thế, quả nhiên khác nghề như cách núi, không nghĩ tới nuôi dưỡng linh sủng còn có như thế kỳ lạ tập tục. Nói lên tập tục, Phương Thiếu Du đương nhiên liền nghĩ tới đà giao. Chính mình có đà giao trứng, nếu như có thể đem đà giao ấp đi ra cũng tăng thêm thuần dưỡng đợi cho trưởng thành lúc, thả ra đà giao huyết chỉ sẽ có thể giúp trợ nhị như khôi phục linh cơ. Nguyệt Dung Tả Linh căn khôi phục có thời gian hạn định hạn chế, nhưng nhị như là tu sĩ trúc cơ, cũng không thời gian tồn tại yêu cầu, chậm một chút không sao, chỉ cần có hy vọng là được. Ếch, có cái sự tỉnh trưng cầu ý kiến một chút, ngươi nghe nói qua đà giao sao? Liễu Như Yên trả lời, nghe nói qua, bất quá chưa thấy qua. Nói nhảm, đều diệt tuyệt một vạn năm, đừng nói ngươi, ngươi tổ tông đều không có gặp qua. Phương Thiếu Du hỏi, ngươi biết như thế nào ấp đà giao chứ không? Liễu Như Yên lắc đầu trả lời, đà giao cũng không phải linh thú, đó là hoang thú, rất hung tàn. Ai sẽ ấp đà giao trứng a, trực tiếp ăn chẳng phải xong? Phương Thiếu Du bĩu môi, nói ra, ngươi không quan tâm cái gì linh thú hoang thú, ta liền hỏi ngươi có thể hay không tìm tới ấp đà giao trứng phương pháp. Liễu Như Yên vẫn lắc đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm, ngươi muốn ấp phương pháp làm gì? Hẳn là ngươi còn có thể tìm tới đà giao trứng a. Cái này không cần ngươi quan tâm, ngươi nếu là có thể tìm đến đà giao trứng ấp thuần dưỡng phương pháp, ngươi thiếu 12 khối tranh linh thạch xóa bỏ, ta lập tức đem tiểu kim trả lại cho ngươi, như thế nào? Thật. Liễu Như Yên một mặt kích động đương nhiên là thật. Phương Thiếu Du thản nhiên trả lời. Bất quá Liễu Như Yên lại lập tức nhíu mày bực khổ, nói ra, thế nhưng là tìm không thấy a. Đây không phải nói nhảm sao? Có dễ tìm như vậy, có thể đáng 12 khối tranh linh thạch. Phương Thiếu Du khuyên nhủ, ngươi cũng còn không có tìm, há có thể như vậy khẳng định, cũng nên thử một chút thôi. Liễu Như Yên bĩu môi suy nghĩ một lát, miễn cưỡng đáp ứng, tốt a. Đòi nợ sự tình làm thỏa đáng, Phương Thiếu Du quay người muốn đi gấp, Liễu Như Yên vội vàng gọi lại hắn Phương sư huynh chờ một lát. Phương Thiếu Du trở lại kỳ quái hỏi, làm sao rồi? Liễu Như Yên ngại ngùng trả lời, có thể hay không xin mời Phương sư huynh mang hộ bên trên ta, vì cho tiểu kim mua lôi quan thuật, ta đem phi kiếm cũng bán, cho nên bay không quay về. Phương Thiếu Du nghe vậy thở dài, vì dưỡng linh sủng, đều nghèo thành dạng này. Hắn tại chính mình thu nạp trong túi lật qua, tìm ra một thanh hạ phẩm phi kiếm, ném cho Liễu Như Yên cầm lấy đi dùng đi. Dù sao những này đê phẩm pháp khí cũng không phải mình mua, làm thuận nước dong thuyền, hy vọng nàng có thể dụng tâm tìm vật mình muốn. Phương Thiếu Du cũng không đợi nàng, lái thiêu hỏa côn về trước Quách Thành. Từ ngày thứ hai bắt đầu, Phương Thiếu Du chính thức tiến vào Hoàng Gia Đan Tu Viện tu tập thuật luyện đan. Dựa theo yêu cầu, nhất định phải tấn thăng đến cấp 4 đan sư mới có thể xuất sư. Tu tập thời gian dài ngắn tùy từng người mà khác nhau, có người chỉ cần một năm, có người có lẽ mấy năm đều không thể đạt thành. Bất quá như quả thật như vậy, cũng không có khả năng một mực đợi tại Hoàng Gia Đan Tu Viện. Dựa theo quy định, nhiều nhất tại học viện tu tập 3 năm. 3 năm kỳ mãn nếu là không có khả năng đạt tới cấp 4 đan sư, cũng chỉ có thể cuốn che phủ xéo đi, đồng thời còn muốn bổ giao 3 năm học tập phí tổn, kim ngạch đại khái tại 50 khối tranh linh thạch. Bất quá, tại học viện tu tập trong lúc đó cũng có thể sử dụng hết thành học viện phân công nhiệm vụ đến để khấu phí tổn. Bình thường nhiệm vụ chủ yếu chính là luyện đan. Trên cơ bản tất cả học viên tiến vào học viện sau đều sẽ chủ động đi hoàn thành nhiệm vụ, dù sao ai cũng không biết chính mình 3 năm kỳ mãn có thể hay không tấn thăng cấp 4 đan sư. Loại chế độ này chế định, rất rõ ràng chính là tại nghiền ép học viên miễn phí lao lực. Như là đương đại ngục giam một dạng, máy may bàn đạp đều dẫm đến bước lên khói, một cái tiền đồng cũng đừng hòng đạt được, lấy tên đẹp cải tạo lao động đương nhiên, giống Hoàng Gia Đan Tu học viện dạng này cao đẳng học phủ, khẳng định không có khả năng như vậy trần trụi bóc lột, cho nên đổi cái danh tự, gọi quy tắc ngầm. Hoàn thành nhiệm vụ cũng tốt, luyện đan cũng được, hết thảy tự nguyện. Không muốn làm cũng không ai bức bách, bất quá, 3 năm kỳ mãn còn muốn tấn thăng cấp 4 đan sư. Làm cái gì xuân thu đại mộng đâu? Cho nên, Phương Thiếu Du vừa tiến vào Hoàng Gia Đan Tu viện, chấp giáo đan sư liền cho hắn hạ đạt nhiệm vụ. Mỗi tháng luyện chế 30 mai thủy linh đan. Nhiệm vụ độ khó cũng không lớn, mở 3-4 lần lô, cơ bản liền có thể hoàn thành. Thế nhưng là, hắn còn muốn Phương Thiếu Du giao ra phương pháp luyện chế. Có lỗi với yêu cầu này, lão tử mặc kệ, chương 130. Cấp 1 thất phẩm dẫn linh đan. Chương 130, cấp 1 thất phẩm dẫn linh đan. Mã sư trưởng, ta cũng muốn đem thủy linh đan phương pháp luyện chế viết xuống đến, thế nhưng là xác thực làm không được a. Mã sư trưởng có chỗ không biết, tại đến học viện trước kia, ta chưa từng có luyện ra quá thủy linh đan, cũng không có luyện ra quá dẫn linh đan. Ta luyện đều là một loại khác đan dược, không tin mã sư trưởng ta đưa cho ngài nhìn. Phương Thiếu Du vừa nói một bên liền đi lấy dẫn tà đan. Mã đan sư thấy thế lập tức ngăn cản, đừng, 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 tuyệt đối đừng cầm. Dù chưa thấy tận mắt, nhưng mã đan sư sớm có nghe thấy. Phương Thiếu Du trước đó luyện ra quái đan cực kỳ tà môn. Trong học viện sớm có nghe đồn, lần này nhập môn khảo thí lúc, tại Phương Thiếu Du bên người Doanh Châu nhà cái tiểu công tử, Trang Sĩ Bảo, Thanh Thiên Bạch Nhật bị lén lút phụ thân, thậm chí dùng quỷ hỏa luyện đan, hơn phân nửa chính là chịu Phương Thiếu Du ảnh hưởng. Nhà cái vì thế lại hướng học viện tiến hiến 300.000 cân cấp 2 linh mễ, lúc này mới là Trang Sĩ Bảo đổi lấy thi lại cơ hội. Hiện nay Trang Sĩ Bảo còn canh cánh trong lòng, một lòng muốn tìm Phương Thiếu Du phiền phức. Chỉ là khổ vì không có chứng cứ, lại thêm thủ tịch Lan Chân đối Phương Thiếu Du lịch bảo vệ, lúc này mới không có lập tức trả thù. Bất quá cửu đoán này là khẳng định kết. Nghe nói, Trang Sĩ Bảo đã hô lên muốn để Phương Thiếu Du chết không có chỗ chôn khẩu hiệu. Bất quá, hắn đã hô đã mấy ngày, nhưng cho tới bây giờ cũng không dám tại Phương Thiếu Du trước mặt hô. Có nghe đồn, Phương Thiếu Du bên người thường xuyên có tà linh xuất hiện, điểm này cũng là hắn nói, đương nhiên, đồng dạng không có bị chứng thực. Từ trên tổng hợp lại, Mã Đan sư đối Phương Thiếu Du lịch lời nói chỉ có thể là bán tín bán nghi. Dựa theo Phương Thiếu Du ý tứ, Thủy Linh Đan phương pháp luật chế, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói chuyện. Cái này không dễ làm, A học viện truyền thừa mấy ngàn năm, giữ cơ hồ tất cả đan phương, thậm chí đối với một chút có nghi vấn, có thiếu hụt đan phương cũng sẽ thu thập giữ lại. Hiện tại đã xuất hiện một loại đan dược mới, lại không cách nào bảo tồn đan phương, loại chuyện này sao có thể cho phép phát sinh? Càng quan trọng hơn là, nắm giữ đan phương, học viện liền có thể nhờ vào đó đại lượng luyện chế thủy linh đan tranh thủ lợi nhuận. Dùng nhất phẩm luyện tài, luyện chế được nhị phẩm đan dược, cái này lợi nhuận thế nhưng là phi thường khả quan dạng này, ngươi luyện chế thủy linh đan thời điểm, học viện muốn phái ra chuyên gia quan sát, điểm này, ngươi không thể cự tuyệt. Mã đan sư lùi lại mà cầu việc khác, lần nữa đưa ra yêu cầu không có vấn đề. Phương Thiếu Du một lời đáp ứng. Nếu là tùy tiện nhìn lên một cái liền có thể học được, cái kia bàn tay vàng làm gì còn muốn đơn độc truyền thụ luyện hóa chi pháp. Cho nên Phương Thiếu Du tuyệt không lo lắng, không ai có thể nhìn biết bơi linh đan phương pháp luyện chế. Tiếp xuống nửa tháng, Phương Thiếu Du liền tại học tập cùng luyện đan trung độ qua. Trong lúc đó hắn mở hai lần lô luyện đan, học viện đều an bài đan sư quan sát, nhưng cũng không có nắm giữ Phương Thiếu Du luyện đan pháp môn. Nhưng mà nhất làm cho Phương Thiếu Du khiếp sợ là, thế mà hai lần khai lò hắn đều thành công luyện ra thủy linh đan, tỷ lệ thành đan còn không thấp, đồng đều tại 7 thành trở lên. Vì cái gì luyện không ra dẫn tà đan? Sự nghi ngờ này thật sâu khốn nhiều hắn. Nhất định là cái gì khâu bên trên xảy ra vấn đề, Phương Thiếu Du càng ngày càng hoài nghi Thanh Lộc Phong trên có huyền cơ. Tại trong lúc này, Phương Thiếu Du tận mắt nhìn đến Liễu Như Yên cho ăn tiểu kim, hắn còn tự thân thử một cái. Mặc dù tiểu kim đối với hắn rất bài xích, nhưng bao nhiêu xem như đối với linh sủng thuần dưỡng có một chút nhập môn tri thức. Bất quá làm cho người tiếc nuối là, Liễu Như Yên đến nay vẫn không tìm được có quan hệ đả giao tin tức. Nàng thậm chí nửa đường quay trở về một lần Phù Diêu Tông tìm đọc tông sử, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Phương Thiếu Du tự nhiên cảm thấy rất bị bại, đương nhiên hắn còn không có đánh mất lòng tin, hắn tin tưởng mình nhất định có thể tìm tới phương pháp cứu chữa nhị lưu. Ngày hôm đó Phương Thiếu Du tại đan phòng kết thúc luyện đan huấn luyện sau, cố ý kéo lây chậm chạp không có đi. Nói như vậy, lưu đến người cuối cùng đều phải có trách nhiệm quét sạch chỉnh lý đan phòng. Phương Thiếu Du tự nhiên chủ động tiếp nhận xuống tới, bởi vì hắn hôm nay chuẩn bị vụng trộm tiến hành nếm thử. Hắn phải dùng luyện hóa đà giao chứng phương pháp đến nếm thử luyện chế thổ linh đan. Sở dĩ lựa chọn tại học viện đan phòng nếm thử, là bởi vì học viện đan phòng thiết kế phi thường tinh diệu, luyện đan xác suất thành công so với mình tại bên ngoài đơn luyện cao hơn được nhiều. Học viện đan phòng là dựa theo ngũ hành bát quái sắp xếp thiết kế, luyện chế thuộc tính khác nhau đan dược sẽ chọn không cùng vị trí đan phòng, đồng thời đang dùng tại cùng đan lô chế tạo bên trên đều cấu tứ sáng tạo, từ đó đem nổ lô khả năng hạ xuống thấp nhất. Những này Phương Thiếu Du đều cầm sách vở nhỏ ghi chép lại, chuẩn bị đi trở về đằng sau đối phương ký đại đan phòng tiến hành cải tạo. Phương Thiếu Du lề mà lề mề thu thập, đợi cho xác nhận đan phòng khu không có người nào nữa sau, vụ trộm lấy ra chính mình mua sắm luyện tài. Học viện đối với luyện tài quản lý rất nghiêm, muốn chính mình một mình luyện đan, đương nhiên phải chính mình chuẩn bị luyện tài. Phương Thiếu Du chuẩn bị luyện tài tương đối sung túc, đêm nay hắn chuẩn bị tiến hành hai loại khảo thí. Một là luyện chế bình thường dẫn linh đan, cho đến ngày nay, hắn còn chưa bao giờ đường đường chính chính luyện ra qua dẫn linh đan. Hai là dùng luyện hóa đà giao chứng phương pháp nếm thử luyện chế thổ linh đan. Loại thứ hai nếm thử nếu như thành công, sẽ sinh ra một môn có thể sáng tạo to lớn lợi nhuận sinh ý hắc hắc, lúc này tạm thời giữ bí mật, đợi luyện chế thành công, lại tinh tế suy nghĩ đầu tiên đương nhiên là nếm thử luyện chế bình thường dẫn linh đan. Phương pháp cũng không phức tạp, chỉ cần tại thành đan thời điểm vận dụng bình thường thủ pháp, mà không sử dụng đặc thù luyện hóa chi pháp liền có thể. Trước đó bởi vì lo lắng nổ lô, cho nên Phương Thiếu Du sử dụng Long Tiên Ngưng Châu luyện hóa chi pháp, kết quả luyện ra chính là Thủy Linh Đan. Trải qua nửa tháng tu tập, hắn luyện đan chi pháp tiến rất xa, bây giờ không cần luyện hóa chi pháp hẳn là cũng có thể thành công. Coi như không thành công, tại học viện đan phòng cũng không quá dễ dàng nổ lô, tương đối bảo hiểm. Lần thứ nhất nếm thử bắt đầu, Phương Thiếu Du hết sức chăm chú, tinh diệu khống chế hỏa hầu. Một lần thành đan, nạp liệu, khống hỏa. Hai lần thành đan, lại thêm liệu. 5 lần thành đan, 7 lần thành đan 4. Không được, không được. Phương Thiếu Du cảm giác mình con mắt hoa mắt, thần thức bắt đầu rời rạc, tay run đến lợi hại, biết mình trước mắt luyện đan cực hạn đã đến. Lại luyện xuống dưới, lò đan này đoán chừng muốn báo phế đi. Thu lửa, định đan. Hoa. Thành. Cấp một thất phẩm dẫn linh đan. Đan hoàn đen kịt tỏa sáng, đan hương đầy tràn đan phòng. Bình thường trên thị trường bán dẫn linh đan, có thể có ngũ phẩm cũng không tệ rồi, đại đa số đều mới tam phẩm tứ phẩm. Mà hắn luyện ra thế nhưng là thất phẩm. Bất quá, điều này cũng không có gì chứng dụng, coi như luyện đến cửu phẩm cũng đề cao không có bao nhiêu dẫn linh tỷ lệ, dù sao dẫn linh đan mới là cấp 1 linh đan. Cho những cái kia còn không có dẫn linh nhập thể người bình thường ăn đan dược, có thể lớn bao nhiêu điểm linh lực. Bất quá nhìn xem rất có cảm giác thành tựu a. Hắc hắc, Phương Thiếu Du coi chừng bảo tồn đứng lên, chuẩn bị đi trở về đằng sau hảo hảo ở tại một đám sư đệ trước mặt khoe khoang khoe khoang. Sau đó chính là đêm nay tiết mục cấp trảo, luyện chế thổ linh đan đem đan lô thu thập sạch sẽ, một lần nữa chuẩn bị kỹ càng luyện tài. Phương Thiếu Du tế ra một đạo hỏa cầu phù, đang muốn nhóm lửa đan lô, băng đồng, bên ngoài đan phòng truyền đến một tiếng cũng không phải là hết sức rõ ràng tiếng vang. Bất quá đây là gây nên chú ý của hắn đã trễ thế như vậy, đan phòng khu làm sao còn sẽ có dị hưởng, hẳn là có người đến. Phương Thiếu Du thu hỏa cầu, mở ra đan phòng cửa lớn, hướng ra phía ngoài nhìn quanh.
Chương 131, không bằng cầm thú.
Chương 131, không bằng cầm thú. Phương Thiếu Du đẩy ra đan phòng cửa lớn nhìn nhìn, bên ngoài đen như mực, cũng không có thấy có bóng người. Kỳ quái, vừa rồi động tĩnh là từ đâu tới? Nếu không có người, hắn đang chuẩn bị xoay người lại tiếp tục luyện đan, bỗng nhiên nghĩ đến không đối. Nếu là muốn luyện chế thổ linh đan, tốt nhất là tại khôn vị bên trên đan phòng đi luyện chế. Bởi vì tại trong bát quái, khôn là đất, thích hợp nhất luyện chế thổ thuộc tính linh đan. Thế là hắn mang lên cửa lớn, hướng khôn vị đan phòng đi đến. Phòng luyện đan khu vực rất lớn, mặc dù lẻ tẻ có đèn trường minh chiếu sáng, tia sáng vẫn như cũ không đủ. Phương Thiếu Du tế ra một viên dạ minh châu vì chính mình dẫn đường. Mới đi một nửa lộ trình, hắn liền ngầm trộm nghe đến có nói thanh âm, mà lại chính là từ khôn vị trong đan phòng chuyển tới. Ngươi liền theo ta đi, tiểu mỹ nhân, đến, hôn một cái. Ngươi yên tâm, chỉ cần hảo hảo hầu hạ ta, 3 năm kỳ mãn, ta nhất định khiến ngươi thuận lợi thông qua cấp 4 đan sư khảo hạch.
Ân. Thanh âm rất quen thuộc, chính là chấp giáo Mã sư trưởng. Cái này mặt người giả thú, ngay tại quy tắc ngầm.
Ai, cũng không biết là vị nào nữ đệ tử lại phải thảm tao trả đạp. Phương Thiếu Du không khỏi chậm lại bước chân, do dự có nên hay không tiếp tục đi tới. Quy tắc ngầm sự tình, khó mà nói a có chút cấp tốc tại bất đắc dĩ, nhưng cũng có chút là ngươi tỉnh ta người lạc. Chính mình tùy tiện đi lên, vạn nhất hỏng người ta chuyện tốt, chẳng phải là khôi hài hơn sao? Đang do dự ở giữa, lại nghe thấy một nữ tử thanh âm rồn rập, không được, Mã sư trưởng, không được, Mã sư trưởng, tiểu nữ tử bán nghệ không bán thân.
Ta đi, lại là Liễu Như Yên.
Mấu chốt là nàng còn không nguyện ý, phía dưới này thiếu du lịch không thể không rút. Mặc dù nàng không phải là của mình nữ nhân, nhưng bao nhiêu cũng coi như chính mình bạn bè, kém nhất cũng là thiếu nợ người. Nếu nàng biểu thị ra cự tuyệt, làm sao cũng không thể mắt nhìn thấy nàng bị ngờ cầm thú quy tắc ngầm thôi. Vùng ra nữ hải kia bốn. Phương Thiếu Du tăng tốc bước chân, sắp tới cửa thời điểm, cố ý lớn tiếng ho khan, khụ khụ khụ. Khụ khụ khụ. Trong đan phòng lập tức truyền ra một trận hốt hoảng tiếng sột soạt âm thanh. Ngay sau đó liền nhìn thấy Mã sư trưởng hơi có vẻ bối rối, nhưng lại cố gắng ra vẻ đạo mạo tư thái đi ra. Phương Thiếu Du, ngươi ở chỗ này làm gì? Mã sư trưởng tức giận quát hỏi. Phương Thiếu Du thở dài trả lời, hồi bẩm Mã sư trưởng, đệ tử trầm mê luyện đan, lưu đến cuối cùng, cho nên ngay tại quét sạch đan phòng.
Ngươi
quét sạch hoàn tất liền nhanh đi về đi. Mã sư trưởng ngượng ngùng nói xong, phất một cái ống tay áo, phiêu nhiên mà đi cẩn tuân Mã sư trưởng pháp chỉ. Phương Thiếu Du cung kính hành lễ, đưa ngựa cầm thú rời đi. Lại sau đó, liền gặp được Liễu Như Yên, đầu tóc rối bời, quần áo không chỉnh tề, mặt mũi tràn đầy lúng túng từ đi ra. Phương Thiếu Du trên dưới liếc mấy cái, hỏi, đã ngủ chưa? Liễu Như Yên nhếch miệng, thấp giọng trả lời, không có. Phương Thiếu Du cao mày, trầm giọng chất vấn, như khói cô đường, già muộn, ngươi còn lưu tại nơi này làm gì? Đừng tưởng rằng ngươi sẽ dưỡng linh sủng, chính là thuần phục cầm thú tay thiện nghệ nhỏ. Có chút đồ chơi, không bằng cầm thú, biết không? Liễu Như Yên cắn miệng môi, ủy khuất nói, ta cũng không muốn lưu à, thế nhưng là Mã sư trưởng kéo lấy không để cho đi. Ta lo lắng chọc giận hắn sẽ cố ý để ép không để cho ta qua đan sư khảo hạch, chỉ có lưu lại thôi, ai biết hắn vậy mà. Phương Thiếu Du lắc đầu thở dài, nơi nào quy tắc ngầm đều mẹ nó không sai biệt lắm, không phải muốn tham tiền, chính là muốn ham mê nữ sắc. Giống Liễu Như Yên như vậy mỹ mạo như hoa, lại không tiền không có thế nữ đệ tử, khó đảm bảo sẽ không trở thành những cầm thú kia đồ chơi giao thất thịt. Hơi chút suy nghĩ, Phương Thiếu Du nhắc nhở nói, về sau nếu là hắn lại làm khó dễ ngươi liền nói là bằng hữu của ta cùng học viện Lan Chân thủ tịch xem như có chút quan hệ, hắn bao nhiêu có thể có chỗ cố kỵ. Ngươi nếu là không nguyện ý, liền nhất định phải kiên quyết cự tuyệt, hắn nếu là dám vì khó ngươi, ta đi tìm hắn lý luận. Liễu Như Yên ngẩng đầu nhìn Phương Thiếu Du một chút, trầm thấp trở về một tiếng, "Ân." Phương Thiếu Du phất phất tay nói ra, "Được rồi, mau trở về đi thôi. Nhớ kỹ ta để cho ngươi làm sự tình, nắm chặt điểm." Nhưng mà Liễu Như Yên lại không động, thấp giọng nói ra, "Ta đem linh thạch đều cầm đi cho tiểu Kim mua tự ăn, không có tiền giao tiền thuê kim." Ngay tại phòng luyện công đợi. Phương Thiếu Du xách một tiếng, một hồi lâu khinh bỉ. Còn nói bán nghệ không bán thân, kiếm tiền trả nợ, ta đi, đều nghèo đến lưu lạc đầu đường, đây là bán cái gì nghệ a? Do dự một chút, Phương Thiếu Du từ thu nạp trong túi lấy ra một chiếc chìa khóa đưa cho Liễu Như Yên lạc, cửa học viện Hoàng gia Đan Tu khách sạn, chữ địa ất số phòng. Liễu Như Yên nhãn tỉnh sáng lên, nhận lấy chìa khóa. Phải biết Hoàng gia Đan Tu khách sạn chính là học viện xây dựng, sửa sang xa hoa, phục vụ chu đáo. Còn mang theo nước cấm linh tuyển, trọng yếu là còn có chuyên gia phục thị ngâm tắm, đương nhiên tiêu phí cũng không thấp. Bên trong phòng chữ thiên tiếp đãi đều là tất cả tiên gia tông môn danh lưu, cũng không phải là có tiền liền có thể vào ở, mà phòng chữ địa phòng 3 khối vàng linh thạch một đêm, không phải người bình thường có thể ở lại nổi. Liễu Như Yên không nghĩ tới Phương Thiếu Du thế mà ở bên trong. Kỳ thật dựa vào Phương Thiếu Du tính tình của mình, chắc chắn sẽ không ở mắt như vậy khách sạn. Nhưng là đến một lần nghĩ đến lân cận thuận tiện, thứ hai nếu nhận Lục Hoàng tử tình, như vậy thì muốn cân nhắc tại Quách Thành xây dựng Phương Nhớ Diệu làm được công việc. Hoàng gia Đan Tu học viện chỗ Huyền Võ Phường, là toàn bộ Quách Thành phồn hoa nhất khu vực, Phương Thiếu Du ở chỗ này cũng là vì hiểu rõ thị trường tình huống đoạn thời gian này, theo hắn điều tra nhất phẩm linh cựu thị trường cũng khá, Quách Thành nhân khẩu gần mấy triệu. Một cái thành liền đỉnh Vân Thương Tông dưới Sơn Môn Tam Đại Thành. Trong thành nhân khẩu 8 thành đều là luyện khí sĩ, mà Quách Thành nhất phẩm nhị phẩm linh cựu, tiêu thụ giá cả đều không thấp. Vân Thương Tông nhất phẩm linh cựu cơ bản đều tại 6 khối bạch linh thạch một bầu. Mà Ngọc Quỳnh Chân càng là bán được 10 khối bạch linh thạch. Hiện tại chủ yếu là vận chuyển vấn đề. Cảnh Châu cùng Ú Châu khoảng cách quá xa, vượt thành thị chuyển tống mỗi ngày đều là kín người hết chỗ. Thực sự không được cũng chỉ có thể cân nhắc nhân công vận chuyển. Chỉ là Thanh Lộc Phong một đám đệ tử, từng cái tu vi quá thấp, không đến luyện khí 3 đưa chuyển phát nhanh sống cũng không làm được. Ai, sầu người lạc đưa tiễn Liễu Như Yên, Phương Thiếu Du lại bốn chỗ sinh nhìn một phen, xác định lại không nhân viên ở đây yêu đương vụng trộm làm gian, liền một mình tiến vào Khôn Vị đan phòng, lấy ra luyện tài, bắt đầu luyện chế thổ linh đan. Bởi vì là lần thứ nhất luyện chế, cho nên Phương Thiếu Du không có ý định làm ra cao bao nhiêu phẩm giai, luyện cái nhị phẩm là được. Khống hỏa, thổ hệ luyện hóa chi pháp, lần thứ nhất thành đan. Nạp liệu, thêm lửa, lại đến thổ hệ luyện hóa chi pháp, lần thứ hai thành đan bốn. Đang lúc Phương Thiếu Du hai lần thành đan hoàn thành, tiến hành thu hỏa định đan thời điểm, ba cái người bịt mặt thân ảnh xuất hiện tại luyện đan khu cửa ra vào. Nhìn thấy đan phòng tối như mực không có động tĩnh, trong đó một tên dáng người người khôi ngô hỏi: "Tử An, ngươi xác định hắn còn tại?" "Hẳn là tại à, vừa rồi ta vụng trộm dò xét qua, hắn tại càn vị trong đan phòng luyện đan." Đáp lời chính là Loan Châu Tử Vi Tiên Tông Tạ Tử An. Người này đối với bên người một tên dáng người thấp bé người nói ra: "Ngươi đi nhìn chúng một chút, chớ kinh động hắn, chúng ta đem hắn bắt ra khỏi thành." Tốt, thấp bé người thanh âm rất là khàn khàn. Đúng lúc này, Khôn Vị đan phòng cửa mở ra, Phương Thiếu Du đi ra, một chút liền nhìn thấy người bịt mặt. Lẫn nhau ánh mắt giao tiếp, bầu không khí bỗng nhiên ngưng trệ. Chương 132. Ba cái người bịt mặt. Chương 132, ba cái người bịt mặt. Nửa đêm, lén lút tiến vào phòng luyện đan, còn che mặt, xem xét cũng không phải là người tốt. Phương Thiếu Du đầu tiên nghĩ đến chính là kẻ trộm. Hắn một tiếng gầm thét: "Các ngươi là ai? Thật to gan, dám chạy đến học viện đan phòng đến ăn cắp." Nói như vậy, tặc nhân gan chuột, nếu là bị người phát hiện, đa số liền sẽ chạy trốn. Bởi vì đối phương có ba người, lại không biết thực lực như thế nào, Phương Thiếu Du đương nhiên hy vọng chính mình kêu to vài tiếng có thể đem tặc nhân dọa lùi. Nhưng mà dáng người người khôi ngô đột nhiên hét lớn một tiếng: "Động thủ!" Giơ tay liền ném ra một cái túi. Cái túi kia bay đến giữa không trung, trong lúc đó biến lớn mấy lần, miệng túi lóe thăm thẳm lằng quang, nhìn tư thế là muốn vào đầu chụp xuống. Mặc dù không biết chụp xuống tới là gì hiệu quả, nhưng vô luận như thế nào tất nhiên bị quản chế. Phương Thiếu Du vỗ thu nạp túi, liệt diễm bắt quái đồ bao lại quanh thân, quanh một chút liệt diễm bốc lên, đi đầu đem chính mình bảo vệ. Sau đó Phương Thiếu Du đã nhìn thấy bắt quái đồ dâng lên hỏa diễm, bị túi càng không ngừng hút đi vào. Khá lắm, cái túi này xem ra là cái chuyên môn thu liễm pháp khí, có thể thu người tự nhiên cũng có thể thu vật. Bất quá pháp khí bình thường không có luyện hóa hiệu quả, cái kia uy lực thực sự quá lớn, chỉ có pháp bảo mới có thể làm đến. Cho nên túi thu vào đi hơn phân nửa là vây khốn. Còn tốt chính mình trước dùng liệt diễm bắt quái đồ đỡ lại đường, một tiếng vang dọn, một thanh phi kiếm đập nện tại bắt quái đồ bên ngoài. Phương Thiếu Du ánh mắt quét qua, nhìn thấy một người khác ngay tại điều khiển phi kiếm công kích. Người này thực lực rõ ràng là yếu, nhìn hẳn không có chút cơ. Nhưng kỳ quái là Phương Thiếu Du thế mà cảm thụ không quá ba người tu vi, xem ra trên người bọn họ tất nhiên có ẩn giấu tu vi pháp khí. Không đối, ba người, làm sao vừa rồi đứng tại nam nhân khôi ngô bên người người lùn không thấy bóng dáng. Phương Thiếu Du trong lòng lập tức cảnh giác, vừa quan sát bốn phía, một bên dùng thần thức dò xét. Nhưng thế mà một chút xíu đều cảm giác không đến người thứ ba tồn tại. Phương Thiếu Du lại vỗ thu nạp túi, đem tiêu hỏa côn phóng xuất thôi, hôm nay còn không có ăn đan, toàn thân vô lực vừa mới phóng xuất, Tà Hồ Tuyên không phải liền hô hóa lên. Mỗi ngày một hạt đan, không ăn chân chua. Tóm lại, không cho nó ăn dẫn tà đan, nó liền kéo dài công việc không làm việc. Phương Thiếu Du bĩu môi, ngón tay búng một cái, một viên dẫn tà đan bay ra. Tiêu hỏa côn vèo một cái tiếp được nuốt mất. Nam tử khôi ngô nhìn thấy Phương Thiếu Du thế mà thả ra hai kiện pháp khí, lập tức giật mình. Hắn là tu sĩ trúc cơ, đồng thời sử dụng hai kiện pháp khí đều cảm thấy cố hết sức. Mà thân thức của hắn rõ ràng cảm giác được Phương Thiếu Du cũng không trúc cơ, vậy mà có thể điều khiển hai kiện pháp khí, làm sao có thể không làm người ta giật mình. Kỳ thật Thiêu Hỏa Côn căn bản không tính là Phương Thiếu Du pháp khí, chủ yếu là chính nó mang theo nửa khí linh tà hồ tuyên không phải. Mà Tuyên Phi cùng Phương Thiếu Du ký kết khế ước, lại gặm đã quen dẫn tà đan, chỉ có thể nghe theo Phương Thiếu Du sai sự. Mà lại âm cực thiết đối với linh lực tiêu hao cực ít, không phải vậy Phương Thiếu Du chỗ nào gánh vác được. Gặp tình hình này, nam tử Khôi Ngô cũng không dám chủ quan, liều mạng tiêu hao rất lớn, cũng triệu ra vũ khí của mình tiến hành công kích. Đây là một thanh trôi ngắn quốc, nhìn xem cũng không sắc bén, nhưng đập vào bát quái đồ bên ngoài có thể sinh ra mãnh liệt chấn động. Mỗi một lần đánh đều chấn động đến Phương Thiếu Du lung la lung lay, cơ hồ đứng không vững. Giống như vậy tiếp tục kéo dài, cũng không phải là cách pháp, Phương Thiếu Du trong lòng lo nghĩ vạn phần. Đúng vào lúc này, từ hắn đứng yên địa phương, đột nhiên dưới mặt rỗi ra một đôi tay, trên tay còn mang theo hắc thiết tơ bạc bao tay, một thanh liền tóm lấy mắt cá chân hắn. Phương Thiếu Du lập tức liền cảm thấy chân lạnh leo thấu xương, nửa người dưới cơ hồ liền bị đông cứng. Không cần phải nói, cái này nhất định là người thứ ba kia. Người này hẳn là nắm giữ cùng loại thổ hành thuật loại hình pháp thuật, từ dưới đất chui qua đến đánh lén, khó trách một mực không cảm giác được khí tức của hắn. Mặc dù tạm thời bị chế, nhưng Phương Thiếu Du không chút kinh hoàng, hắn cũng không phải lần thứ nhất cùng người đấu pháp đi. Phương Thiếu Du quát khẽ một tiếng, thiêu hỏa côn tràn ra một cỗ tím đen hơi khói, hóa thân hồ ly bộ dáng, một chút bổ nhào vào hai tay kia bên trên, há mồm liền cắn. Miệng vừa hạ xuống, mặc dù có bao tay ngăn cản, thụ thương không nặng, nhưng Tuyên Phi một thân tà khí cũng không phải ăn chay. Trốn ở dưới mặt đất ra hỏa bị tà khí xâm nhiễm, toàn thân cứng ngắc, hét thảm một tiếng, à, hai tay liền buông lỏng ra. Mặc dù nửa người dưới bởi vì đóng băng còn có chút cứng ngắc, nhưng cơ hội khó được, Phương Thiếu Du ha có thể buông tha. Vận khí nguyên vòng thông huyền luật, hai chân dốc lực, siêu một chút, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thu liệt diễm bắt quái đổ, lái thiêu hỏa côn, chạy trối chết. Nam tử khôi ngô đổi kịp mấy bước, giữ chặt dưới mặt đất rôi ra hai tay, một tay lấy nó tách rời ra. Chỉ gặp người lùn nam tử, trên mặt lộ ra ngoài bộ phận đã hiện ra màu xanh đen, hai tay run rẩy không ngừng. Nam tử khôi ngô lấy ra một viên đan dược cho hắn ăn vào, cách một hồi, người lùn thổi ra một ngụm tanh hôi chi khí, lại phun ra hai cái hắc thủy mẹ nó, thứ gì cắn ta, tiểu tử này còn có linh sủng. Tốt ông ta. Bởi vì trốn ở dưới mặt đất, hắn nhìn không thấy trên đất tình huống, toàn bằng thần thức tiến hành đánh lén, chỉ có thể cảm nhận được có tà vật nhào vào trên tay. Nam tử khôi ngô trả lời, không rõ ràng, tiểu tử này thực lực không kém, ba người chúng ta vây công, thế mà còn có thể đào thoát. Tạ Tử An cũng chạy vội tới, hỏi, đại ca, làm sao bây giờ, đuổi không đuổi? Nam tử Khôi Ngô thần thức quét qua, phát hiện Phương Thiếu Du ngay tại hướng thành nam chạy trốn, khoảng cách không tính quá xa. Hắn hừ lạnh một tiếng nói ra, đuổi. Tiểu tử này trên thân bảo bối không ít, bắt hắn lại bước ra đan phương, lại giết diệt khẩu. Người lùn nam tử tiếp lấy thả ra một tấm nhìn xem giống toa xe xe một dạng pháp khí. Ba người nhảy vào trong đó, sau đó quanh một chút, xe liền chui tiến vào dưới mặt đất đan phòng khu lại không bóng người, nhìn qua tựa như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng bốn. Phương Thiếu Du bay ra một khoảng cách, nửa người đóng băng, pháp lực vận hành không khoái, hơi cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi. Lúc này cách thành đã coi trăm dặm, hắn dùng thần thức cảm giác một chút, tạm thời không có phát giác phía sau có truy binh. Thế là rơi xuống một chỗ đỉnh núi, tìm cái địa phương ẩn nấp, tế ra ẩn bố đem chính mình bao lại, ẩn giấu đi thần thức khí tức. Sau đó lấy ra rượu trắng ù ù cục mãnh liệt rót mấy ngụm, vận khí công đến làm dịu nửa người dưới đóng băng trạng thái. Thế con chim, người nào a? Nguyên lai tưởng rằng là mấy cái kẻ trộm, nhưng nhìn tư thế chính là xông chính mình tới, mà lại thủ pháp của bọn hắn cũng không phải là muốn giết mình, tựa như là dự định bắt sống. T, gần đoạn thời gian đắc tội người nào? Phương Thiếu Du suy tư một lát, không có phát hiện chính mình không làm cái gì chuyện thương thiên hại lý, ai chẳng lẽ là nội thành bên kia truy xét đến phá hư nghiệm linh thạch manh mối? Cũng không nên a. Chạy ra nội thành từ đầu đến cuối không hề lộ diện, đông bổ thành nhị như không có cung khai, những người còn lại đều diệt khẩu. Nông chính điện bên kia có nông chính lương để ép, cũng sẽ không nói lung tung, cái kia đến tột cùng là ai muốn bắt lão tử? Đang suy tư, ngay tại hắn vừa mới rơi xuống đất địa phương, băng, từ dưới đất toát ra một cỗ kỳ quái xe gỏng. Ba cái người bịt mặt từ trên xe đi xuống kỳ quái, thần thức của hắn tại sao lại ở chỗ này biến mất, nói chuyện chính là người lùn. Tên này lại có thể dưới đất truy tung thần thức. Chương 133. Dò xét nô. Chương 133. Dò xét nô, đem hắn tìm ra, dáng người khôi ngô nam tử nói ra là, chủ nhân người thấp nhỏ ra hỏa khàn khàn đáp lại, sau đó nằm dạp trên mặt đất, giống con bò sát một dạng, trên mặt đất một tấc gửi nghe. Thế, Phương Thiếu Du nhìn âm thầm kinh hãi. Cái này tên là Dò Xét Nô ra hỏa, tu vi cũng không thấp, cảm giác cũng tại trúc cơ phía trên, nhưng thế mà gọi dáng người khôi ngô nam tử là chủ nhân. Lấy tu sĩ trúc cơ làm nô, đây là như thế nào tiên gia hảo môn mới có thể làm đến? Kỳ thật đây là Phương Thiếu Du hiểu lầm. Dò Xét Nô tu vi mặc dù có thể đạt trúc cơ, nhưng tu tập công pháp cực kỳ đơn nhất. Bọn hắn chỉ có thể tu luyện thổ hệ pháp thuật, mà khác ngũ hành pháp thuật hoàn toàn không có khả năng thi triển. Bởi vì bọn hắn cũng không phải là con người thực sự, mà là nửa người nửa thú con tà tu nô. Loan Châu thừa thải linh quáng, nhưng linh quáng không hề giống mặt khác khoáng sản như vậy sẽ có rõ ràng khoáng mạch. Mà là đông một nắm, tây một nắm địa phân tán dưới đất chỗ sâu. Thời kỳ thượng cổ, một chút cổ tu sĩ đi vào Loan Châu đáy mỏ, thoạt đầu là từ Thái Châu mua sắm con ta tu dư thú đến tìm mỏ. Nhưng con ta tu dư thú ngay cả nhất giai yêu thú cũng không tính, linh trí 10 phần thấp kém, không cách nào trúc cơ, cũng liền không có cách nào ký kết yêu linh khế. Không có ký kết yêu linh khế yêu thú, giá tính khó trừ, thường xuyên không nghe sai khiến. Tựa như con ta tu dư thú, thường xuyên dò xét lấy liền đi chính mình cơn khô. Làm xong cơm liền trốn ở dưới mặt đất nằm ngáy ho, căn bản không làm việc. Thẳng đến vài ngàn năm trước, Chiêu Châu công pháp thế gia làm ra một loại cực kỳ tàn nhẫn ma công, dùng con ta tu dư huyết nhục rót vào trong thân thể, lấy ma công cải biến tu sĩ linh căn thuộc tính. Trên việc tu luyện 10 năm, liền bồi dưỡng được loại này nửa người nửa thú con ta tu nô, chuyên môn dùng để tìm kiếm linh quáng. Nhưng loại ma công này trái với thiên đạo, tuyệt không phải chính đạo phương pháp tu luyện, cho nên đối với người tu luyện lại không ngừng sinh ra phản vệ. Tiên gia tông môn thế gia đệ tử chắc chắn sẽ không có người tới tu luyện như thế ma công, đều là từ nghèo khó thợ mỏ ra nô bên trong chọn lựa có thiên phú hấu tử mua được tu luyện. Tuy nói là ngươi tình ta nguyện, trên thực tế bức bách đánh cướp, tương đương cực kỳ tàn ác. Phải biết con ta tu nô nếu là không có khả năng trúc cơ, tuổi thọ bình thường sẽ không vượt qua 30 tuổi. Cho dù trúc cơ thành công, tuổi thọ cũng tại 60 tuổi bên trong. Thợ mỏ nếu không phải sơn cùng thủy tận, cùng đường mặt lộ, ai nguyện ý đem con của mình bán khi mà chết sớm? Cho nên, Loan Châu tiên gia tông môn tự nhiên là uy bức lợi dụng, cương đoạt. Bất quá cái này tại Loan Châu đã là nhìn lắm thành quen sự tình, không ai sẽ quan tâm, cũng không có cách nào quản. Phải biết mỏ linh thạch huyệt liên lụy bao nhiêu tiên gia tông môn lợi ích, mà lại thợ mỏ phần lớn rốt đặc cắn mai, cũng không có mặt khác sinh tồn kỹ năng, chỉ có thể phụ thuộc Loan Châu tiên gia tông môn lấy đảo quáng đãi mỏ mà sống. Cho dù biết đây là trần trụi bóc lột hành vi, cũng vô lực phản kháng. Tên này dò xét nô trên mặt đất tìm kiếm thật lâu, y nguyên không cách nào tìm tới Phương Thiếu Du khí tức. Mà Phương Thiếu Du bởi vì có Long Tiên Ngưng Châu tương trợ, vận công tốc độ cực nhanh. Một khắc đồng hồ thời gian, nửa người đóng băng trạng thái liền hoàn toàn hóa giải. Nguyên bản hắn cũng không biết ba người thân phận, nhưng lúc này Tạ Tử An lại nói đại ca, hắn có phải hay không đã chạy, thần thức của ngươi có thể cảm ứng được sao? Dáng người khôi ngô nam tử trả lời, không có khả năng, nhưng hắn không có khả năng biến mất vô tung vô ảnh, tiểu tử này chạy không thoát, nhất định là giấu ở chỗ nào. À, Tạ Tử An thanh âm để Phương Thiếu Du nghe có chút quen tai, chỉ là trong lúc nhất thời nghĩ không ra ở nơi nào nghe thấy qua. Suy tư một lúc lâu, hắn rốt cục nghĩ tới, chính là tại cửa học viện, bị chính mình lay mở một cái kia. Là tông môn nào tới? Loan Châu Tử Vi Tông. T, mình cùng tông môn này không có bất kỳ cái gì liên quan a. Bọn hắn như vậy khổ khổ dây dưa chính mình là vì cái gì? Theo thân thể dị trạng giải trừ, Phương Thiếu Du trong lòng lệ khí dần dần sinh. Tục ngữ nói người không phạm ta, ta không phạm người, chính mình căn bản không biết ba người này, chớ nói chi là trêu chọc. Lại đối với mình dồn ép không tha, vậy cũng đừng trách lao tử lòng dạ độc ác. Chỉ là đối diện ba người, công pháp còn rất kỳ quái, không dễ đối phó. Tạ Tử An cũng không đủ gây cho sợ hãi, chỉ là hai tên tu sĩ trúc cơ như thế nào mới có thể giải quyết hết. May mắn có ẩn bố tại, ẩn bay ẩn nấp hiệu quả ngay cả tu sĩ kim đan đều phát giác không được, huống chi là trúc cơ. Bất quá hắn cũng không dám động, bởi vì dò xét nô nằm dạp trên mặt đất, Phương Thiếu Du lo lắng ra hỏa này trừ mùi, chỉ sợ đối với chấn động cũng có rất mạnh cảm giác. Thời gian dần dần trôi qua, dò xét nô từ đầu đến cuối không có phát hiện Phương Thiếu Du tung tích, dáng người khôi ngô nam tử dần dần mất kiên trì mẹ nó, cái này đều để hắn chạy, bây giờ hắn có đề phòng, phía sau còn muốn bắt hắn coi như không dễ dàng. Tử An, ngươi lại điều tra thêm hắn đấy, nhìn xem có hay không những phương pháp khác lấy tới hắn luyện đan pháp môn. Là, đại ca. Tạ Tử An về đến hưu khí vô lực, hiển nhiên đối với lần hành động này thất bại rất không hài lòng. Lần trước Phương Thiếu Du thái độ đối với hắn làm hắn một mực canh cánh trong lòng, lần này kêu lên đại ca coi là bắt lấy Phương Thiếu Du 10 phần chắc chín, hắn còn muốn lấy có thể từ từ ngược sát Phương Thiếu Du đâu, kết quả hiện tại đại ca thế mà chuẩn bị từ bỏ. Đại ca hiển nhiên nhìn ra Tạ Tử An bất mãn, không kiên nhẫn nói ra, Tử An, đừng suốt ngày liền nghĩ chính ngươi một chút phá sự. Bây giờ mỏ huyệt chi tranh càng ngày càng nghiêm trọng, mặt khác vài châu tông môn cũng đúng tay vào. Nếu là không có khả năng mau chóng tìm tới tìm mỏ biện pháp, hậu thổ môn chính là chúng ta hạ tràng. Vì tông môn kéo dài, lại bẩn sống cũng phải làm. Là. Tạ Tử An cũng đúng lên tiếng. Phương Thiếu Du là càng nghe càng buồn bực a. Rất hiển nhiên, ba người này dây dưa chính mình nguyên nhân chính là vì luyện đan pháp môn. Có thể chính mình luyện đan quan tử vi tông tìm mỏ sự tình gì? Từ nam tử khôi ngô trong lời nói có thể nhìn ra, không lấy tới luyện đan pháp môn bọn hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Vậy cái này sự kiện nhất định phải làm rõ ràng, nếu không mình ứng đối ra sao cũng không biết. Mắt thấy ba người là chuẩn bị muốn rút lui, do Sét Nô đã đứng dậy đứng lên. Cơ hội tốt, Phương Thiếu Du vỗ thu nạp túi, thương hại linh đang bay ra lên keng. Linh đang tại đại ca bên thai đột nhiên xuất hiện, một tiếng vang giòn đại ca nghe được sững sờ, lập tức hô to một tiếng, coi chừng, hắn ngay ở chỗ này. Tiếp lấy hắn vẫy tay một cái, túi lại ném đi ra. Bất quá hắn không biết Phương Thiếu Du vị trí, cho nên cũng không có thúc đẩy túi. Nhưng là dò xét nô lại phát hiện Phương Thiếu Du hành tung, veo một cái liền chui tiến dưới mặt đất, xem tình hình vừa chuẩn bị lập lại chiêu cũ. Thế nhưng là Phương Thiếu Du lại không đốc, biết rõ đối phương từ dưới đất đến, còn đứng ở nguyên địa chờ hắn đánh lén phải không? Chỉ gặp hắn thu ẩn bố, hai chân rốt lực, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đại ca nhìn thấy Phương Thiếu Du hiện thân, lập tức thúc đẩy túi thu người, đồng thời liều mạng pháp lực tiêu hao lớn, đem chuôi ngắn quốc cũng tế ra truy kích. Nhưng mà chuôi ngắn quốc mới vừa rời khỏi tay, trực tiếp liền lại bay trở về. Đại ca đầu tiên là sức sở, nhưng lập tức ý thức được chính mình chúng mình rửa, tranh thủ thời gian muốn thu túi. Nhưng mà túi đã bay đến đỉnh đầu hắn đang muốn thi pháp. Bất quá đại ca cũng đủ gian trá, mà lại khí lực đủ lớn, nắm lấy Tạ Tử An ném lên trên trời. Vèo một cái, Tạ Tử An bị túi cho hút vào, bao hết cái cực kỳ chặt chẽ. Chương 134. Hắc hắc, rốt cục thò đầu ra a. Chương 134. Hắc hắc, rốt cục thò đầu ra a. Không nghĩ tới à, thương hại linh đang bắn ngược hiệu quả, thế mà bị đại ca liên tiếp động tác cho giải trừ. Lợi hại, Phương Thiếu Du hay là thứ nhất nhìn thấy có người tốc độ phản ứng nhanh như vậy, mà lại tâm ngoan thủ lạn, xuất thủ không chút do dự, thời khắc mấu chốt dùng đệ đệ của mình khi đệm bao cũng ở đây không tiếc. Nhưng mà hắn giải trừ pháp thuật, Phương Thiếu Du liền bị động. Vốn là muốn dùng thương hại linh đang đặc thù công hiệu trước đem đại ca cho kết quả, sau đó lại đối phó dò xét nô. Về phần Tạ Tử An, Phương Thiếu Du căn bản không để vào mắt. Nhưng bây giờ linh đang đánh lén, hết lần này tới lần khác chỉ đem túi bắp nhất Tạ Tử An phế đi. Cũng may đại ca khôn dung đại một lần chỉ có thể trang một người, hắn trước hết đem bên trong vây khốn Tạ Tử An phóng đi ra mới có thể lần nữa sử dụng. Bước bách tại vừa rồi linh đang hiệu quả, hắn trong lúc nhất thời cũng không dám sử dụng khôn dung đại, cho nên tạm thời cũng không có đi giải cứu Tạ Tử An. Phương Thiếu Du người giữa không trung, nhìn lướt qua, phát hiện hắn không rơi xuống đất, dò xét nô thế mà cũng không ra. Trong lúc nhất thời, ba người cứ như vậy kỳ quái rằng co lên. Loại thời điểm này, liền cần phát huy lừa dối năng lực. Phương Thiếu Du nói ra, Phương Mô ta cùng ba vị vốn không quen biết, không biết có chỗ nào đắc tội ba vị, các ngươi như vậy dồn ép không tha. Đại ca cũng không phải cái đèn đã cạn dầu, hắn đã phát hiện Phương Thiếu Du trên người bảo bối thật nhiều lắm. Nói như vậy, tu sĩ trúc cơ cũng liền một hai kiện thường dùng pháp khí, dù sao đồng thời có thể sử dụng hai kiện đã không tệ. Thế nhưng là Phương Thiếu Du tuần tự sử xuất bốn kiện pháp khí, trong đó linh đang cùng ẩn bố, công hiệu đều rất kỳ lạ. Mà thiêu hỏa côn uy lực vô cùng lớn, hiển nhiên không phải bình thường pháp khí. Có thể đồng thời có nhiều như vậy lợi hại pháp khí, chỉ có một khả năng. Phương Thiếu Du giết qua không ít tu sĩ trúc cơ, bởi vì những pháp khí này, mỗi một kiện đối với tu sĩ trúc cơ tới nói, đều là khó được tốt pháp khí. Huống chi, trải qua giao thủ xuống tới, ba người đều không làm gì được Phương Thiếu Du, đã rất nói rõ vấn đề. Thế là đại ca cười ha hả, nói ra, hiểu lầm, Phương đạo hữu, đây đều là hiểu lầm. Chúng ta nghe nói Phương đạo hữu có một loại rất đặc biệt luyện đan pháp môn, có thể dùng dẫn linh đan luyện tài luyện ra một loại linh đan mới, gọi thủy linh đan. Thực không dám dâu dếm, chúng ta Tử Vi tông rất cần loại linh đan này, cho nên hy vọng Phương đạo hữu có thể đem luyện đan pháp môn bán cho chúng ta, giá cả dễ thương lượng, Phương đạo hữu cứ nói. Ngươi hẳn phải biết, chúng ta Loan Châu tông môn đều là lấy linh quáng làm chủ nghiệp, linh thạch không thành vấn đề, chỉ cần Phương đạo hữu nguyện ý bán, giá cả nhất định khiến ngươi hài lòng. Phương Thiếu Du trong lòng cười lạnh, coi ta là ba tuổi lớn tiểu hài đâu, dễ lừa gạt như vậy. Các ngươi nếu là thật sự nguyện ý ra linh thạch, sẽ đến âm đâm đâm cướp bóc. Bất quá Phương Thiếu Du trong lòng quả thật có chút buồn bực. Loan Châu chính là ra mỏ linh thạch, cái kia Loan Châu tông môn trên tay hẳn là có rất nhiều linh thạch thôi, vì cái gì còn muốn đoạt? Điểm này chính là Phương Thiếu Du nhỏ hẹp. Linh thạch có thể mua thiên tư, nhưng linh thạch tự thân chỉ có thể dùng để bổ sung pháp lực, cũng không phải là chủ yếu tài nguyên tu luyện. Loan Châu tông môn đào được linh thạch cũng muốn dùng để giao dịch linh mễ, linh đan, linh cửu, cũng muốn hướng Thịnh Châu luyện khí đại gia mua sắm linh khí, còn muốn hướng Thái Châu linh sủng thế gia mua sắm con tà tu dư thú, thậm chí càng hướng Chiêu Châu công pháp thế gia thanh toán ma công phí bản quyền. Bên nào không cần tiền? Năm gần đây, tầng cạn mỏ linh thạch càng đào càng ít, sản lượng càng ngày càng thấp. Lại không nghĩ biện pháp hướng sâu đào, mỏ linh thạch liền muốn đào không có. Bây giờ, địa chủ gia cũng không có lương thực dư a huống chi, Phương Thiếu Du sẽ bán luyện đan pháp môn sao? Hoàng gia đan tu viện hướng nó yêu cầu đều bị từ tuyệt. Coi như sẽ bán, giá cả cũng tất nhiên không ít. Như vậy nếu có thể động thủ cấp tới, làm gì còn phải tốn linh thạch. Quả nhiên, Phương Thiếu Du nói ra, các ngươi muốn thủy linh đan, vậy còn không đơn giản, ta luyện ra bán cho các ngươi chính là. Các ngươi muốn bao nhiêu? Ta vất vả chút, tăng giờ làm việc thức đêm giúp các ngươi luyện thêm điểm. Đại ca khẽ miệng kéo nhẹ, hỏi, không biết Phương đạo hữu chuẩn bị bán giá bao nhiêu? Ai, người trong đồng đạo, đàm luận nhiều tiền tục à, ý tứ một chút là được rồi, một khối cam linh thạch một hạt đi. Mà mẹ nó. Đại ca trong lòng chửi mắng. Một khối cam linh thạch một hạt, cái này mẹ nó so nghiệm linh thạch giá cả còn đắt hơn. Phải biết một cái mỏ huyệt thường thường cũng liền sản xuất mấy khối cam linh thạch, thậm chí có chút mỏ huyệt một khối đều không có. Cái này mẹ hắn còn không bằng dùng nghiệm linh thạch đâu. Bất quá nghiệm linh thạch hiệu suất quá thấp, mà lại đều nắm giữ tại nguyên anh tu sĩ trong tay, cũng đều là một chút ăn tươi nuốt sống ra hỏa. Đại ca nghe được, Phương Thiếu Du đây là đang ngay tại chỗ lên giá. Thủy linh đan luyện tài đến từ dẫn linh đan, đê đẳng nhất luyện tài, mấy khối bạch linh thạch mà thôi, thế mà bán đi một khối cam linh thạch giá cả. Nếu quả như thật mua thủy linh đan, chẳng phải là về sau đều muốn bị hắn hại, cho nên hay là làm đến luyện đan pháp môn mới được. Đại ca gượng cười hai tiếng, nói ra, cái giá tiền này quả nhiên là nói đùa, Phương đạo hữu thực tình không chịu bán luyện đan pháp môn sao? Phương Thiếu Du trả lời, không phải ta không chịu bán, luyện đan pháp môn chỉ có thể hiểu ý không thể nói chuyện, ta muốn bán cũng không bán được a, nếu có thể bán, ta đã sớm lấy ra kiếm tiền. Ngươi không tin a, ta mỗi tháng đều muốn khai lò luyện đan, ngươi có thể chính mình đến xem thôi. Đại ca thở dài, Phương đạo hữu, ngươi nói như vậy, liền để ta thật khó khăn. Phương đạo hữu cười cười trả lời, ngươi khó xử dù sao cũng so ta khó xử muốn tốt, nếu là không chịu xuất tiền mua linh đan, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục khó xử lạc. Đại ca nghe vậy, trên mặt sát cơ chợt lóe lên tốt, Phương đạo hữu nếu không chịu bán, như vậy coi như thôi, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong hắn xoay người đi giải Khôn Dung Đại, tựa hồ thật định lúc này từ bỏ. Nhưng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hắn đột nhiên quay người một chỉ, trôi ngắn quốc lấy cực nhanh tốc độ hướng về Phương Thiếu Du lăng không bộ tới. Bất quá Phương Thiếu Du sớm theo dõi hắn tại, nhìn thấy trôi ngắn quốc xuất hiện, vỗ thu nạp túi, liệt diễm cản khôn hình bỗng nhiên xuất hiện, bảo vệ quanh thân phanh. 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 Trôi ngắn quốc trọng kích tại bát quái đồ bên ngoài, mặc dù không đả thương được hắn, nhưng cảm giác chấn động cực mạnh. Mấy lần liền đem Phương Thiếu Du chấn động đến đứng không vững, căn bản là không có cách duy trì lơ lửng trạng thái. Mắt thấy liền muốn rơi xuống đất, chỉ nghe thấy đại ca hô to một tiếng, bắt hắn lại. Trên mặt đất lập tức lại rũi ra hai cái mang theo bao tay quái thủ đi ra, thẳng hướng Phương Thiếu Du mắt cá chân chụp tới. Phương Thiếu Du lập tức vận khí nguyên vòng thông huyền luật, toàn thân pháp lực chấn động, muốn đem thân thể lần nữa hiện lên đến. Dưới mặt đất dò xét, nô hiển nhiên phát hiện Phương Thiếu Du ý đồ. Né lâu như vậy mới chờ đến Phương Thiếu Du rơi xuống đất cơ hội, làm sao có thể để hắn lần nữa đào thoát. Thế là lần này dò xét nô tòng dưới mặt đất chui ra, mượn nhờ thân thể độ cao, ôm đổm tại Phương Thiếu Du trên chân. Hắc hắc, rốt cục thò đầu ra a. Chỉ Phương Thiếu Du lịch quanh thân liệt diễm đột nhiên biến mất, liệt diễm bắt quái đồ thu, hỏa diễm chớp hiện ở giữa sẽ tạo thành ngắn ngủi thị giác mù. Mà dò xét nô hai tay cầm ra, cũng đã mất đi phòng hộ năng lực. Chờ hắn con mắt lần nữa thấy rõ thời điểm, liền gặp được một cái nho nhỏ hồ lô xanh biếc ở trước mắt vòng qua. Lăn lông lốc, dò xét nô đầu lăn xuống trên mặt đất. Chương 135. Hạ định pháp khí. Chương 135. Hạ định pháp khí. Tham nô đầu đã rơi trên mặt đất, một đôi tay vẫn còn nắm lấy Phương Thiếu Du hai chân. Bất quá, người chết đèn tắt, linh lực tán loạn, trên thủ sáo vốn nên thả ra băng hàn chi lực cũng không sinh ra. Phương Thiếu Du một cước đạp ra, đem tham nô thi thể đạp hướng một bên a, nhìn thấy tham nô bỏ mình, đại ca một tiếng thê lương kêu rên. Hắn không phải xót thương tham nô tính mệnh, mà là đau lòng tiền của hắn đối với Loan Châu Tiên nhà tông môn tu sĩ mà nói, trừ của mình tu luyện, chủ yếu nhất tiên tư đầu nhập chính là tham nô. Biết bồi dưỡng một tên tham nô phải tốn rơi bao nhiêu tiền không? Cái này thậm chí so tự thân tu luyện tiêu hết tiên tư còn nhiều. Biết bồi dưỡng một tên trúc cơ tham nô lại muốn tìm rơi bao nhiêu tiền không? Cái này có thể cho một tên đồng dạng trúc cơ tu sĩ táng ra bại sản. Mà bây giờ, hắn lại bị Phương Thiếu Du giết đi, đại ca làm sao có thể không bi thống, làm sao có thể không phẫn nộ? Phương Thiếu Du, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Đại ca điên cuồng gầm thét, càng thêm mãnh liệt thôi động trôi ngắn quốc tiến hành công kích. Liệt diễm bắt quái đồ hỏa diễm lần nữa giấy lên, đem trôi ngắn quốc ngăn cản ở ngoài. Phương Thiếu Du cười lạnh một tiếng, không có tham nô quấy nhiễu, cũng đã vững vàng rơi vào trên mặt đất, một thanh trôi ngắn quốc cũng nghĩ đả thương người. Hắn lại bắn ra một hạt dẫn tà đan, Tuyên Phi nhìn thấy, lập tức hóa thành một đoàn khói tím nhào tới đi, để đại ca mở mang kiến thức một chút cái gì là đỉnh cấp pháp khí. Thiêu hỏa côn hiện thân, phát ra một tiếng sắc lạnh, the thé tiếng gào, xông ra liệt diễm, đón lấy trôi ngắn quốc đường, một tiếng vang dọn, trôi ngắn quốc lúc này vỡ thành vài đoạn. Mà thiêu hỏa côn thế đi không giảm, bay thẳng hướng đại ca. Nhìn thấy chính mình pháp khí bị thiêu hỏa côn một kích vỡ nát, đại ca trong lòng giật mình. Gặp lại thiêu hỏa côn hướng về phía chính mình đánh tới, càng là hoảng hốt chạy bừa. Hắn một bên chạy trốn, một bên thả ra kim giáp phủ, một thuật phủ, thổ sơn phủ chờ chút phủ lục phòng ngự. Nhưng mà những phủ lục này làm sao có thể chống đỡ được thiêu hỏa côn thế công ảo ảo như là cắt dưa bình thường, bị thiêu hỏa côn từng cái đánh tan. Cuối cùng gào thét mà tới, chính giữa đại ca mi tâm, đem nó đính tại một mặt trên vách đá. Tiếp lấy đại ca thân thể cấp tốc nhuộm dần thành màu tím đen, sau đó mắt trần có thể thấy khô quắt xuống dưới. Không đến thời gian một chén trà công phu, liền bị thiêu hỏa côn rút khô tinh huyết. Phương Thiếu Du từ tham nô trên thân mò lên thu nạp túi, phát hiện cái này nha thật sự là nghèo rất mỏng tơi a, một khối linh thạch không có, chỉ có một bản đại khôn quyết cùng chiếc kia toa xe xe, trên xe có danh tự, Chu Dư. Chu Dư không tệ a, có thể dưới đất chạy. Nhưng mà Phương Thiếu Du thúc đẩy một chút, làm bất động, xem ra là hạn định pháp khí. cũng chính là nhất định phải tu tập đại khôn quyết mới có thể khu động chui dư. Hạn định pháp khí bởi vì nhận các loại hạn chế, công năng rất có hạn, nhưng thường thường tại có thể sử dụng công năng bên trên sẽ đặc biệt mạnh. Tỷ như chiếc này chui dư, dưới đất xuyên đất chạy tốc độ, thế mà không thua gì thiêu hỏa côn tốc độ phi hành, quả thực làm cho người sợ hãi thán phục. Bảo bối tốt, lại nhiều một dạng thủ đoạn bảo mệnh. Phương Thiếu Du liền nữa thích loại bảo bối này, bảo mệnh thứ nhất. Hắn người này, ghét nhất chém chém giết giết, mọi người hòa hòa khí khí làm ăn, cùng một chỗ phát đại tài không tốt sao? Động đao động thương, dã man nhân hành vi. Phương Thiếu Du lại giật xuống tham nô trên mặt nạ, muốn nhìn một chút hắn chân thực hình dạng. Ta đi, cái này cũng dáng dấp quá xấu. Xấu xí liền không nói, chủ yếu là da của hắn, đen thui còn nhiều nếp nhăn, nhìn xem không giống da người giống da thú. À, thật là buồn nôn, cuối cùng là cái gì đồ chơi a? Phương Thiếu Du lắc đầu quay người đang muốn rời đi, chợt nhớ tới, tham nô trên tay còn mang theo một đôi thủ sáo. Lấy xuống beo lên thử một lần, a, có thể dùng. Chỉ là, bao tay này rất gân gà a, nhất định phải trực tiếp tiếp xúc mới có hiệu quả, đương nhiên uy lực rất lớn, trong nháy mắt đóng băng. Nhưng mà cái này có cái gì chứng dụng, tu sĩ đấu pháp, cơ bản đều là cự ly xa thi pháp, cơ hội gần người cơ hội không có. Bất quá cũng không nhất định, lấy nguyên vòng thông huyền luật tu tập thể tu, nhục thân cường hãn, chơi chính là một cái cẩn thân. Nhưng là muốn tăng thêm một bước nhục thân tu luyện, nhất định phải trước mở mệnh môn, mà vừa mở mệnh môn, thần thức liền không có, đây chính là Phương Thiếu Du do dự địa phương. Không có thần thức, sẽ rất khó điều khiển nhiều kiện pháp khí, vậy mình nhiều như vậy bảo bối chẳng phải không tốt sao? Lại nói, hắn cũng không quá ưa thích khẩn thiết gặp thịt phương thức chiến đấu. Ai, tính toán, sau này hay nói đi, hiện tại cân nhắc những này sọ não đau. Phương Thiếu Du nhìn lướt qua, Tạ Tử An còn bị vây ở Khôn Dung đại bên trong không thể động đậy. Vậy trước tiên tìm đại ca lục soát một chút đi, đi đến vách đá bên cạnh nhìn lên, ôi, đại ca lúc trước như vậy vóc người khôi ngô, hiện tại liền thừa một chút như thế. Gỡ xuống đại ca thu nạp túi giò xét một phen ân, đại ca liền rồi giàu nhiều, có mấy khối cam linh thạch, còn có một số linh đan linh cửu, ba quyển địa cấp công pháp và chút ít phù lục. Thu nạp trong túi ngược lại là một kiện pháp khí cũng không có, bất quá bên ngoài còn có một cái Khôn Dung đại, cùng cắt thành vài đoạn trôi ngắn quốc. Cái quốc có thể nhìn một cái có thể hay không chữa trị, mang rung động mạnh mẽ công kích vẫn có chút tác dụng. Thực sự chữa trị không được coi như luyện tài đi. A, còn có một cái quyển trục. Lấy ra mở ra xem, lại là một tấm bản đồ. Mà lại, còn không phải phổ thông địa đồ, lại là một kiện hạn định pháp khí, công năng rất đơn giản một, chính là dùng để vẽ bản đồ. Phương Thiếu Du phát hiện trên địa đồ tiêu xuất mấy cái điểm sáng, chiếu lấp lánh. Trong đó tuyệt đại đa số đều tại Loan Châu, sau đó Đại Châu có một chỗ, Vân Châu cũng có một chỗ, cuối cùng Vũ Châu cũng có một chỗ. Sơ nhẹ điểm sáng còn có thể hiện ra nơi đây ước chừng 500 mét phạm vi thực cảnh, giống như thấy tận mắt bình thường rõ ràng. Nhìn thấy loại này thực cảnh, đó là làm sao cũng sẽ không tìm nhầm địa phương. Xem ra đây là dùng để chuẩn xác định vị địa đồ. A Loan Châu tu sĩ đều là đảo linh quáng, hẳn là trên địa đồ đánh dấu đi ra đều là linh quáng địa điểm. Ôi, đây chính là thiên hàng hoành tài a, đương nhiên nếu là đi người khác trên địa bàn đảo quáng cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, nhưng là U Châu cùng Vân Châu bốn, dù sao không ai đảo, ta đi đảo đảo có vấn đề gì? Đương nhiên trước được xác nhận những này điểm sáng có phải hay không mỏ linh thạch chỗ ở, liền xem như địa điểm lớn như vậy, muốn chuẩn xác định vị mỏ huyệt nhất định phải có tìm mỏ phương pháp, cái này đều không phải là chuyện dễ dàng, cần tìm hiểu công việc người hảo hảo trò chuyện chút. Mà bây giờ còn có thể bốc khí nói chuyện, chỉ còn lại có Khôn Dung đại bên trong Tạ Tử An. Nói như vậy, pháp khí chủ nhân nếu là tử vong, thần thức ấn ký liền sẽ tiêu trừ, pháp khí công hiệu cũng liền giải trừ. Bất quá Khôn Dung đại có một chút đặc thù, đại ca mặc dù chết, thần thức ấn ký cũng xác thực biến mất, nhưng là bị vây ở Khôn Dung đại bên trong người, là không có cách nào từ bên trong giải khai trói buộc hiệu quả, chỉ có từ bên ngoài mới có thể mở ra Khôn Dung đại. Đây là pháp khí, pháp bảo, pháp trận đều có được cố hữu đặc tính. Không phải vậy một cái phong ma trận, thiết trận người nếu là chết, pháp trận tự hành tiêu trừ, yêu ma kia quỷ quái không phải toàn chạy ra ngoài. Mà lại giống loại này bảo bối còn có một cái đặc tính, chính là ngươi nhất định phải nắm giữ phương pháp chính xác mới có thể mở ra nó. Tỷ như giống bây giờ, Phương Thiếu Du liền phát hiện, Khôn Dung đại công hiệu mặc dù giải trừ, thế nhưng là hắn mở không ra nha, đại ca đây là đánh cái bế tắc tại miệng túi sao? Chương 136, một trận khảo vấn. Chương 136, một trận khảo vấn. Phương Thiếu Du giày vò một hồi lâu, từ đầu đến cuối không cách nào giải khai miệng túi cái tấn. Nếu như dùng thiêu hỏa côn cưỡng ép bài trừ hẳn là có thể giải khai, nhưng kể từ đó, rất có thể ngay cả pháp khí cùng một chỗ phá hủy. Thực sự bất đắc dĩ, Phương Thiếu Du đành phải tại đại ca thu nạp trong túi tìm kiếm, rốt cục tại một bản mục hệ trong công pháp, tìm được Khôn Dung đại giải ấn quyết, lúc này mới mở ra Khôn Dung đại. Thả ra Tạ Tử An thời điểm hay là để Phương Thiếu Du có chút giật mình. Vốn cho là Khôn Dung đại chỉ là đem người vây khốn, nhưng trên thực tế, giam ở trong đó sẽ càng siết càng chặt. Nếu không phải Phương Thiếu Du kích giết đại ca, tiêu trừ Khôn Dung đại công hiệu, nếu không giải ấn chậm trễ lâu như vậy, Tạ Tử An khả năng đã đem cho tươi sống ghìm chết ở bên trong. Phương Thiếu Du đối với Tạ Tử An ngược một trận đại mạnh, muốn hắn đối với con hàng này tiến hành hô hấp nhân tạo thi cứu, đừng có năng động. Khu khu cụ Tạ Tử An hảo một trận ho khan, cuối cùng thuận qua khí đến. Ngẩng đầu thấy một lần Phương Thiếu Du, doa đến mặt đều biến sắc, quay đầu nhìn lại, liền phát hiện nằm dưới đất dò xét nô thi thể, cách đó không xa còn có một bộ thây khô. Thây khô bộ dáng mặc dù không nhận ra được, nhưng là quần áo lại nhìn ra được. Là đại ca. Đại ca đều chết thành này tấm quỷ bộ dáng. Cái này sao có thể? Đây chính là hai tên trúc cơ a. Tạ Tử An con ngươi đảo một vòng, đang chuẩn bị gọi ra pháp khí dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Phương Thiếu Du một tiếng quát nhẹ, đi. Thiêu hỏa côn một gậy quất vào Tạ Tử An trên cánh tay, lập tức đem hắn cánh tay phải cho thao a. Tạ Tử An một tiếng hét thảm, run rẩy còn muốn dùng tay trái. Thiêu hỏa côn lúc này lại là một gậy, a. Tạ Tử An tiếp lấy lại là một tiếng hét thảm. Song con B, triệt để biến thành không cánh tay người nói, vì cái gì các ngươi muốn thủy linh đan đan phương? Phương Thiếu Du tức giận chất vấn. Mặc dù đêm nay lực giết hai tên tu sĩ trúc cơ, nhưng bị trôi ngắn quốc chấn đầu đau muốn nước, tâm tình đó là tương đương hỏng bét. Tạ Tử An đau sắc mặt tái nhợt, đến bây giờ hắn còn không thể tin tưởng, sự tình làm sao lại biến thành dạng này? Hắn vẫn cho là tối nay hắn có thể từ từ ngược sát Phương Thiếu Du, hảo hảo trả thù một chút trước đó Phương Thiếu Du không nhìn hắn thô lỗ. Nhưng bây giờ hết thảy đều trái ngược, hắn ngay tại gặp Phương Thiếu Du ngược sát, ta cho ngươi biết, ta cho ngươi biết nguyên nhân, ngươi đừng giết ta, đừng giết ta. Tạ Tử An đau đến mặt cũng thay đổi hình, thanh âm khàn khàn cầu khẩn. Phương Thiếu Du khoát khoát tay cải chính, không, không đối. Ngươi sách điều kiện khoảng cách quá lớn. Ngươi bây giờ hẳn là tại chết thống khoái một chút, hay là nhận hết tra tấn mà chết, hai cái điều kiện này bên trong tiến hành lựa chọn, đúng hay không? Phương Thiếu Du không có chút nào hiểu ý từ nâng tay, hắn có thể xác định, nếu như đêm nay hắn thất bại bị bắt, nhất định sẽ gặp càng thêm không phải người ngược đãi, thẳng đến hắn giao ra đan phương. Mà đã như thế, chờ đợi hắn vẫn như cũng là tử vong. Cho nên, hắn tại sao muốn đối với Tạ Tử An nhân tử? Phương Thiếu Du lại hỏi, tới đi, chúng ta trước nếm thử trả lời vấn đề thứ nhất, các ngươi tại sao muốn cướp đoạt thủy linh đan? Tạ Tử An một bên miệng lớn thở, một bên nước quãng trả lời, bây giờ tầng cạn linh quang không tốt đảo, chỉ có thể đào càng sâu. Chúng ta Tử Vi Tông phát hiện tầng sâu mỏ huyệt đều cùng linh tuyển làm bạn, cho nên chúng ta muốn tìm có được thủy linh căn dò xét nô. A, như thế một giải thích, Phương Thiếu Du liền hiểu thủy linh đan tác dụng là cái gì. Có thể tăng lên trên diện rộng có được thủy linh căn người bình thường dẫn linh nhập thể. Đoạn thời gian này theo học viện nghiên cứu phát hiện, linh căn thuộc tính càng là đơn giản, cũng chính là đơn linh căn hoặc là song linh căn, mang theo thủy thuộc tính, phục dụng thủy linh đan dẫn linh nhập thể tỷ lệ càng cao. Mà lại thủy linh đan hay là chuyên môn đem thủy thuộc tính linh lực dẫn vào thể nội. Cho dù dò xét nô không cách nào tu luyện thổ hệ bên ngoài pháp thuật, nhưng đối với thủy linh lực cảm giác lực khẳng định rất mạnh. Nguyên bản cũng có thể dùng nghiệm linh thạch để đạt tới hiệu quả. Thế nhưng là nghiệm linh thạch, hắc, không tiện lắm dùng, a không nỡ dùng tiền, liền đem chủ ý đánh tới lao tử lên trên người. Thử. Bất quá kể từ đó, về sau chỉ sợ sẽ không an tâm. Loan Châu những tên điên này, từng cái vì thủy linh đan tìm đến mình phiền phức, trốn được mùng một tránh không khỏi 15 á không được. Chuyện này vô cùng cần thiết giải quyết. Thủy linh đan phương pháp luyện chế hơn phân nửa là giữ không được, nhưng cho dù giao ra, cũng phải tìm một cái người đáng tin, tối thiểu khả năng giúp đỡ tự tay giải quyết đi trước mắt phiền phức. Phương Thiếu Du càng nghĩ, chỉ có Lục Hoàng Tử, vừa vặn hắn cũng nghĩ cùng mình làm sâu sắc quan hệ hợp tác gần, chuyện này có thể hào hào nói một chút. Tốt, vấn đề thứ nhất hỏi xong, lại đến cái thứ hai. Phương Thiếu Du lấy ra tấm bản đồ kia, mở ra biểu hiện ra tại Tạ Tử An trước mặt những này điểm sáng là cái gì. Linh quang sao? Tạ Tử An nhìn thấy địa đồ, sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh che giấu đi, ta không biết, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Phương Thiếu Du lông mày nhướng lên, hỏi, không muốn nói. Tạ Tử An cuống quýt giải thích, không, không, ta thật không có gặp qua, ta xác thực không. A. Thiêu hỏa côn đột nhiên đâm vào hắn trên bắp chân trái, trong nháy mắt liền đem huyết nhục hút không còn. Tạ Tử An nhìn xem chính mình khô quắt bắp chân, đã là da bọc xương, đau ngã lăn xuống đất, co quắp một trận à, ta nói, ta nói. Phương Thiếu Du xách hai tiếng, nói ra, ngươi xem một chút ngươi, làm sao không nhớ lâu đâu. Thông thông khoái khoái đều triệu ra đến, làm gì thụ những ngày khổ. Nói đi. Tạ Tử An cắn răng hừ hừ nói, là dò xét ra tới. Thần sâu mỏ huyệt. Có tám thành nắm chắc. Phương Thiếu Du lại hỏi, lấy quặng cần chuẩn bị cái gì? Nghe được vấn đề này, cứ việc đau đến nhe răng trợn mắt, Tạ Tử An hay là ngẩng đầu kỳ quái nhìn Phương Thiếu Du một chút. Ngươi muốn chính mình bảo quáng? Phương Thiếu Du lạnh lùng liếc hắn một cái, trả lời vấn đề, mặt khác không tới phiền người quan tâm. Tạ Tử An bất đắc dĩ hai mắt nhắm lại, nói ra, cần từ Thịnh Châu đặt hàng chuyên môn lấy quặng khí, còn cần dò xét nô, băng phong bao tay. Phương Thiếu Du lấy ra cặp kia từ dò xét nô trên tay có được bao tay, hỏi, chính là cái này. Tạ Tử An nhìn thoáng qua, trả lời, đối với. Tại sao muốn dùng băng phong bao tay? Tạ Tử An chi tiết đáp lại, mỏ trong huyệt mỏ linh thạch là nửa kết tinh, càng sâu kết tinh suất càng thấp. Nếu như trực tiếp lấy ra, linh lực rất nhanh liền trôi mất. Cho nên lấy thời điểm muốn băng phong, sau đó băng giấu một năm trở lên, hoàn toàn kết tinh sau mới có thể bình thường sử dụng. À, quả nhiên các hành như cách sơn, các hành đều có các hành môn đạo, a không cần phải nói, lấy quặng khí cùng băng phong bao tay đều cần từ Thịnh Châu luyện khí thế ra hàng đặt theo yêu cầu. Những này còn không phải chủ yếu vấn đề, do xét nô khó tìm a được rồi, những sự tình này về sau từ từ cân nhắc, dù sao đảo quáng lại không vội tại nhất thời. Nên hỏi đều hỏi, là thời điểm kết thúc xem ở ngươi như vậy phối hợp phương diện tình cảm, nói đi, muốn kiểu chết như thế nào? Tạ Tử An cầu khẩn nói, đừng, đừng giết ta, và ngươi. Phương Thiếu Du hừ lạnh một tiếng, muốn cái gì đâu, giữ lại ngươi trở về mật báo à, Phương Mộ ta nhìn xem là ngốc như vậy người sao. Tạ Tử An vội và nói, ta không quay về, ta lưu lại cho ngươi làm giỏ xét nô. A. Phương Thiếu Du một mặt kinh ngạc. Chương 137. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Chương 137. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Tạ Tử An muốn cho chính mình khi giỏ xét nô. Phương Thiếu Du vốn là muốn một ngụm từ chối, hắn đối với Tạ Tử An là một chút tín nhiệm đều không có. Nhưng nghĩ lại, khác nghề như cách núi, A Tạ Tử An tên này nói thế nào đều là Loan Châu Tử Vi tông người, đối với đào đất đào quáng đó là tương đương lành nghề. Huống hồ tương lai nếu là thật sự muốn đào quáng, xác thực cần dò xét nô. Có cái hiểu công việc dò xét nô, đương nhiên làm ít công to. Bất quá, trông thấy vào tên này trung thành tuyệt đối đó là không có khả năng nhỏ, chỉ có thể dùng phương pháp đặc thù bức bách hắn không được sinh ra hai lòng mới là. Chuyện này đại nhu có kinh nghiệm, để hắn đến xử lý ngươi trước ký cái đạo tâm khế, ta tạm thời lưu ngươi một mạng. Nếu là dám sinh ra dị tâm, đừng trách ta trở mặt ta. Tạ Tử An lập khắc trả lời, chủ nhân yên tâm, tiểu nô tuyệt sẽ không phản bội chủ nhân. Nha, tiểu tử này, thức thời à, đổi giọng so Tiêu Chạy còn nhanh, đợi cho Tạ Tử An ký xong đạo tâm khế, Phương Thiếu Du hỏi, "Đúng rồi, ngươi không phải nói bồi dưỡng giò xét nô muốn lên 10 năm sao? Cái này ai chờ đến a? Đưa ngươi dưỡng thành giò xét nô, linh thạch đều bị người đào xong." Tạ Tử An trả lời, "Chủ nhân hiểu lầm, những cái kia là đứa bé, 5-6 tuổi, 7-8 tuổi mua được, nuôi đến 14 tuổi mới có thể linh lực quán thể, 13-14 tuổi đều có thể đào quáng làm việc, không ai bán. Chân chính tu luyện nô công cũng liền 2-3 năm, mà lại tu vi càng cao, tu luyện càng nhanh. Như ta như vậy luyện khí 8 tầng, nhiều nhất 1 năm có thể thành." Phương Thiếu Du híp híp mắt, chần chờ hỏi, "Là thế này phải không?" Tạ Tử An trả lời như đinh chém sắt, "Tiểu nô câu câu là thật, tuyệt không dám lừa gạt chủ nhân." "Ta tin ngươi cái quỷ." Phương Thiếu Du cũng lười lại so đo, thu hắn thu nạp túi, lại cho Đại Nưu phát một đạo truyền tin phủ, sau đó mang theo nửa tản Tạ Tử An trở về Quắc Thành, ở trong thành tìm một chỗ ẩn nấp chỗ, dùng phược tiên tắc đem Tạ Tử An buộc giấu đi, sau đó trở lại Hoàng Gia Đan Tu khách sạn. Cửa phòng đẩy lên mở, sau đó nhìn thấy Liễu Như Yên trên giường ngủ say như heo. Nha đầu này đi ngủ ngay cả cửa đều không khóa, tính cảnh giác thật sự là quá kém, khó trách kém chút bị ngờ cầm thú cho lặn. Liễu Như Yên ba giường, hắn đương nhiên không chỗ có thể ngủ. Trong lòng tự nhiên muốn đi trên giường chen chen, bất quá chen xong 12 khối tranh linh thạch sổ sách liền không có, Liễu Như Yên đánh giá cũng không động lực vì chính mình tìm đà giao tin tức. Hay là trước nhịn một chút, đợi nàng đem sự tình làm xong lại chơi miễn phí. Ai, thật sự là gian trái như ta ạ. Cảm thán xong, Phương Thiếu Du liền ngồi trong phòng muốn tâm tư đầu tiên nghĩ đến đương nhiên là chuyện đêm nay. Thủy Linh đan sự kiện cùng rượu trắng gặp phải sao mà tương tự a, cái gọi là thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Như chính mình như vậy không quyền không thế, một khi có đồ tốt, liền dễ dàng bị người nhớ thương, động một chút thì là họa sát thân a, chính mình kém chút ngay cả nguyên nhân đều không có làm rõ ràng, liền trực tiếp một mệnh ô hô. Rượu trắng là bởi vì biên tộc tương trợ mới để giải quyết, chỉ sợ lần này cũng phải mượn nhờ người khác lực lượng mới có thể bình an vượt qua. Hay là chính mình quá yếu ớt, tại cường đại lên trước kia, chỉ có thể cầu thả người dưới rào. Nói đến, chính mình luyện đan trình độ cũng nhanh muốn 3 cấp, còn muốn tăng thêm tốc độ, tranh thủ 2 tháng lên tới cấp 4, dạng này liền có thể luyện ra trúc cơ tất thành đan, sớm ngày đạt thành trúc cơ tu vi. Một chuyện khác, chính là thổ linh đan luyện ra. Cái này nói rõ Phương Thiếu Du trước đó ý nghĩ cũng không phải là nghĩa viển vông. Thủy linh đan cùng thổ linh đan có kiểm tra đo lường linh căn hiệu quả đương nhiên, cực hạn cũng rất rõ ràng, đó chính là chỉ có thể nhằm vào còn chưa linh lực quán thể người bình thường, đối với đã đạt thành linh lực quán thể tu sĩ không có hiệu quả, đồng thời trước mắt chính mình chỉ có thể luyện chế khí hậu 2 loại thuộc tính, cũng chỉ có thể kiểm tra đo lường ra 2 loại thuộc tính linh căn. Nhưng cái này không sao, chính mình chỉ cần nếm thử dùng phương pháp giống nhau đi luyện chế bồi nguyên đan hoặc là dưỡng khí đan, như vậy thì có thể thu được đối với luyện khí sĩ đồng dạng hữu hiệu linh đan. Tu sĩ trúc cơ có rất ít không biết mình linh căn thuộc tính, không phải vậy căn bản là không có cách trúc cơ. Nói cách khác chính mình vô ý ở giữa đã sáng tạo ra một loại có thể thay thế nghiệm linh thạch đan dược. Nghiệm linh thạch sử dụng phí chí ít đều là 20 khối hoàng linh thạch một người. Mà dẫn linh đan, bồi nguyên đan, dưỡng khí đan đều là đan dược trụ cấp nhất, luyện tài chi phí ngay cả một khối hoàng linh thạch đều không cần. Trong lúc này lợi kém thật đúng là quá khổng lồ. Luyện đan quả nhiên có thể phát tài a. Chuyện này muốn cùng Lục hoàng tử hảo hảo nói chuyện, chính mình đem luyện đan pháp môn giao cho hắn, mượn nhờ hoàng gia đan dược mạng lưới tiêu thụ, có thể cho thiên hạ ước vạn sinh dân đều thông qua ăn linh đan đến kiểm nghiệm linh căn, đây chính là một vốn bốn lời mua bán, cổ phần của mình tính thế nào? Lấy trước cái thủy linh đan thăm dò một chút tâm ý của hắn, đàm luận thật tốt, mình có thể cùng hắn thành lập toàn diện chiến lược tính hợp quần, đàm luận không tốt, vậy xin lỗi, trừ rượu trắng, về sau cái gì sinh ý chúng ta cũng đừng làm ân, cứ làm như vậy. Phương Thiếu Du miên man bất định, trong bất chi bất giác, sắc trời sáng rõ. Liễu Như Yên tỉnh lại, nhìn thấy ngồi trong phòng Phương Thiếu Du, nháy mắt nhìn chằm chằm vào, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Phương Thiếu Du mở mắt ra, đánh giá nàng một chút, nói ra, về sau ngươi liền ở nơi này đi. Liễu Như Yên nhãn tỉnh sáng lên, ở nơi này tốt, giường lại dễ chịu, vẫn còn ấm suối, ăn uống toàn bao, trọng yếu là không cần chính mình xuất tiền, quá hoàn mỹ. Bất quá, nàng ở nơi này, Phương Thiếu Du đâu? Đây là muốn ngủ bốn. Liễu Như Yên tâm thần bất định hỏi, vậy còn ngươi? Ta. Đương nhiên là lại mở một gian lạc, chẳng lẽ ngươi muốn ta hai ở cùng nhau? Liễu Như Yên bĩu môi, không cần. Phương Thiếu Du cắt một tiếng, nói ra, nhớ kỹ chuyện ta nói, nhiều ngày như vậy đi qua, cái giấm đều không có tra ra một cái. Không cần tiếp tục tâm tra, coi chừng ta thu ngươi lợi tức. Liễu Như Yên giải thích, ai không dụng tâm à, đà giao đã sớm diệt tuyệt, ta hỏi thật nhiều đồng hành tỉ muội, căn bản không ai nghe nói qua. Như thế khó khăn sự tình buộc ta làm, ngươi đơn giản chính là tại lừa ta. Phương Thiếu Du nói ra, a, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Đi ra ngoài tìm 3 tuổi tiểu hài liền có thể nghe được sự tình, ta còn cần tìm ngươi. Còn cần gắn nợ 12 khối tranh linh thạch. Ta cho ngươi thêm thời gian nửa tháng, bao nhiêu cho ta làm điểm tin tức đi ra. Không phải vậy, ngươi liền đi ngủ đàn phòng, hảo hảo đi hiếu kính ngựa của ngươi sư trưởng. Liễu Như Yên bĩu môi, một bộ dáng tức giận. Phương Thiếu Du lười nhác sẽ cùng nàng rông dài, rửa mặt một chút, vội vàng đi ra ngoài. Xuống đến lầu 1, liền gặp được Độc Tý Đại Nưu đã ngồi tại khách sạn trong đại đường chờ. Nha, vị lao ca này chạy suốt đêm tới, tốc độ nhanh như vậy. Mà lại, rất hiểu chính trị à, tới cũng không lên lâu, đây là biết mình trong phòng ẩn giấu muội tử. Đại Nưu ca, tới nhanh như vậy, ngươi là cưới truyền tống sao? Có thể a, bỏ được tiêu tiền thôi. Đại Nưu cười nói, ha ha, ta tại Doanh Châu mua giống lúa, vừa vặn cũng chuẩn bị đến Quắc Thành mua thảo dược hạt giống. Dương Tích pha linh điền, nhóm đầu tiên cây nông nghiệp đã sản xuất, thu hoạch cũng không tệ lắm. Ngươi không phải nói muốn chính mình trồng trọt luyện chế tự kim bát bảo tố thân đan quý báo thảo dược sao? Ta cái này còn không phải là vì ngươi đang chạy chân. Phương Thiếu Du thấp giọng nói ra, Đại Nưu ca vất vả. Ta lần này gọi ngươi tới, là có cái mua bán lớn muốn làm, chuyện này ngươi đi về hỏi hỏi biến thúc, giúp ta tìm kiếm ý của hắn. Chương 138. liều mạng cũng muốn làm. Chương 138, liều mạng cũng muốn làm. Khách sạn nhiều người phức tạp, không phải nói chuyện địa phương. Phương Thiếu Du kêu lên Đại Nưu, rời đi khách sạn, tại cách đó không xa tìm được một gian nước trà trải. Lúc này thật sớm, nước trà trải trống rông không một người. Phương Thiếu Du cùng Nhị Nưu tại lầu 2 chọn lấy một gian yên lặng sương phòng tọa hạ. Hắn lúc này mới từ thu nạp trong túi lấy ra bức địa đồ kia, đây là vật gì? Đại Nưu nhìn xem trên đồ lấm ta lấm tấm một mặt mờ mịt. Vị này chúc cơ thể tu thế mà lại không nhìn địa đồ. Phương Thiếu Du một mặt bất đắc dĩ, lập tức giải thích nói, đây là chúng ta Huyền Nguyên Hoàng Triều Cựu Châu hình. Lạc, đây là chúng ta chỗ Cảnh Châu, đây là U Châu, mà nơi này liền là của ngươi quê quán Vân Châu. Nhị Nưu nhiều hứng thú xem xét nửa ngày, Phương Thiếu Du cũng không biết hắn đến tuột cùng nhìn minh bạch chưa những này điểm sáng là có ý gì. Mộ Linh Thạch. Phương Thiếu Du trả lời đơn giản sáng tỏ, Đại Nưu sửng sốt một chút, dần dần lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, hỏi, là thật là giả, như thế cơ mật địa đồ, ngươi là như thế nào lấy được? Không sai, Mộ Linh Thạch a, đó không phải là mỏ vàng a. Làm ăn kiếm linh thạch, nào có trực tiếp đào linh thạch tới sảng khoái. Có thể thế nhân đều biết, đây chính là Cảnh Châu Tiên nhà tông môn sở trường cho hay, mỏ huyệt ở nơi nào, chỉ có bọn hắn tìm được. Tìm được, đừng nói những châu khác tiên gia tông môn, chính là cha ruột cũng sẽ không nói cho. Phương Thiếu Du chiếm được ở đâu? Sẽ không phải là giả đi. Quán ven đường địa đồ giả, chế tác chi phí muốn 10 khối bạch linh thạch không? Phương Thiếu Du bĩu môi, đem đêm qua chính mình kinh lịch sự tình em thai nói Đại Nưu nghe xong đơn giản khó có thể tin, hắn hoàn toàn nghĩ không ra Phương Thiếu Du bây giờ thế mà có thể làm một mình hai tên tu sĩ trúc cơ. Nhưng nhìn đến Phương Thiếu Du xuất ra một đống pháp khí, hắn lại không thể không tin. Tiểu tử này, gần nhất có kỳ ngộ, phát đại tài a, bất quá ngẫm lại ban đầu ở nội thành, cũng là tiểu tử này kỳ chiêu, để đám người đi theo đều phát một bức tài. Bây giờ lại nhìn những sự tình này, cũng liền chẳng có gì lạ, ngươi có tính toán gì, muốn cho tộc trưởng đi theo ngươi đi đào quáng? Đại Nưu nói thẳng hỏi. Phương Thiếu Du đắc ý cười nói, hắc hắc, không sai, chính là cái ý tứ này. Đại Nưu liếm môi một cái, nếu mày nói ra, thế nhưng là, chỉ dựa vào một tấm đồ cũng đào không được a, lại nói cũng không thể xác định tấm đồ này là thật là giả thôi. Phương Thiếu Du nói ra, cho nên mới muốn ngươi cùng Biên Thúc nói một chút, nghĩ biện pháp thử trước một chút. A, ngươi nhìn Vân Châu nơi này có một chỗ, cụ thể là cái gì vị trí ta không rõ ràng, bất quá ta nơi này có cá nhân, ngươi đem hắn trước mang đến biên trại. Như vậy như vậy, như vậy như vậy bốn. Phương Thiếu Du đem tính toán của mình nói ra, cũng chính là đem Tạ Tử An làm thành dò xét đồ, sau đó lợi dụng hắn xem trước một chút Vân Châu cái giờ này, đương nhiên, Vân Châu cái giờ này không được cũng có thể đổi địa phương khác. Lần thứ nhất nếm thử khẳng định phải lựa chọn địa phương ẩn nấp, còn có các hạng công cụ cần chuẩn bị. Chuyện này nếu như làm được thành, đó chính là một phen phát tài. Có khoản tài phú này, biên tộc phát triển tất nhiên tiến vào đường xe tốc hành. Có thực lực, liền có thể làm càng lớn. Đại Nưu nghe cũng rất là động tâm, đúng vậy à, biên tộc quá nghèo. Bây giờ bắt đầu bán rượu trắng, thu nhập tăng lên một chút. Nhưng biên tộc mười mấy vạn người, một tháng mới mấy khối tranh linh thạch, thật sự là hạt cát trong sa mạc. Nhìn một cái vì cho sư muội lấy tới luyện chế tử kim bát bảo tố thân đan luyện tài, liền vì tiết kiệm một chút linh thạch, Nhị Nưu liền bị mắc lửa, làm thành phế nhân. Ai, còn không phải bởi vì nghèo. Hiện tại có một phen phát tài bày ở trước mặt, liều mạng cũng muốn làm. Đại Nưu quyết định thật nhanh, đi. Ta cái này về Vân Châu cùng tộc trưởng thương lượng, có tin tức gì mau chóng thông chi ngươi. Tốt, ta trước dẫn ngươi đi xét người. Nhìn thấy Tạ Tử An, Đại Nưu một hồi lâu im lặng đều tàn thành dạng này, còn có thể làm rõ xét nô. Không quan trọng, dù sao chính là dưới đất khoan thành động. Ngươi chớ nhìn hắn tàn, cũng là luyện khí 8 tầng tu sĩ, thích hợp vẫn có thể dùng. Lời này thuật, để Phương Thiếu Du cảm thấy chính mình giống như là cái chào hàng hai tay nửa báo hỏng phẩm gian thương đưa tiễn Đại Nưu, Phương Thiếu Du liền tiến về Hoàng gia Đan Tu học viện bái kiến Lan Chân thủ tịch. Thủy Linh Đan Đan Phương sự tình, phải nhanh một chút cùng Lục hoàng tử nói chuyện. Không phải vậy, Loan Châu đám này mỏ lão bản tổng nhìn mình chằm chằm một người không phải vấn đề a, nhưng mà rất không trùng hợp, Lục hoàng tử thế mà tiến về Đại Châu làm việc Đại Châu. Phương Thiếu Du còn chuyên môn xác nhận một chút. Không sai, Lan Chân thủ tịch trả lời rất thẳng thắn. Chính là Đại Châu, yêu tộc lãnh địa đương nhiên, Lục hoàng tử có thể đi, tự nhiên có tu sĩ kim đan hộ vệ, trên an toàn cũng không thành vấn đề. Chỉ là, cùng yêu tộc có chuyện gì có thể nói? Lục hoàng tử thời điểm ra đi đã thông báo, Phương sư chất có gì cần có thể nói với ta. Lan Chân thủ tịch hòa ái nói. Phương Thiếu Du lung túng cười cười, việc này có chút lớn. Nói cho ngươi không đến đa tạ Lục hoàng tử cùng Lan Chân thủ tịch quan tâm, cũng không phải việc đại sự gì, chính là muốn cùng Lục hoàng tử thương nghị một chút tại Quắc Thành xây dựng phương nhớ rượu làm được chi tiết. Nếu hắn có chuyện phải làm, liền chờ hắn trở lại hắn nói đi. Phương Thiếu Du trước tìm cái cớ lấp liếm cho qua, Thủy Linh Đan Đan Vương, đây chính là có thể thay thế nghiệm linh thạch đồ vật, tồn tại lợi nhuận to lớn, còn quan hệ đến cổ phần của mình. Lan Chân thủ tịch chính là cái ống truyền lời, lại không thể làm chủ, cùng với nàng đàm luận cái giám á Lan Chân thủ tịch cũng không có kiên trì, chỉ nói các loại Lục hoàng tử sau khi trở về, tự sẽ cùng Phương Thiếu Du liên hệ đại sự này không có đàm luận. Phương Thiếu Du những ngày tiếp theo liền phi thường thành thật, tận lực bảo trì địa thấp. Mỗi ngày trầm mê luyện đan, hắn đã tại bắt đầu đếm thử luyện chế dưỡng khí đan cùng bồi nguyên đan, đây là cấp 3 linh đan, Phương Thiếu Du trước mắt chỉ có thể luyện ra nhất phẩm. Dựa theo yêu cầu, nhất định phải ổn định luyện ra cấp 3 tam phẩm mới có thể đánh giá cấp 3 đan sư. Nói một cái 10 ngày đi qua. Ngày hôm đó đã tan lớp, nhưng Phương Thiếu Du còn muốn lại luyện ra một lò dưỡng khí đan. Bây giờ hắn đã có thể luyện ra nhị phẩm dưỡng khí đan, bản thân cảm giác cách tam phẩm cũng liền kém như vậy một chút, cho nên muốn thử một chút, đang muốn châm lửa khai lò, Liễu Như Yên thân ảnh xuất hiện tại bên ngoài đan phòng. Hai người mặc dù cùng tồn tại đan tu học viện, nhưng là Liễu Như Yên ngay cả cấp 2 đan sư cũng còn không phải, cho nên ngày thường tu tập cũng không cùng một chỗ. Trong khách sạn cũng là tất cả ở tất cả, cơ hội gặp mặt cũng không nhiều. Phương Thiếu Du chỉ biết là gần nhất Liễu Như Yên tựa hồ lại ra cửa một chuyến, vài ngày không có gặp bóng người, làm sao rồi, xảy ra chuyện gì? Phương Thiếu Du gặp nàng ánh mắt lấp lóe, kỳ quái mà hỏi thăm. Liễu Như Yên trả lời, ta một tên sư tỷ nói cho ta biết, tại Kỵ Long Trấn có một bản cổ thư, ách, tựa như là gọi yêu linh chuyện. Nàng nói trong quyển sách này ghi lại đều là thượng cổ kỳ thú, ta cảm thấy lấy có thể sẽ có đả giao tin tức. Phương Thiếu Du dựng râu trừng mắt, nói ra, vậy ngươi còn không đi, đợi ở chỗ này làm gì? Liễu Như Yên mí môi, ngại ngùng trả lời, sư tỷ nói, sách là tại Trấn Tam Lão trên tay, làm bảo bối ưu cục một dạng cất giấu. Muốn nhìn sách, chỉ sợ muốn xuất tiền, ta lại không có tiền. Phương Thiếu Du bất đắc dĩ thở dài, nữ nhân này, thiếu ta, ăn của ta, ở của ta, sống không làm cái gì, còn không biết xấu hổ đến đòi tiền công. Cũng được, đã có điểm tin tức, luôn luôn muốn biết rõ ràng mới là đang chuẩn bị xuất tiền túi, đống nhiên nghĩ lại, nàng sẽ không phải là có khác công dụng, tìm lấy cớ để lừa gạt tiền đi. Không được, không có khả năng cứ như vậy cho nàng ngươi biết địa phương không. Phương Thiếu Du hỏi biết ta. Liễu Như Yên thản nhiên trả lời vậy được, ta cùng đi với ngươi. Chương 139. Là ta để cho ngươi nhìn sao? Chương 139. Là ta để cho ngươi nhìn sao? Kỵ Long Trấn ở vào Thái Châu cùng Đại Châu giáp giới biên thủy. Bởi vì tới gần yêu giới, riêng có rời khỏi phía tây cưới rồng vô sinh người thuyết pháp. Ngàn năm trước kia, nhân tộc cùng yêu tộc bộc phát đại chiến. Huyền Nguyên Hoàng Triều từng ở chỗ này thiết trí quan hải, xưng là cưới rồng nhét, đây cũng là Kỵ Long Trấn tiền thân. Bây giờ trong trấn có thường trú dân hơn 3 vạn người, một nửa trở lên là năm đó tham chiến tu sĩ hậu nhân, còn có non nửa là dân bản địa. Toàn trấn do Tam Lão quản hạt, theo thứ tự là trưởng trấn, đại tế tiểu, thú vương. Trưởng trấn Lý nhiều năm, hoàng gia Lý Thị Sa Chi, trưởng quản toàn trấn hành chính sự vụ. Lý Thị gia tộc đến nay đã lũng đoạn Kỵ Long Trấn linh đan tiêu thụ thị trường đại tế tiểu hách và cầu, sinh trưởng ở địa phương người địa phương, trưởng quản toàn trấn tổ miếu, tế tự, cầu phúc các loại sự vụ. Bởi vì lúc tế tự thường dùng rượu, hách vạn cầu cũng nằm trong tay toàn trấn linh tiểu cung ứng. Hách gia cùng Ú Châu Tam đại tông môn cũng có nghiệp vụ vắng lai. Thú vương Lâu Chiến, tổ thượng từng là Thái Châu Vạn Thú Cung một tên kim đan đại tu, sau tại trong đại chiến chiến tử, hậu nhân lưu tồn ở này, kéo dài đến nay. Lâu gia bởi vì quanh năm dạy bảo dân trấn nuôi dưỡng linh sủng cùng ngự thú chi thuật, cho nên bị dân trấn tôn kính thú vương tên. Bây giờ Lâu gia vẫn như cũng là Kỵ Long trấn linh sủng thú chủng duy nhất nhà cung cấp, sau lưng nó thế lực, tự nhiên là Thái Châu lớn nhất linh sủng tông môn, Vạn Thú Cung. Linh sủng nguyên bản đều là yêu thú, do tu sĩ nhân tộc bắt được sau, lâu dài nuôi dưỡng, dần dần khu trừ thú tính, lại tu luyện chính đạo công pháp, trở thành tu sĩ thủ hộ thú, đồng thời đối với tu sĩ tu luyện cũng rất có giúp ích. Bất quá cũng không phải là tất cả yêu thú đều có nuôi dưỡng thành linh sủng tư chất. Có chút yêu thú linh trí quá thấp, lại không có đặc thù kỹ năng, nuôi dưỡng giá trị không lớn. Có chút yêu thú năng lực quá mức đơn nhất hoặc là thực lực quá yếu, tự vệ cũng thành vấn đề, chớ nói chi là trở thành thủ hộ thú hoàn toàn là vương hữu, cho nên cũng không thích hợp nuôi dưỡng. Còn có một loại chính là dã tính khó thuần, tục ngữ nói nuôi không quen, bạch nhãn lang. Nhất là những cái kia bản thân thực lực còn rất mạnh, khát máu thành tính đó là tuyệt đối không có khả năng lấy ra làm lính sủng. Làm không tốt không phải nó thủ hộ chủ nhân, mà là tướng chủ người trở thành đồ ăn. Tỷ như tuyệt đại đa số hoang thú đều là như vậy, tàn bạo nóng nảy, người sống chớ tiến. Ngoài ra còn có số ít yêu thú rất khó bị thuần hóa, cần đạt tới đặc biệt điều kiện, thậm chí phải dùng thực lực chinh phục nó mới có thể cam tâm thần phục. Loại hiện tượng này theo yêu thú linh trí cùng thực lực tăng lên sẽ càng rõ ràng. Vì có thể chuẩn xác địa phân biệt các loại yêu thú tập tính, Thái Châu tất cả linh sủng thế gia tự nhiên có nhiều ghi chép. Nhưng càng là niên đại xa xưa càng là lỗ hổng chồng chất, nói không tỉ mỉ. Giống như Phương Thiếu Du hỏi thăm Đà Giao, bởi vì diệt tuyệt quá lâu, cơ bản cũng không tìm tới có quan hệ ghi chép. Coi như tìm được, cũng chính là viết cái danh tự, có thể có dương ảnh nền đều tính bảo tồn tương đối chăm chú. Mà Kỵ Long Trấn bản này yêu linh chuyện nghe nói là 3 vạn năm trước, nơi đó một tên mui yề cũng có nói là thú yề lẻ loi một mình tiến vào Đại Châu, du lịch từ Đại Châu đến Hoang Nguyên rất nhiều nơi, đem chính mình chứng kiến hết thảy đi xuống, tính được là một bản du ký. Trong đó liền ghi chép một chút lúc đó tồn tại, đằng sau đã diệt tuyệt yêu thú, hoang thú, thậm chí còn có một ít rất kỳ quái sinh linh. Nhưng mà người này có thể là trình độ văn hóa không quá cao, lại hoặc là sáng tác năng lực quá kém, hội họa trình độ càng là vô cùng thê thảm. Cho nên hắn viết bản này yêu linh chuyện rất nhiều đều để người xem không hiểu, vẽ đến lại tứ bất tượng. Thì như Truy Phong Câu, vẽ đến cùng chó một dạng. Khói Thu Thỏ, trực tiếp vẽ giống như chuột. Bởi vì cùng hậu nhân ghi chép chênh lệch quá lớn, lại thêm chi hắn viết nội dung có chút lại quá mức ly kỳ, để linh sủng thế gia cảm thấy khoác lác thành phần nhiều lắm, không có gì giá trị tham khảo, cũng liền một mực không có gây nên quá nhiều chú ý. Bất quá Kỵ Long Trấn coi nó là bảo bối á, bởi vì Kỵ Long Trấn bản thân không có cái gì hấp dẫn từ bên ngoài đến tán tu tài nguyên, liền bản này yêu linh chuyện có như vậy điểm hiếu kỳ thành phần. Cho nên trên trấn Tam Lão liền đem nó chế tạo thành cấp sử thi yêu thú bách khoa toàn thư. Chuyên môn vì nó xây dựng tàng thư quán, hàng năm tại sách tác giả sinh nhật cùng ngày rốt đều muốn cử hành long trọng thịnh đại tế điện hoạt động. Trên trấn trừ truyền thống tu luyện sản nghiệp bên ngoài, tất cả mới phát sản nghiệp đều cùng quyển sách này có quan hệ. Tỷ như Phương Thiếu Du hiện tại cầm ở trong tay bản này bỏ túi kỷ niệm bản yêu linh truyện, chỉ có bàn tay một nửa lớn nhỏ, mở ra bên trong lệch ra 7-8 xoay địa họa mấy tấm không biết là cái quái gì quái thú. Danh tự cũng là thiên kỳ bách quái, cái gì khanh khách gà, hoa hoa con ếch, phân bóng đẩy thú, điều kỳ quái nhất chính là đơn cánh hoàng. Phương Thiếu Du cũng nghĩ không ra, một cái cánh cũng có thể bay. Cứ như vậy một bản sách giả, thế mà giá bán 3 khối hoàng linh thạch. Tồi tệ nhất là ngươi chỉ cần lật ra nhìn một chút, nhất định phải mua. Lý do là, trong sách mênh mông như yên hải yêu linh tri thức, đã bị dính coi, nhất định phải là quyền tài sản tri thức trả tiền không phải, trưởng quỹ ngươi quyển sách này, nó cũng không phải lối chữ khải. Tổng cộng mới chỉ có 8 trang, lặng, còn có 3 trang là trống không, liền cái này 5 khối, đều vẽ lên thứ gì đồ chơi a, liền nói cái này khanh khách cả, cổ đều không có, nó có thể để gọi sao? Phương Thiếu Du căm giận bất bình nói ra. Giữ lại dâu hình chữ bắt trưởng quỹ mập mạp, nghiêng híp mắt hỏi ngược lại, ai nói cho ngươi, khanh khách gà là sẽ têu to gà. Vậy cái này danh tự? Trưởng quỹ đánh gậy nói ra, danh tự chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Tổ tông nếu là đem cơm lấy tên gọi phần, vậy bây giờ ăn cơm còn không phải liền là gọi lớp cức. T. Nhận thức chính xác, đại trí nhược ngu, phản phát quy chân, tốt có đạo lý. Phương Thiếu Du còn nói thêm, thế nhưng là, ta chỉ là nhìn xem trên trang bịa viết yêu linh chuyện nhất thời hiếu kỳ, tùy tiện nhìn thoáng qua, ngươi liền nhất định phải bán cho ta, đây không phải ép mua ép bán sao? Trưởng quỹ hỏi, là ta để cho ngươi hiếu kỳ sao? Phương Thiếu Du biện bạch, không phải, nhưng ngươi tên sẽ viết. Trưởng quỹ lại đánh gãy, là ta để cho ngươi nhìn sao? Phương Thiếu Du lần nữa biện bạch, không phải, nhưng là ngươi bán sách dùng cái này tên sách, ta khẳng định phải nhìn. Trưởng quỹ sắc mặt biến đổi, trầm giọng nói ra, trong sạch một quyển sách, bị ngươi sờ soạng, còn bị ngươi xem, cái gì đều bị ngươi làm xong, ta quyển sách này còn có thể bán cho ai? Ngươi nói ngươi không trả tiền, phủi mông một cái liền muốn đi người, cái này sao có thể? Ngươi hôm nay nếu là không đem sách mua lại, mơ tưởng đi ra cánh cửa này, báo quan. Tốt tốt tốt, ta giao. Phương Thiếu Du cúi đầu nhận thua. Loại này không kiêng nể gì cả ngoa nhân cửa hàng, hơn phân nửa chính là quan thương cấu kết. Gặp quan, chính mình đoán chừng còn phải lộ ra. Bất quá chỉ là ba khối hoàng linh thạch, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Phương Thiếu Du móc ra linh thạch, trưởng quỹ lập tức vui vẻ ra mặt, một thanh cầm tới cất trong túi, sau đó đem quyển sách nát kia kín đáo đưa cho Phương Thiếu Du đến Kỵ Long Trấn tán tu là thật không nhiều, tới cũng cơ bản cũng là vì bắt linh sủng mà muốn nhìn một chút yêu linh chuyện. Cho nên a, bắt lấy một cái liền hung ác làm thịt một cái. Phương Thiếu Du tương đương bất đắc dĩ rời đi phòng sách, âm thầm thề, lão tử một cái cửa hàng cũng không vào, liền đi tàng thư quán nhìn nguyên bản. Các ngươi những gian thương này, đừng nghĩ từ lão tử trên thân kiếm đến một cái tiền đồng. Chương 140. Tam lão chất vấn. Chương 140 tam lão chất vấn. Tàng thư quán cũng không phải là tại thành trấn trung tâm, mà là tại thành Nam. Thành trấn trung tâm là trưởng trấn làm việc tự đến thành Nam, đầu tiên là phải đi qua một đoạn thật dài, cong đến quấn đi hẹp dài thông đạo. Mà tại thông đạo hai bên, tất cả đều là mở rộng các loại sản phẩm thương gia. Người rốt cuộc minh bạch vì sao đầu thông đạo này như vậy dài, như vậy cong đây là tận khả năng nhiều an bài mấy nhà thương gia từ tán tu trên thân kiếm tiền a thật vất vả tiến vào tàng thư quán, nguyên thư lại bị phong tồn không được xem. Chỉ có thể quan sát một bản do hậu nhân căn cứ chính mình lý giải mà lật viết vẽ phòng theo bản. Mà bản này vẽ phòng theo vốn không luận là nội dung hay là bức họa, đều trải qua nghệ thuật gia công, uốn nắn một chút trong sách vốn có sai lầm, cũng làm cho sách trở nên thông tục dễ hiểu. Vì những này cái gọi là cố gắng, lại được thanh toán một khối hoàng linh thạch. Phía quan phương định giá, công đạo hợp lý. Không sai, chính là tiến vào tàng thư quán, mỗi người liền phải tốn hao một khối hoàng linh thạch, mua một bản phía quan phương ban bố sách giả, không mua còn không được, tiến đến nhất định phải mua. Rơi vào đường cùng, Phương Thiếu Du đành phải vì chính mình cùng Liễu Như Yên một người mua một bản. Ta đi, sớm biết liền không mang theo Liễu Như Yên tiến đến mua hai quyển giống nhau như lúc sách. Ngươi nói chuyện này là sao a? Nhưng vấn đề là các loại Phương Thiếu Du từ đầu tới đuôi lật ra một lần đằng sau, phát hiện trong sách căn bản cũng không có đả giao hai chữ. Liễu Như Yên tự nhiên cũng phát hiện cái vấn đề này, một mặt thấp thỏm nhìn qua hắn. Thật xa chạy tới, linh thạch cũng tốn không ít, kết quả cái gì cũng không có được, quả thật có chút không tiện bàn giao chuyện gì xảy ra. Ngươi không phải nói trong sách có ghi chép đả giao tin tức à? Làm sao một chữ đều không có? Phương Thiếu Du nhíu mày hỏi. Liễu Như Yên nết miệng trả lời, ta cũng không rõ ràng, tỷ muội của ta nói cho ta biết, sư tôn của nàng từng đề cập tới tại yêu linh chuyện trông được gặp qua đả giao tin tức. Nhưng là đó là tại rất nhiều năm trước, sư tôn của nàng nhìn hẳn là nguyên thư đi. Phương Thiếu Du bĩu môi, mụ nội nó chứ, nói tới nói lui vẫn là phải nhìn nguyên thư, thế nhưng là người ta không cho nhìn a không có cách nào, Phương Thiếu Du đành phải đi tìm tàng thư quán một tên nhân viên quản lý thương lượng cái gì. Các ngươi muốn nhìn nguyên thư? Vậy làm sao có thể làm? Yêu linh chuyện thế nhưng là chúng ta Kỵ Long trấn trấn bảo. Người nào đều muốn nhìn, người nào đều đến sở, sách đã sớm lật nát, không được. Nhân viên quản lý nói lý do cũng không thành vấn đề, xác thực có thể lý giải đã như vậy làm ra kỷ niệm thư tịch cũng đừng chính mình mù đội a. Chiếu vào nguyên thư đến không được sao? Bây giờ đổi đến hoàn toàn thay đổi, còn muốn nhân hoa tiền mua chứng, cái này không có đạo lý. Đối với cái này, nhân viên quản lý là giải thích như vậy, chúng ta cũng là vì các ngươi suy nghĩ, trong sách ghi chép cao thâm mặt chắc, không ai có thể xem hiểu, các ngươi mua đi thì có ý nghĩa gì chứ? Ta đi, không ai xem hiểu. Vậy cái này lật viết sách là cái quái gì? Trống rỗng nghĩ ra được. Phương Thiếu Du lập tức đau lòng chính mình linh thạch, tiêu tiền trắng bị dự. Không được, nhất định phải nhìn nguyên thư, ta muốn gặp các ngươi trưởng trấn. Nhân viên quản lý hừ lạnh một tiếng, trưởng trấn là ngươi muốn gặp thì gặp sao? Lại nói, nguyên thư do chúng ta Kỵ Long trấn Tam lão cộng đồng quản lý, một mình hắn nói chuyện cũng không tính toán gì hết. Phương Thiếu Du nhắc lại yêu cầu, vậy ta chỉ thấy Tam lão. Nhân viên quản lý khẽ nói, ai nha, ngươi cái mao đầu tiểu tử, còn muốn gặp Tam lão, ta cho ngươi biết. Ách, ách. Phương Thiếu Du lộ ra ngay lục hoàng tử thanh ô giác, đồng thời lại ném cho nhân viên quản lý ba khối hoàng linh thạch. Nhân viên quản lý sắc mặt lập tức chuyển biến, khuôn mặt tươi cười đón lấy nói ha ha, ta đi cùng trưởng trấn nói một tiếng, công tử đợi chút, công tử đợi chút. Phương Thiếu Du cười lạnh, quan lại, ở đâu đều mẹ nó một dạng thanh ô giác. Ngươi thấy rõ ràng. Trưởng trấn Lý Trường Niên là cái hơn 60 tuổi tóc trắng lao đầu gầy. Nhân viên quản lý trả lời, thấy rõ, trưởng trấn, đúng là Lục hoàng tử Thanh Ô Giác. Lý Trường Niên chép miệng một cái, nếu là ngày thường, hắn cũng là không thế nào quan tâm Lục hoàng tử Thanh Ô Giác. Dù sao hắn Lý Trường Niên hợp tác là hoàng gia Lý thị, cũng không phải Lục hoàng tử. Nhưng xảo chính là, đoạn thời gian này Lục hoàng tử ngay tại Đại Châu, còn chính là từ Kỵ Long trấn ra Châu. Lục hoàng tử khi xuất phát, hắn còn tự thân tống hành. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, Lục hoàng tử bên người mang theo 4 tên tu sĩ kim đan, từng cái đều là luyện đan tông sư, tại hoàng gia Lý thị rẽ ngôi số lượng đều không nhẹ. Thôi, không cần thiết vì một chút chuyện nhỏ đắc tội hoàng tử. Không phải liền là đọc sách thôi, quyển sách kia, người bình thường ai thấy rõ ràng. Bất quá đọc qua yêu linh chuyện không phải một mình hắn có thể quyết định được chưa, ngươi thông báo một chút đại tế tiểu cùng thú vương, để bọn hắn đi tàng thư quán, ta sau đó liền đi.
Là.
Nhân viên quản lý vội vàng rời đi. Không bao lâu, Kỵ Long trấn Tam lão tể tụ tàng thư quán. Sau đó chính là đối phương thiếu bơi vào đi chất vấn. Yêu linh chuyện là Kỵ Long trấn số lượng không nhiều kiếm tiền hạng mục, tự nhiên là thấy tương đương bà bối. Nên đi quá trình đó là không có chút nào có thể thiếu, cái này cũng đầy đủ thể hiện Tam lão riêng phần mình quyền uy. Trưởng trấn Lý Trường Niên xem ở Lục hoàng tử trên mặt mũi, đã biểu thị ra đồng ý, còn lại chính là đại tế tiểu Hách Vạn Kỳ cùng thú vương lâu chiến ngươi đến từ nơi nào a?
Đại tế tiểu đi đầu đặt câu hỏi.
Phương Thiếu Du cung kính trả lời, văn bối đến từ U Châu Vân Thương Tông.
Vân Thương Tông?
Hách Vạn Kỳ cảm thấy giật mình, lại hỏi, ngươi là Vân Thương Tông cung nào môn nhân?
Văn bối lệ thuộc Phượng Trừ cung, đồng thời cùng Thấm Tuyển cung quan hệ cũng rất không tệ.
Phương Thiếu Du lại bắt đầu phát huy chính mình ba tấc không nát miệng lưỡi.
Hách Vạn Kỳ suy nghĩ một lát, lại hỏi, ta gần nhất nghe nói, Vân Thương Tông giống như lại mới ra một loại rượu trắng, đều đã bán được Vân Châu đi. Giá cả rất lợi ích thực tế, có thể có việc này.
Vãn bối bất tài, phương nhớ rượu trắng, chính là vãn bối sản nghiệp.
Hách Vạn Kỳ càng giật mình, liền vội vàng hỏi, a,
người tên là gì?
Vãn bối Phương Thiếu Du.
Hách Vạn Kỳ vẻ mặt tươi cười, a, đối với,
phương nhớ, không sai.
Sách muốn nhìn liền xem đi, xem hết, chúng ta mới hảo hảo trò chuyện chút rượu trắng.
Phương Thiếu Du trả lời, vãn bối tự nhiên muốn làm gì cũng được.
Trường Trấn Lý Trường Niên ở một bên nghe răng trợn mắt, hắn lương lão thần côn này lại nghe thức ăn mặn mùi.
Thú Vương lâu chiến là cái khỏe mạnh trung nhân, nhìn xem phi thường trầm ổn ngươi tại sao muốn nhìn yêu linh chuyện.
Văn bối muốn thẩm tra có quan hệ đả giao tin tức.
Phương Thiếu Du cũng không giấu giếm, tại nhân sĩ chuyên nghiệp trước mặt Jun Cơ Linh cũng không phải là cử chỉ sáng suốt.
Huống chi, hắn cũng nghĩ thăm dò một chút vị này linh sủng phản ứng của mọi người đả giao.
Lâu chiến cau mày, chấm tư nửa ngày tựa như là có ghi chép, vậy ngươi xem đi.
A ha,
thế là xong à?
Thú Vương đại nhân ngoài ý liệu dễ nói chuyện thôi.
Nếu Tam lão quân đã đồng ý, nhân viên quản lý liền dẫn Phương Thiếu Du một người tiến vào siêu tập thất.
Từ phòng giữ nhìn lại, cũng là không phải rất nghiêm ngặt, dù sao cũng không người đến ăn cắp yêu linh chuyện.
Nguyên thư sử dụng pháp thuật phong tồn, bảo tồn rất tốt.
Lật xem thư tịch còn có chuyên môn pháp khí bao tay, tránh cho phá hư trang sách.
Dù sao đây là 3 vạn năm trước cổ tịch hơi không cẩn thận, khả năng liền hôi phi yên diệt.
Phương Thiếu Du từng tờ địa coi chừng lật xem.
Yêu linh chuyện viết phương thức có chút cùng loại hậu thế nhật ký thể.
Chỉ bất quá nguyên thư tác giả cũng không phải là mỗi ngày đi chép.
Mặt khác, sách tác giả trình độ văn hóa xác thực không cao, thật nhiều lời viết sai.
Thần kỳ nhất một điểm là, có chút chữ hắn trực tiếp sẽ không viết, cho nên hắn dùng tiếng Hán ghép vần.
Không sai, chính là tiếng Hán ghép vần.
Chương 141 Yêu linh truyền.
Chương 141 yêu linh truyền.
Tiếng Hán ghép vần.
Phương Thiếu Du nhìn xem những này quen thuộc ký hiệu trọn vẹn sửng sốt 15 giây đây cũng quá khôi hài đi, nó thế mà xuất hiện tại một bản cách này 30,000 năm trước đó trong cổ thư. Hơn nữa còn thân mật địa đánh lên ký âm.
Những người khác đương nhiên xem không hiểu, coi như cuốn sách này bày ở bảng ngu trước mặt, nàng cũng xem không hiểu.
Bởi vì theo Phương Thiếu Du biết, tiếng Hán ghép vần sinh ra là tại kiến quốc những năm 60 tả hữu, trước đó căn bản không tồn tại loại ghi chép này chữ Hán hình thức. Không nghĩ tới tại Vân Hán tiên giới lại phát hiện một vị người xuyên việt dấu vết lưu lại.
Chỉ là niên đại xa xưa, cho dù là tại có thể tầm tiên vấn đạo Huyền Nguyên Cựu Châu, vị này người xuyên việt tiền bối chỉ sợ cũng đã thân tử đạo tiêu,
lại hoặc là vũ hóa thăng tiên.
Ân, vấn đề này có thể lại hướng đại tế tiểu Hách Vạn Kỳ hỏi thăm một chút.
Yêu linh chuyện toàn thư nội dung, kết hợp bên trên tiếng Hán ghép vần, tăng thêm một chút Phương Thiếu Du suy đoán của chính mình, hay là cơ bản có thể xem hiểu.
Nhìn ra được, vị tiền bối này hẳn là vừa mới bắt đầu quét mù chữ giai đoạn, tiến hành sơ bộ học tập, cho nên nắm giữ chữ Hán không nhiều.
Mặt khác còn giống như mang theo vài chỗ khẩu âm, cho nên ghép vần cũng có đánh dấu sai.
Mà lại hắn hội họa trình độ hoàn toàn chính xác quá kém.
Thông qua hắn văn tự ghi chép nội dung, Phương Thiếu Du đoán chừng hắn hẳn là thú ý, tối thiểu từng có nuôi dưỡng gia súc kinh nghiệm, cho nên hắn ghi chép chi tiết rất mấu chốt.
Có thể là đối với vị tiền bối này kinh lịch rất ngạc nhiên, cùng là người xuyên việt, lại có cảm động lây tình cảm, cho nên Phương Thiếu Du thấy rất nghiêm túc.
Từng tờ địa từ là xem, đem vị tiền bối này tại Đại Châu trường đạt 10 năm du ký, chụp đi chữ chụp địa đọc xuống tới.
Nói đến thời gian không ngắn, nhưng trên thực tế toàn thư tổng cộng cũng mới hơn 60 trang.
Có thể là bị giới hạn trình độ văn hóa vấn đề, hắn chủ yếu ghi chép chính là yêu thú, có rất ít tình cảm cá nhân biểu đạt,
nhưng cũng chính vì vậy, càng lộ ra cuốn sách này chân quý.
Từ trong sự miêu tả của hắn đó có thể thấy được, cơ hồ tất cả yêu thú cũng sẽ không chủ động công kích nhân tộc, trong đó có rất nhiều còn 10 phần thân cận nhân tộc.
Cái này cùng bây giờ Huyền Nguyên Cựu Châu đối với yêu giới cách nhìn có chút mâu thuẫn.
Giống như hồ ám chỉ ra, vài ngàn năm trước nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa đại chiến, chân chính nguyên nhân gây ra ở chỗ phương nào?
Tại yêu linh chuyện thứ 2 đếm ngược trên tàn trang, Phương Thiếu Du rốt cục thấy được mình quan tâm nội dung, đả giao.
Tiền bối đối với đả giao ghi chép, chủ yếu tập trung ở 2 điểm. Bề ngoài đặc thù cùng sinh sôi đặc tính đại khái nội dung như sau: đà giao, viên cổ 8 đại hoang thú một trong, linh trí cực cao, hình thể to lớn, dẹp dài, cùng loại cá sấu, nhưng đầu lại giống kỳ lân đà giao thực lực cường hãn, công thủ gồm nhiều mặt, nhất là phòng ngự.
Toàn thân mặc giáp trụ màu đen nặng nề lân giáp, đao kiếm khó thương, thủy hỏa bất xâm, tại trong yêu thú ở vào thống trị cấp bá chủ địa vị.
Tự thân còn tinh thông thủy mộc thuộc tính pháp thuật, ưa thích sinh hoạt tại giang hà cái khác trong rừng.
Nhất là đẻ trứng, nhất định là tại khoảng cách bờ sông không cao hơn 100 mét trong rừng rậm đào hang vùi lấp đà giao tính nết tại 8 đại hoang thú bên trong, tổng thể xem như ôn hòa.
Chỉ cần không phải tại nó đói khát kiếm ăn thời điểm, hoặc là xâm nhập lãnh địa của nó, nhất là không có khả năng tiếp cận nó xảo, dưới tình huống bình thường, nó cũng sẽ không chủ động công kích nhân tộc đà giao trứng ấp kỳ bình thường là 3 tháng,
ấp ra con non ngay lập tức sẽ xuống nước, ở trong nước sinh hoạt nửa năm mới có thể lên bờ. Đà giao từ xuất sinh bắt đầu chính là tay làm hàng ngai, một tuổi tả hữu liền chưa có thiên địch. Đối với con non tới nói, địch nhân lớn nhất chính là gánh chịu bọn chúng bỏ trứng. Theo tiền bối quan sát của mình, đà giao trứng sống sót xác suất vẫn chưa tới 1/10. Chỉ có những cái kia có được tương đối cao linh trí cùng thể chất tiểu gia hỏa mới có thể tại thích hợp nhất thời điểm xông phá vỏ trứng trói buộc, thu hoạch được sinh mệnh kéo dài. Đây là đà giao chính mình bày khảo nghiệm, không người có thể thay đổi. Tiền bối còn ghi chép một cái vô cùng trọng yếu chi tiết: đà giao tại ấp trứng thời điểm cũng không phải là đem nước miếng của mình phun ra tại trên vỏ trứng, mà là đem một loại màu đỏ rộng lá thực vật nhai nát sau chất lỏng phun ra tại trên vỏ trứng, lấy đưa đến mềm hóa hiệu quả. Phát hiện này chấn kinh Phương Tiếu Du, bởi vì hắn đẩy ngã trước đó trại vùng biên lớn trúc thuyết pháp, cũng cho thấy tại không có trưởng thành đà giao tình huống dưới, ấp đà giao trứng khả năng chỉ cần tìm được tiền bối nói tới màu đỏ rộng lá thực vật, sau đó đảo ra chất lỏng liền có thể thực hiện. Nhưng mà đáng tiếc là vị tiền bối này hiển nhiên chỉ chú ý yêu thú, đối với linh thực ghi chép vô cùng đơn giản, mà lại hắn cũng không biết danh tự. Ai, màu đỏ rộng lá, chỉ có ngần ấy tin tức, điều kiện phù hợp thực vật cũng quá là nhiều. Húng chi hắn cũng không có viết rõ là cỏ, hay là bụi cây, lại hoặc là lá cây. Nếu muốn tìm đến hắn nói tới loại thực vật này, quá khó khăn. Bất quá có tin tức dù sao cũng so không có tốt, tối thiểu thấy được ấp đà giao trứng hy vọng. Phương Thiếu Du hiện tại trên tay đà giao trứng thật là không ít, hắn đã đồn nhanh lên 100 cái. Trừ bình thường tiêu hao cùng là luyện chế trúc cơ tất thành đan đồn hàng, còn lại xác thực có thể cân nhắc dùng để ấp đổi dưỡng linh sủng. Theo viết yêu linh chuyện tiền bối đoán chừng, lấy đà giao linh trí cùng tập tính, hẳn là có thể nuôi dưỡng. Bất quá cho tới nay không có người thử qua. Bởi vì đà giao trứng thật sự là quá chân quý, đà giao lại đặc biệt hộ trứng. Trộm trứng người thất bại khẳng định là một con đường chết. Người thành công cũng sẽ không lấy ra ấp, khẳng định là luyện hóa hấp thu. Bởi vậy tại nuôi dưỡng phương diện, Phương Thiếu Du không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể tìm ra. Sách phần cuối có thể dùng im bặt mà dừng để hình dung. Tại hắn phát hiện đà giao không lâu sau, cả quyển sách cứ như vậy kết thúc, không có bất kỳ cái gì kết thúc nữa. Phương Thiếu Du đoán chừng 89/10 là gặp cái gì càng thêm hung manh yêu thú, sau đó bốn. Ai, tiền bối, may mắn trên đời này còn có ta có thể xem hiểu ngươi viết xuống nội dung. Minh Châu bị long đong 3 và 5, hôm nay rốt cục chân chính công kỳ khắp thiên hạ. Phương Thiếu Du trong lòng âm thầm hứa hẹn, tiền bối xin yên tâm, vạn bối chắc chắn sẽ đem tiền bối tâm huyết truyền lại cho hậu nhân, có lẽ cũng có thể cải biến thế nhân đối với yêu thú cách nhìn. Khép sách lại trang, đi ra siêu tập thất, nhìn thấy chờ đợi ở bên ngoài lấy đã ngủ thành heo Liễu Như Yên, Phương Thiếu Du mới biết được, trong bất chi bất giác, chính mình vậy mà nhìn 2 canh giờ. Tỉnh lại Liễu Như Yên, nàng lập tức lo lắng mà hỏi thăm, như thế nào, nguyên thư trên có ghi chép đả giao tin tức sao? Phương Thiếu Du khẽ gật đầu, có, mà lại là rất trọng yếu tin tức. Lần này ngươi công lao không nhỏ, chỗ thiếu nợ vụ hết thảy miễn trừ. Thật hạnh phúc tới quá đột nhiên, đến mức nàng có chút không dám tin tưởng. Phương Thiếu Du lấy ra túi đựng thú giao cho nàng, nếu nợ nần miễn trừ, tiểu kim tự nhiên cũng liền trả lại cho nàng. Liễu Như Yên kết quả túi đựng thú, kích động nước mắt đều chảy ra, có hứng thú hay không lại kiếm chút tiền. Phương Thiếu Du đưa ra một cái đề nghị mới. Hắn phát hiện Liễu Như Yên tin tức nơi phát ra vẫn là rất nhiều, dù sao tỷ muội đông đảo. Nếu nợ nần thanh trừ, muốn để nàng tiếp tục làm việc, đương nhiên muốn hứa chi lấy lợi, dù sao nữ nhân này thực sự quá nghèo kiếm tiền làm gì. Liễu Như Yên hơi nghi hoặc một chút, cũng có chút chờ mong, ta muốn biết màu đỏ rộng lá thực vật, đến tột cùng có cái nào, lại có cái gì đặc thù công hiệu. Chương 142. Cái gì là cưới rồng? Chương 142 cái gì là cưới rồng? Tang thư quán ngoài có đại tế tiểu chuyên môn an bài lưu thủ đệ tử, nhìn thấy Phương Thiếu Du đi ra liền dẫn hắn tiến về đại tế tiểu thần điện. Vừa mới gặp mặt, Hách Vạn Kỳ liền khen không dứt miệng, thật sự là nghĩ không ra, Phương Hiền chất trẻ tuổi như vậy, liền đã làm ra lớn như vậy sinh ý, thật sự là hậu sinh khả úa. Phương Thiếu Du tự khiêm đạo, đại tế tiểu quá khen, vạn bối cũng là tình thế bức bách. Mặc dù gia nhập Vân Thương Tông, nhưng cũng không có đạt được bao nhiêu tu luyện tài nguyên, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đi kiếm. Đại tế tiểu cảm thán nói, a, thì ra là thế, đại tông môn cũng có đại tông môn khó xử. Không biết Phương Hiền chất phải chăng cân nhắc đến Thái Châu phát triển rượu trắng sinh ý. Phương Thiếu Du trả lời, không dối gạt đại tế tiểu, ta đối với Thái Châu tình huống không hiểu nhiều lắm, nếu như chỉ là hướng Kỵ Long trấn cung cấp một chút rượu trắng, vấn đề ngược lại không lớn. Nhưng là tại toàn bộ Thái Châu phát triển thị trường, còn cần tiến một bước điều tra nghiên cứu. Hách Vạn Kỳ luôn miệng nói, hảo hảo, nếu là Hiền chất hữu tâm đến Thái Châu phát triển, lão phu đồng nguyện ý tương trợ một chút sức lực đương nhiên, dưới mắt Hiền chất nếu là có thể lấy Vân Châu giá cả mỗi tháng vì ta cung cấp rượu trắng, đó là không còn gì tốt hơn. Không biết đại tế tiểu mỗi tháng cần bao nhiêu? Hách Vạn Kỳ tính ra nói 5000 ấm. Không, 8000 ấm. Phương Thiếu Du gật gật đầu, nói ra, vấn đề này không lớn, ta để Vân Châu mỗi tháng là lớn tế tiểu điều vận 8000 ấm tới chính là. Tốt. Hiền chất quả nhiên sảng khoái. Hách Vạn Kỳ trong lòng trong bụng nở hoa, a mặt khác linh tiểu vận đến Kỵ Long trấn, chi phí đều đã muốn 4-5 khối bạch linh thạch, hắn lại thêm một chút lợi nhuận, vậy liền bán được 7 khối bạch linh thạch. Giá cả cỡ này, các thôn dân tiêu phí đứng lên đau lòng, cho nên lượng tiêu thụ một mực không cao. Mà rượu trắng mới bán 2 khối bạch linh thạch, hắn cho dù tăng thêm lợi nhuận, cũng liền bán được 3-4 khối bạch linh thạch, một dạng lợi nhuận, nhưng giá cả thấp, lượng tiêu thụ khẳng định đi lên, kiếm lời không phải càng nhiều. Hách Vạn Kỳ lại hỏi, Hiền chất rượu trắng bây giờ là chủ tiêu U Châu cùng Vân Châu sao? Phương Thiếu Du trả lời, đối với cái này nếu là ở đây 2 châu. Bất quá gần đây tại Quắc Thành Hoàng Gia Đan Tu Học Viện học tập, cũng chuẩn bị tại Quắc Thành tăng mở một nhà. Hách Vạn Kỳ cảm thấy giật mình, hỏi, a, Hiền chất đây là dự định bước chân đan đạo? Phương Thiếu Du trả lời, vãn bối bất tài, chính mình xây dựng một cái nhỏ đan phòng, bây giờ vừa khai trương, chủ yếu là tự cấp tự túc, đại tế tiểu có chỗ không biết, ngay sau đó có hơn 1000 người tại vãn bối thủ hạ làm việc, chỉ là bọn hắn mỗi tháng tiêu hao linh đan liền không ít, văn bối cũng là không có cách nào, chỉ có chính mình làm. Hách Vạn Kỳ cười ha ha, đối phương thiếu du lịch lớn thêm tán thưởng, nói ra, hiền chất sau này lại đến Thái Châu, có chuyện gì cần hỗ trợ, cứ việc cáo chi tại ta, đừng nhìn lão phu thân ở bên này thủy chi địa, nhưng ta Thái Châu sùng bái thú thần, lão phu tại Thái Châu hay là có chút danh tiếng. Phương Thiếu Du tò mò hỏi, thú thần, đây là vị nào đại thần? Hách Vạn Kỳ cười nhạt một tiếng, trả lời, chính là yêu linh truyện sách tác giả A, bởi vì không có ai biết tên của hắn, cho nên chúng ta liền tôn xưng hắn là thú thần. Phương Thiếu Du nói ra, vạn bối nhìn qua yêu linh truyện sau, trong lòng có cái nghi vấn, không biết đại tế tiểu có thể vì ta giải hoặc. Hiền chất mời nói, nếu được tôn phụng làm thú thần, hẳn là thú thần đại nhân đã vũ hóa thăng tiên. Hách Vạn Kỳ không trả lời mà hỏi lại, hiền chất có biết vì sao nơi đây tên là cưỡi rồng? Phương Thiếu Du lắc đầu, hắn nơi nào sẽ biết, bất quá danh tự lấy được bá khí, dù sao cũng hơi lai lịch. Hách Vạn Kỳ nói ra, cưỡi rồng hai chữ chính là tới từ thú thần đại nhân. A, thú thần đại nhân còn cưỡi qua rồng? Hách Vạn Kỳ gật đầu nói, mặc dù không có văn bản rõ ràng ghi chép, nhưng Kỵ Long trấn người địa phương một mực lưu truyền thú thần đại nhân truyền thuyết. Có một loại thuyết pháp là, thú thần đại nhân di hải là cưỡi tại Hắc Long trên thân bị kéo trở về. Về sau Hắc Long tại ngoài trấn buông xuống thú thần đại nhân thi hải cùng quyển sách này, liền tự hành rời đi. Còn có một loại thuyết pháp, nói là Hắc Long chỉ là mang về thú thần đại nhân di vật, cũng không có thi hải. Bất quá ta cảm thấy loại thứ nhất thuyết pháp tương đối có thể tin, không phải vậy liền không có cưỡi rồng nói chuyện thôi. Vạn thú cung người từng nhiều lần tới hỏi thăm qua thú thần đại nhân sự tình, theo bọn hắn lời nói, thú thần đại nhân rất có thể là bọn hắn hai vị lao tổ một trong. Bất quá lời này ta cảm thấy là bọn hắn muốn vì trên mặt mình thiết vàng, khoác lác đi, ba vạn năm trước, có vạn thú cung sao? Hách Vạn Kỳ nói lời này lúc, mặt mũi tràn đầy khinh thường, xem ra đối với vạn thú cung ý kiến rất lớn đương nhiên, cũng có thể là đối bản chấn thú vương có ý kiến, dù sao thú vương phía sau chính là vạn thú cung. Phương Thiếu Du trở về chỗ đại tế tiểu lời nói, mặc dù là truyền thuyết, nhưng cảm giác có nhất định có độ tin cậy. Hắc Long, cái tên này để hắn kìm lòng không được nhớ tới trong sách đối với đà giao ghi chép. Thân hình to lớn, dẹp dài, tương tự cá sấu, nhưng đầu lại giống kỳ lân, người khoác nặng nghề hắc giáp, chiến lực cứng hãn. Nhìn một cái này không phải liền là Hắc Long a? Từ thần điện đi ra, sắp trời đã tối, Phương Thiếu Du mang theo Liễu Như Yên tiến vào nơi đó một nhà khách sạn, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại trở về Quắc Thành đêm đó. Phương Thiếu Du tại trong phòng của mình bắt đầu chế tác thần ấn phù. Thần ấn phù là một loại phù lục design, duy nhất công năng chính là có thể đem trong trí nhớ hình ảnh hoàn chỉnh địa ghi chép lại. Trúc cơ trở lên tu sĩ còn có thể đối với ghi chép hình ảnh tiến hành sửa chữa, cùng loại với V hình, đây chính là Phương Thiếu Du vì sao đọc sách chậm như vậy nguyên do, hắn chính là vì ra thêm ấn tượng, để cho cổ thư giao diện trong đầu lưu lại khắc sâu hình ảnh ký ức. Như vậy tương lai hắn lại đối với nó bên trong tiếng Hán ghép vần cùng lỗ hổng chỗ tiến hành sửa chữa, như vậy thì có thể đem thú thần đại nhân ghi lại quý giá tri thức truyền thừa tiếp. Phương Thiếu Du từ đầu đến cuối đều cảm thấy, thú thần đại nhân hao tốn thời gian 10 năm, nhớ kỹ cái này rất nhiều yêu thú hoang thú tri thức, cứ như vậy để ở chỗ này thật sự là quá lãng phí. Mặc dù có một ít đã diệt tuyệt, nhưng cái này cũng không hề biểu thị bọn chúng không có tại Vân Hán tiên giới tồn tại qua. Hẳn là bị người hậu thế biết được. Mà lại quyển sách này từ mặt bên phản ứng ra, năm đó hai cái tộc đàn ở giữa đại chiến, vấn đề giống như xuất hiện ở nhân tộc bên này, chuyện này cũng đáng nghiên cứu đem những hình ảnh này lưu giữ lại, có lẽ tương lai có thể đối với hậu nhân có chỗ trợ giúp. Bất quá, Phương Thiếu Du đang chuyên tâm chế tác thần ấn phù thời điểm, cách đó không xa nóc nhà lặng lặng địa ngồi xổm một cái chim sơn ca. Nó không nhúc nhích thông qua mở ra cửa sổ nhìn chằm chằm Phương Thiếu Du, nhưng lúc này, tầm mắt của nó lại là cùng hưởng cho chủ nhân của nó. Chế tác thần ấn phù cực kỳ tiêu hao thần thức, yêu linh truyện toàn thư hơn 60 trang, Phương Thiếu Du mới làm ra 1/4, thần thức liền gánh không được. Thế là hắn tùy tiện thu thập một chút, nằm xuống liền ngủ. Nửa đêm qua đi, trời tối người yên, một cái gầy cao nho nhỏ bóng đen vụng trộm chạy vào gian phòng của hắn. Tại xác định Phương Thiếu Du đã ngủ say đằng sau, tiểu hắc ảnh bò lên giường, chuẩn bị ăn cắp thu nạp túi, đột nhiên từ thu nạp trong túi toát ra một trận khói tím, tiếp lấy một gậy rút ra, đem tiểu hắc ảnh quất đến ngã lăn xuống đất. Chương 143. Quyển thứ nhất chương cuối. Chương 143 quyển thứ nhất chương cuối. Phương Thiếu Du bị bừng tỉnh sau cũng không trong phòng phát hiện bất cứ dị thường nào, hỏi thăm Tuyên Phi Đắc Chi có yêu thú chui vào trong phòng muốn đi ăn cắp sự tình. Sáng sớm hôm sau, Phương Thiếu Du liền dẫn Liễu Như Yên rời đi Kỵ Long Trấn, nhưng mà còn chưa rời đi Thái Châu, liền lọt vào thú vương lâu chiến cùng vạn thú cung tu sĩ ngăn cản. Trên thực tế vạn thú cung nhiều năm trước tới nay đều đang nghiên cứu yêu linh chuyện, bọn hắn cho là thú thần viết xuống văn tự cũng không phải là lỗ hổng, mà là một loại đặc thù ghi chép phương thức, chỉ là không người phân biệt mà thôi. Mà lâu chiến chính là vạn thú cung an bài lưu thủ tại Kỵ Long Trấn, giám thị phải chăng có người có thể giải đọc yêu linh chuyện đích mật thám. Lâu chiến thông qua quan sát, phát hiện Phương Thiếu Du tựa hồ có thể đọc hiểu yêu linh chuyện đồng thời tại phục chế cuốn sách này, cho nên muốn từ Phương Thiếu Du trong tay cướp được bản dịch. Nhưng mà Phương Thiếu Du ném ra hắn phòng chế thần ấn phù, cho thấy chính mình chỉ là ưa thích cuốn sách này, nhưng là cũng tương tự xem không hiểu. Thú Vương đành phải phóng thích hai người rời đi, nhưng lại âm thầm để cho người ta cùng Liễu Như Yên tiếp xúc, bức bách nàng từ Phương Thiếu Du nơi này thu hoạch bản dịch. Phương Thiếu Du trở về Quắc Thành không lâu, Lục Hoàng Tử cũng trở về đến Cảnh Châu. Phương Thiếu Du lần nữa bái kiến Lục Hoàng Tử, cũng đưa ra đem thủy linh đan đan phương phó thác hoàng gia Lý Thị Đan phòng dụng ý. Lục Hoàng Tử nghe vậy vui mừng quá đôi, bởi vì Lục Hoàng Tử cũng phát hiện đan phương này không chỉ có thể để Lý Thị thuật luyện đan thu hoạch được mới tài phú, càng là ẩn ẩn có thể có thay thế nghiệm linh thạch công hiệu. Kể từ đó liền có thể suy yếu tất cả tiên gia tông môn hy vọng, nhặt lại hoàng gia Lý Thị quyền uy. Lục Hoàng Tử quyết định đại lực duy trì Phương Thiếu Du phát triển, cho phép hắn tại toàn bộ Cảnh Châu xây dựng Phương Ký Bạch Tử Phường, cũng tại U Châu đến đỡ Phương Ký Đại Đan phòng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hy vọng Phương Thiếu Du mau chóng nghiên cứu chỗ mặt khác mấy loại thuộc tính dẫn linh đan. Phương Thiếu Du trải qua 2 tháng thuật luyện đan tu tập, rốt cục tấn thăng cấp 4 đan sư, thuận lợi từ hoàng gia đan tu viện tốt nghiệp. Bất quá Liễu Như Yên chưa đạt thành cấp 4 đan sư, cần tiếp tục lưu lại đan tu viện học tập. Phương Thiếu Du trở về Thanh Lộc Phong sau lập tức luyện chế trúc cơ tất thành đan, nhưng mà làm hắn không tưởng tượng được là, hắn luyện ra lại là yêu cơ tất thành đan. Cái này khiến Phương Thiếu Du ý thức được Thanh Lộc Phong không giống bình thường, nơi đây là yêu linh tụ hội chi địa. Khó trách hắn tại Thanh Lộc Phong bên trên luyện không ra dẫn linh đan, chỉ có thể luyện ra dẫn tà đan đồng thời, cũng làm cho hắn nhớ tới Tuyên Phi từng nói qua, tại kiếm ý trong rừng trúc thật phát hiện một tia kiếm ý sự tình. Phương Thiếu Du tạm thời không có đối với chuyện này làm xâm nhập điều tra. Hắn tại một phương thành phương ký đại đan phòng lần nữa khai lò luyện đan, lần này rốt cục thành công luyện ra trúc cơ tất thành đan. Hắn lúc này phục dụng đan dược, bởi vì linh căn nhiều lần hấp thu đã giao chứng năng lượng, trúc cơ thời điểm, tu vi của hắn trực tiếp tăng lên tới trúc cơ trung kỳ. Phương Thiếu Du tốn hao 1000 hoàng linh thạch tăng lên ánh trăng đầm sơ cấp quyền lợi đến trung cấp quyền lợi. Thu hoạch Long Tiên Ngưng Châu ném mạnh xúc sắc số lần gia tăng đến 5 lần, đồng thời ném mạnh xúc sắc biến thành 2 viên đồng thời, luyện hóa Long Tiên Ngưng Châu, có thể tu luyện băng phong quyết. Phương Thiếu Du tại bàn tay vàng chỉ dẫn bên dưới, lần nữa bỏ ra xúc sắc, lần này bàn tay vàng cho ra địa phương là Kỵ Long trấn bên ngoài một cái sơn cốc, Hoàng Hôn cốc. Cốc này cần luyện hóa 10,000 khỏa Long Tiên Ngưng Châu cùng 5000 cái đả giao trứng, có thể thành là nuôi dưỡng linh sủng tuyệt hảo nông trường, Thăng Long nông trường. Yêu thú ở trong đó tốc độ sinh trưởng sẽ tăng lên gấp 10 lần. Phương Thiếu Du bắt đầu kinh doanh nông trường, đưa vào không ít yêu thú. Tại Tuyên Phi chỉ dẫn bên dưới, tiến về Đại Châu, kỳ vọng cùng Đại Châu Tam Đại Yêu Vương một trong Tầm Hoa bắt đầu hợp tác, bồi dưỡng trong yêu thú chủng loại hi hữu. Tầm Hoa cực độ bài xích nhân tộc, đối Phương Thiếu Du lịch đến chẳng thèm ngó tới. Nhưng kỳ quái là lấy tu vi của hắn hoàn toàn có thể làm trận đánh giết Phương Thiếu Du, nhưng thủy chung không có thay đổi võ lực. Phương Thiếu Du cũng phát hiện đặc điểm này, không có việc gì liền đi dây dưa Tầm Hoa. Tại nhiều lần tiếp xúc bên trong, Tầm Hoa phát hiện Phương Thiếu Du thế mà có thể giải đọc lên thú thần đại nhân yêu linh truyện. Thế là, đối Phương Thiếu Du lịch thái độ dần dần chuyển biến. Nguyên lai Tầm Hoa tổ thượng đã từng gặp tai họa ngập đầu, tại thời khắc nguy cấp nhận một người cứu trợ. Người này mặc dù không có lưu lại danh tự, nhưng lúc đó từng viết xuống qua mấy loại trị liệu yêu thú thương bệnh đơn thuốc. Trên đơn thuốc liền có tiếng Hán ghép vần. Cho nên Tầm Hoa vẫn luôn cảm thấy, thú thần đại nhân chính là năm đó cứu trợ lao tổ ân nhân. Nhìn thấy Phương Thiếu Du có thể giải đọc yêu linh chuyện, hắn cho là Phương Thiếu Du nhất định là ân nhân hậu nhân, cho nên rốt cục quyết định trợ giúp Phương Thiếu Du. Trải qua như khói cùng Tầm Hoa cộng đồng cố gắng, rốt cục xác định đà giao nhấm nuốt màu đỏ rộng lá thực vật là dương viêm cỏ. Nhưng mà trải qua mấy vạn năm biến hóa, dương viêm cỏ công hiệu không lớn bằng lúc trước. Phương Thiếu Du bắt đầu bí mật bồi dưỡng đà giao, nhưng vẫn như cũ tao ngộ nhiều lần thất bại. Về sau Phương Thiếu Du phát hiện đem dương viêm cỏ nước cùng tương tương quả nguyên tương hỗn hợp, có thể đem dương viêm cỏ mềm hóa đà giao vỏ trứng công hiệu để cao 20%. Trải qua 3 tháng không ngừng thí nghiệm, Phương Thiếu Du rốt cục cấp ra cái thứ nhất đà giao, lấy tên bắt đầu Tiểu Hắc. Vạn thú cung thèm nhỏ dãi Thăng Long nông trường, cho là Phương Thiếu Du nhất định là từ yêu linh chuyện bên trong phát hiện bí mật kinh thiên. Sai sử thú vương đối Phương Thiếu bơi vào đi các loại chèn ép, thậm chí xuất động số lớn linh sủng tu sĩ muốn lấy cưỡng đoạt nông trường. Hoàng gia Lý thị cùng biên tộc cường thế tham gia, song phương tại Thái Châu cùng Đại Châu giao giới Hán Tháp Nhị Sa Mạc cướp chiến cửu luân. Từ tu sĩ thực lực đi lên nói, hoàng gia Lý thị cùng biên tộc là chiếm ưu thế, nhưng vạn thú cũng có được cường đại linh sủng trợ chiến. Trước 8 vòng song phương vậy mà chiến thành 4-4. Một vòng cuối cùng Phương Thiếu Du dẫn đầu bắt đầu Tiểu Hắc ra sân, đem vạn thú cung cung chủ Tiêu Dương linh sủng tọa kỵ Khiếu Thiên Cuồng Hổ, chấn nhiếp địa nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Tiêu Dương vận dụng bí thuật cưỡng ép bức bách Khiếu Thiên Cuồng Hổ cuồng bạo, nhưng cuối cùng bị bắt đầu Tiểu Hắc băng phong bạo cho đông lạnh thành băng điêu. Phương Thiếu Du nhất chiến thành danh, Thăng Long nông trường trở thành Thái Châu nổi danh nhất linh sủng nông trường. Liễu Như Yên thoát khỏi vạn thú cung khống chế, chính thức gia nhập Phương Nhớ, trở thành Thăng Long nông trường người quản lý. Tại Thăng Long nông trường bồi dưỡng bên dưới, bắt đầu Tiểu Hắc cấp tốc trưởng thành, đồng thời cũng bồi dưỡng được càng nhiều đà giao. Cực đại tăng lên toàn bộ Phương Nhớ chiến lực ở chỗ bắt đầu Tiểu Hắc câu thông sau, cái này đà giao thủ lĩnh, cống hiến ra chính mình huyết chỉ thứ nhất. Nhị Nưu tại trong huyết chỉ đẫm máu trùng sinh, cảnh giới trực tiếp đột phá đến kim đan cảnh. Sau đó, Thăng Long nông trường bắt đầu ổn định là biên tộc cung cấp tu luyện đà giao huyết chỉ, mà biên tộc cũng vì đà giao cung cấp súng túc tương tương quả nguyên tương. Phương Thiếu Du tại nhiều loại tiên tư, cùng bàn tay vàng phụ trợ bên dưới, tăng lên tới kim đan cảnh. Mà lại bởi vì hấp thu đại lượng đà giao trứng cùng đà giao tinh huyết, hắn nhanh chóng tăng lên tới kim đan hậu kỳ. Phương Thiếu Du tại cùng yêu vương Tầm Hoa tiếp xúc bên trong, dần dần hiểu rõ năm đó nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến chân tướng. Hết thệ cũng là vì cướp đoạt yêu tộc chi địa hy hữu vật liệu, cướp đoạt yêu thú tinh huyết đản đoán để mà tu luyện, thậm chí trực tiếp cướp đoạt yêu tộc tu vi. Yêu tộc không thể nhịn được nữa, rốt cục bạo phát gần 400 năm đại chiến. Mà ở trong trận đại chiến này, còn ẩn giấu đi kinh thiên huyết tinh đại bí mật.